Chương 251, để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Chương 251, để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hạ Lao ra từ một phen, trực tiếp đem Trần Hạo bày tại chuẩn cháu rể vị trí, đồng thời không thể nghi ngờ. Theo Trần Hạo tại Hạ gia trở nên hết sức quan trọng, nhất là bị Lao gia tử coi trọng, Hạ Ấu Điệp không khỏi lún đồng tiền như hoa, vui vẻ kém chút thét lên. Ngay tại nàng kích động không thôi thời khắc, có người gọi điện thoại tới, liền cầm điện thoại di động lên mắt nhìn. Phát hiện là một vị khác hoa khôi lớp lá thi nhã đánh tới, không khỏi có chút buồn bực, quan hệ lẫn nhau không thể nói tốt bao nhiêu, ngày bình thường trên cơ bản không có gì liên hệ. Bây giờ vì sao tìm nàng, ít nhiều khiến người cảm thấy bất ngờ, liền đứng dậy đi vào cửa sổ phụ cận, ấn nút tiếp nghe khóa. Chỉ nghe Lã Thi Nhã có chút thân thiết hỏi thăm, "Ấu Điệp, ngươi từ Giang Thành trở về?" "Đúng a, ngươi có chuyện gì sao?" Hạ Ấu Điệp tò mò hỏi. "Không có gì chuyện cần yếu, chính là muốn shopping, hôm nay có rảnh không, muốn ước ngươi cùng đi ra đi dạo." Đối với Lã Thi Nhã mời, Hạ Ấu Điệp tự nhiên là từ chối nhã nhặn, lấy ra gia sinh nhật gia tộc liên hoan làm lý do, xin miễn hảo ý của đối phương. Dù sao cùng Trần Hạo ở vào tình yêu cùng nhiệt ở trong, một khắc đều không muốn tách ra, căn bản không có thời gian cùng đi cũng không phải là như thế nào thân mật nữ sinh đi dạo. Không nghĩ tới, Lã Thi Nhã lại hỏi nàng tại cái nào tiệm cơm đâu, nói là có thể đợi nàng cơm nước xong xuôi lại tới tụ hợp. Hạ Ấu Điệp thuận miệng nói ra khách sạn tên, để Lã Thi Nhã không cần tới, dù sao không thể nói lúc nào kết thúc đâu. Lã Thi Nhã đành phải bất đắc dĩ nói âm thanh, vậy được rồi, chúng ta hôm nào lại ước liền kết thúc trò chuyện. Thời khắc này nàng ở vào một nhà công ty cho vay trong văn phòng, ngồi bên cạnh chính là bạn trai Phương Hoàng Nghị, không sót một chữ đem trò chuyện nội dung nghe vào trong tai. Trên ghế salon đối diện ngồi một đôi nam nữ, theo thứ tự là đầu trọc sáng bóng công ty lão bản Hoàng Kiệt Đằng, cũng là tỉnh thành phi pháp tổ chức hàm đao biết lão đại. Mặt mũi tràn đầy hung ác thân sắc, để cho người ta không rét mà run. Liên tiếp đầu trọc chính là cái người cao mỹ nữ chân dài, môi đỏ giống như liệt diễm. Đại khái 35-36 tuổi, váy bao mông bọc lấy gập ghềnh thân thể, chỉ đen đôi chân dài có chút thu hút sự chú ý của người khác, rất có ngự tỷ phạm. Nữ nhân này là Phương Hoàng Nghị biểu tỷ Tất Mỹ Vi, kinh doanh một nhà hậu cần công ty, có thể xưng xinh đẹp phú bà, cùng Hoàng Kiện Đằng ở giữa là tình nhân quan hệ. Đặc biệt tôn trọng trên đường kẻ tàn nhẫn, cảm thấy chỉ có trải qua đao quang kiếm ảnh nam nhân mới có đàn ông khí khái. Lã Thi Nhã sở dĩ cùng Hạ Ấu Điệp trò chuyện, là bạn trai Phương Hoàng Nghị chỉ điểm, muốn xác thực biết Trần Hạo tại tỉnh thành vị trí, mà bọn hắn muốn áp dụng âm mưu, nguồn gốc từ tại Hạ Ấu Điệp trước đó phát vòng bằng hữu. Cứ việc chỉ là đập Trần Hạo bên mặt, còn đeo kính đen, thấy không rõ diện mục chân thật, vẫn là bị Lã Thi Nhã nhận ra, sâu sắc ý thức được. Tiểu Nhi tử vậy mà cùng nông thôn vô lại làm ở cùng nhau, đồng thời đem đối phương mang về tỉnh thành. Nhất là lái mẹ xe đét ben đại dê đổ vật bên trong, không thể quen thuộc hơn nữa. Vậy điều khiển nhấc lên thả thủy tinh thiên nga nước hoa vật trang trí, hay là nàng chỗ mua, bây giờ xe sang trọng bị người khác chiếm lấy, tự nhiên bạn phần tức giận. Nghĩ đến tại Giang Thành gặp quất đủ, Phương Hoàng Nghị càng là hận đấu xương, dứt khoát tìm tới nhân mạch cực lớn biểu thị, cho hắn liên hệ rất lợi hại hắc bang nhân sĩ, y đồ báo thù rửa hận. Tất Mỹ Vi miệng đầy đáp ứng, lúc này đem biểu đệ cùng Lã Thi Nhã mang tới, để một đôi nam nữ cùng nàng tình nhân gặp mặt nói chuyện. Giờ phút này biết Trần Hạo vị trí chỗ ở, Phương Hoàng Nghị căn bản không có khả năng buông tha đối phương, hướng về phía Hoàng Kiện Đằng nói ra, phiền phức Hoàng ca xem ở tỷ ta trên mặt mũi, giúp ta chuyện này, đem họ Trần bắt lại, ác độc mà trừng trị hắn. Hoàng Kiện Đằng bị cười nhạt nói đương nhiên có thể, bất quá thôi, ta nghe nói ngươi để xuất sinh kia thắng đi một cố rất mới mẹ xe đét ben đại dê xe việt dã, ta giúp ngươi trừng phạt cửu gia, xe đến về ta tất cả. Gia hỏa này liền công phu sư tử mạng, để Phương Hoàng Nghị bất mãn trong lòng, khó tránh khỏi có chút do dự. Lã Thi Nhã càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, bật tốt lên, không mang theo dạng này. Nghị ca chiếc kia lớn dê mới mở bà thắng, có thể xưng mới tinh xe sang trọng, còn muốn cầm về mở đâu? Chỉ một thoáng, tình thế bắt buộc Hoàng Kiện Đằng sắc mặt trở nên âm trầm, không chút khách khí hừ lạnh nói: các ngươi mở cái giám à? Trước đó đều bị họ Trần đánh, như lão tử không ra mặt trừng trị hắn, các ngươi có thể đem xe sang trọng cầm trở về sao? Tất Mỹ Vi vểnh lên chỉ đen đôi chân dài, cũng ở bên cạnh hát đệm khuyên giải nói hiện tại cũng cái dạng này, vô luận để ai làm việc cho ngươi, đều được bỏ ra không ít trả thù lao. Phương Hoàng Nghị chỉ có quyết định chắc chắn, gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là yêu cầu Hoàng Kiện Đằng mau chóng phái ra thủ hạ tiến về khách sạn, đem Trần Hạo có khí phách bá đạo bắt tới. Có tiện nghi có thể chiếm Hoàng Kiện Đằng không khỏi mặt mày hớn hở, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, trịnh trọng việc nói ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan để cho ngươi xuất khí là được rồi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phái ra hơn 20 cái trong bang thành viên, do giới trướng đắc lực đầu mục Ngoan Kiều xuất linh lấy, nhanh như điện chớp đến khách sạn. Ngoan Kiều tạo hình có chút phục cổ, giống như cao bồi miệng tây giống như, cho người cảm giác có chút như khí hưng hống. Theo cửa phòng bị đẩy ra, Ngoan Kiều bọn người khí thế hung hăng đột nhiên mà vào, mang đến một cỗ khí tức nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Người Hạ gia ăn uống xong, chính sử tại nói chuyện phiếm ở trong, bị đột nhiên xâm nhập số lớn nhân viên cho kinh đến, không khỏi rất là kinh ngạc. Chỉ có Trần Hạo phi thường rõ ràng đoán được, một nhóm lớn người xã hội tới, không quan tâm thần thánh phương nào, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Quả nhiên, cầm đầu mang theo mũ dạ Ngoan Kiều hung tợn nói, cái nào là Trần Hạo? Người Hạ gia càng là không rõ ràng cho lắm, chỉ một thoáng, đưa ánh mắt hội tụ tại Trần Hạo trên thân, nhìn hắn ứng đối ra sao rất nhiều hung thần ác sát giống như gia hỏa. Cho dù đối mặt nguy hiểm, Trần Hạo vẫn như cũ không chút hoang mang, cầm lấy trên bàn thuần kim bật lửa, đốt lên một cây xì gà, há mồm phun ra sương mù, lạnh nhạt đáp lại: ta chính là, tìm ta có chuyện gì? Ngoan Kiều mắt lộ ra hung quang dò xét vài lần, đối phương không coi ai ra gì thái độ làm cho hắn rất khó chịu, trong lòng thầm mắng một câu: đáng chết hỗn đản, đều phải xui xẻo cực độ, còn có lòng dạ thanh thản rút xì gà đâu, đơn giản lãng phí sinh mệnh. T, Tên này khinh thường nói, lão đại của chúng ta xin ngươi đi qua một chuyến, có chuyện khẩn yếu thương lượng với ngươi, lập tức theo chúng ta đi đi. Trần Hạo có chút buồn bực hỏi, lão đại các ngươi là vị nào? Đây cũng là người Hạ gia mới biết, không biết được Trần Hạo đến tội cùng đắc tội người nào, thế mà Hưng sư động chúng đến đây, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Là Hưng vấn nhất thuộc về Hạ Ánh Lam cùng bạn trai Triệu Vĩ Đình, theo bọn hắn nghĩ, Trần Hạo chẳng mấy chốc sẽ không may rơi vào thảm không nỡ nhìn Hạ chàng. Ngoan điều mặt lộ mấy phần nhe răng cười, trầm giọng nói, chính là chúng ta Khảm Đao biết hội trưởng, tỉnh thành trên đường nổi danh đại lão. Trong đám người, chỉ có Trần Hạo bất vi sở động, đám người còn lại đều là hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên khủng hoảng thân sắc. Dù sao làm tỉnh thành cư dân, đều nghe qua Khảm Đao biết tên tuổi, đơn giản như sấm bên tai. Nghe nói tại trên đường ác chiến thời điểm, thành viên mỗi người một thanh Khảm Đao, giết khu phố máu nhuộm mặt đất, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chương 252, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 252, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ việc Trần Hạo đối với tỉnh thành thế giới dưới đất cũng không quen thuộc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì Khảm Đao sẽ. Nhưng là nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, phát hiện người Hạ gia không gì sánh được khủng hoảng, đã ý thức được, tuyệt đối là cái không dễ chọc tổ chức. Làm từ trước đến nay rất thích tàn nhẫn tranh đấu hắn tới nói, chẳng những không có nửa điểm e ngại, nội tâm ngược lại có chút phấn khởi. Cũng đoán được, hẳn là một vị nào đó cựu gia hủy thác Khảm Đao biết về già lớn trừng trị hắn, cảm thấy không có gì lớn, cũng phải tìm tòi hư thực, tra rõ ràng ai là kẻ chủ mưu phía sau. Ngay tại Trần Hạo sắp mở miệng đáp ứng thời khắc, trong mắt tràn ngập lo lắng Hạ Ấu Điệp sợ hắn xảy ra bất trắc, tư thái cường ngạnh hướng về phía một đám hung đồ reo lên, bạn trai ta lại không biết các ngươi, dựa vào cái gì đi với các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta, không phải vậy ta báo quan. Cô nàng này vì người trong lòng vậy mà không sợ hãi, cùng nổi tiếng xấu Khảm Đao sẽ trở thành biên mạnh cường, sát thực đáng quý. Lại đem cha mẹ nó dọa sợ, rất sợ nữ nhi lọt vào tổn thương, rơi vào thảm không nỡ nhìn Hạ chàng. Hạ Hoành Viễn liên tục không ngừng run giọng chặn lại nói, ngươi đừng quấn lấy quấy rối, cho ta ngậm miệng lại. Ngoan tiểu thì là mắt lộ ra hung quang khẽ vươn tay. Huy Hạ Mã Tử từ câu cá trong bọc lấy ra khai sơn đao, đưa tới trong tay hắn, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Tiến tới vung đao khoa tay mấy lần, diện mục dữ tợn uy hiếp. Chỉ bằng lao tử trong tay Khảm Đao, ai dám hô người tới, liền đem họ Trần tháo thành tám khối, ngươi liền đợi đến nhặt xác cho Hà Lở đi. Hạ Ấu Điệp không khỏi hoa dung thất sắc, trong lúc nhất thời không biết làm sao, đầy mắt e ngại đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Trong lòng phi thường rõ ràng, đối mặt chính là một đám dân liều mạng, chuyện gì đều làm được, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt nhìn thấy Trần Hạo phải xui xẻo, Hạ Ánh Lam cùng Triệu Vĩ Đình kích động không thôi, thần sắc mừng rỡ hiện lên ở trên mặt, nội tâm không gì sánh được phấn khởi. Rõ ràng, đối với đám bắt cóc yêu cầu áp dụng ác liệt hành vi, bọn hắn hận không thể giơ hai tay tán thành, cảm thấy cuối cùng ra trong lòng ác khí. Hạ Ánh Lam không kịp chờ đợi nói, tiểu tử này cùng chúng ta không quan hệ, chính là tới ăn nhờ ở đậu, ngươi mau đem hắn mang đi đi. Triệu Vĩ Đình cũng là phụ họa theo đuôi, không sai, chúng ta căn bản không biết hắn, đơn giản phiền đấu, đem hắn lấy đi thật sự là không thể tốt hơn một đôi nam nữ bỏ đá xuống giếng cử động, để Hạ lao ra tử không thể nhịn được nữa, không khỏi nổi trận lôi đình. Xanh mặt nghiêm nghị quá lớn, đừng ở cái kia đánh đấm, không ai đem các ngươi làm cơm đi bán. Trần Hạo là ta lão đầu tử tương lai cháu rể, căn bản không phải ngoại nhân. Cử động lần này làm cho Hạ Ánh Lam cùng Triệu Vĩ Đình thẹn quá hóa giận, miễn cương khắc chế nội tâm tức giận, đối với lao gia tử thiên vị Trần Hạo cực kỳ bất mãn, trong mắt tràn ngập cừu hận. Hạ lao gia tử lại hướng về phía Ngoan Kiều hô, không cho phép các ngươi tùy tiện khi dễ người, nếu không đem ta cho mang đi đi. Ngoan Kiều căm hận ánh mắt liếc tới, không kiên nhẫn mắng, lão bất tử, ngươi khoe khoang gì, tranh thủ thời gian đi sang một bên. Các ngươi những này tang thiên lương gia hỏa, liền không sợ gặp báo ứng sao? Hạ lao gia tử cũng là không thèm đếm xỉa, không cố kỵ chút nào chất vấn. Hạ gia con cái lo lắng lao gia tử cảm xúc kích động lần nữa phát bệnh, cũng biết tiến lên giúp cho khuyên giải, để lão nhân gia lấy thân thể làm trọng, đừng có lại dính vào việc này. Trần Hạo vội vàng nói, lao gia tử không cần lo lắng, ngươi cũng biết bản lãnh của ta, ai dám gây bất lợi cho ta, chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Ta bây giờ đi qua một chuyến, không ai dám làm gì ta. Để chứng minh lời nói không loa, phút chốc xuất thủ như điện, sử xuất không thủ nhập bạch nhận tuyệt kỹ. Ngoan điều chỉ cảm thấy trên tay phát sinh ngắn ngủi rung mạnh, khai sơn đao liền thoát ly không chế, rơi vào Trần Hạo trong tay, trong nháy mắt bên trong bị cướp đi. Để hắn quá sợ hãi, không gì sánh được hung ác mang câu, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Tiếng nói rơi, lưới đao đã gác ở Ngoan điều trên cổ, chỉ là trong nháy mắt phát sinh một màn, vậy mà biến thành bị uy hiếp con tin. Một đám mã tử căn bản không kịp phản ứng, không khỏi hoa mắt. Định thần nhìn lại thời khắc, Ngoan điều như là như tượng gỗ bị bắt góc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình thế cấp bách, đám mã tử không hẹn mà cùng tới gần hiện trường, tranh nhau chen lấn lớn tiếng chửi rủa. Mã dám nhúc nhích kiểu ca, để cho ngươi máu tươi tại chỗ, còn không tranh thủ thời gian thả người, không phải vậy giết chết ngươi Trần Hạo cũng không phải ăn chay. Mắt lộ ra hung quang, rất là bá khí mắng, đi ngươi mã, ai còn dám nói nhảm, lao tử một đao chặt hắn. Tiếng như kinh lôi, đơn giản đình thai nhức óc, khiến cho đông đảo đầu đường xó chợ đình chỉ ồn ào, không hẹn mà cùng đem Trần Hạo vây vào giữa, ma quyền sát trưởng chuẩn bị hợp nhau tấn công. Ở vào Khảm Đao phía dưới Ngoan Kiều trong lòng thầm mắng một tiếng tà môn, dù sao lấy thực lực của hắn, căn bản không có khả năng trong nháy mắt bên trong bị người thanh đao cướp đi. Mang ý nghĩa đối phương là cái cực kỳ cao thủ hiếm thấy, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà lại nổi giận lên giống như dã thú hung ác, rất có đại lao phong phạm, để hắn có chút kiêng kỵ. Lo lắng một đám thủ hạ đem đối phương chọc giận, trời mới biết có thể hay không liều cho cá chết lưới rách, coi hắn là thành đệm lưng, chẳng phải là toàn xong. Chỉ có mặt đen lại nói, ngươi nghĩ kỹ, nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Giờ phút này khảm đao nơi tay, Trần Hạo cũng là triệt để không giả, hiện lộ ngang ngược thôn bá tác phong. Không cần đến hù dọa lão tử, nếu không một đao chém đứt đầu của ngươi, ta cùng ngươi không oán không kỷ, không muốn thương tổn ngươi. Lão tử có thể đi với các ngươi, bất quá đều cho ta khách khí một chút, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trước mắt bao người, Trần Hạo như không có chuyện gì xảy ra thanh đao dịch chuyển khỏi, lại dùng tay trái bẻ xuống sống đao, tại trong lúc lơ đãng hiện ra một màn kinh người. Cường độ cao thép chế tạo thành khai sơn đao lại bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, phát ra ca tiếng vang, biến thành hai đoạn, bị hắn vứt trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, thằng lông mày cứ thế mắt nhìn xem, không thán phục không được, kẻ này sát thực không tầm thường, có siêu cấp thực lực cường hãn. Ngoan điều sắc mặt trở nên trắng bệnh, càng là chấn động không gì sánh nổi, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đối phương vậy mà như thế bá khí, tính so sánh dưới, bọn hắn giống như tiểu vu gặp đại vu, gặp cấp bậc tông sư lưu manh. Cũng may Trần Hạo đáp ứng cùng bọn hắn đi, Ngoan Tiểu căng cứng thần kinh có chỗ bưng lòng, thái độ rất là chuyển biến tốt đẹp, rất là cung kính nói, vậy liền làm phiền Trần tổng đi một chuyến đi. Trần Hạo gật đầu, lại an ủi Hạ Ấu Điệp vài câu, nói mình tuyệt đối sẽ không có việc, để tiểu nhi tử tuyệt đối không nên sốt ruột. Sau đó nên ngang đi ra phòng, Ngoan Tiểu các loại một nhóm lớn mã tử toàn bộ theo tới, giống như là hắn rất nhiều bảo tiêu. Thất bên trong phòng khôi phục bình tĩnh, Hạ Lập Chí nghiêm mặt nói, gia hỏa này bản thân cũng giống vô lại, mà lại cấp bậc rất cao loại kia, căn bản không phải người đứng đắn, không thích hợp Ấu Điệp kết giao, hay là nhanh chóng chia tay thì tốt hơn. Hạ Hoành Viễn ngày bình thường ỷ vào đại ca quyền lực nhận thầu các loại công trình, tự nhiên duy Hạ Lập Chí như thiên lôi sai đầu đánh đó, từ đấy lòng gật đầu nói, đại ca nói có lý, chúng ta gia đình như vậy, làm sao có thể để nữ nhi bảo bối gả cho đầu đường xó chợ, ta sẽ không đồng ý bọn hắn yêu đương, nhất định phải để Ấu Điệp cùng nhất đao lưỡng đoạn. Chương 253, thật sự là gan to bằng trời. Chương 253, thật sự là gan to bằng trời. Một bên khác, Ngoan Kiểu bọn người đem Trần Hạ mang về, tại trong lúc này cũng không làm khó hắn, hiển nhiên trước đó bị tinh hãi, ẩn ẩn cảm thấy kẻ này không dễ trọng, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Hiển nhiên có được cường đại bối cảnh, hay là cẩn thận mới là tốt, tuyệt đối không nên dưỡng họa vào thân, miễn cho lọt vào trả thù. Huống hồ lao đại chỉ là để bọn hắn đem người mang về mà thôi, không đáng phức tạp, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Xe phân biệt dừng ở công ty cho vay phía trước, đám người nhao nhao xuống xe, vẫn như cũng không dám có bất kỳ chủ quan, như lâm đại địch giống như đứng ở xung quanh, nội tâm tràn ngập cảnh giác. Trần Hạo cũng từ một chiếc Việt Dã xa phụ xe vị trí chui ra ngoài, lại không coi ai ra gì móc ra trong túi xì gà, cùng thuần kim bật lửa. Không chút nào quản rất nhiều hung đồ, thản nhiên tự đắc nhóm lửa xì gà, hung hăng hút miệng. Cương đại như thế tố chất tâm lý, để một đám khảm đao sẽ trở thành viên rất là thán phục, cảm thấy sát thực phi thường như bức. Dù sao bọn hắn tiếng xấu truyền xa, dị vãng đem không có trả nợ khách hàng mang tới, những tên kia cơ hồ đều dọa đến hồn bất phụ thể, thậm chí kém chút đi tiểu. Chưa từng có người lớn lối như thế, ở ngay trước mặt bọn họ rút xì gà, đơn giản không gì sánh được cuồng vọng. Nhất là nhìn thấy Trần Hạo trong tay bật lửa chịu nặng, lóe ra kim quang, giống như thuần kim chế tác mà thành, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Thử hỏi có người bình thường kia có thể sử dụng cao như thế cấp bậc bật lửa, rút hơn 1000 một cây xì gà, hoàn toàn chính là đốt tiền đâu. Đại đa số căn bản tiêu phí không dậy nổi. Huống hồ Trần Hạo xì gà rút phi thường thành thạo, trong lúc phất tay cứ việc cao quý, nghiễm nhiên có xã hội đại lao phái đoàn. Một đám người thậm chí không có thúc giục hắn, ở bên cạnh yên lặng chờ đợi, giống như là Trần Hạo thủ hạ, không có trước đó càng rỡ. Trần Hạo thì là chủ động nói ra, chúng ta đi vào đi, ta đến chiếu cố lao bản của các ngươi. Theo Ngoan Kiều khoát tay trả lại, liền có mã tử mở ra cửa lớn, dẫn lĩnh Trần Hạo đi vào trong lâu. Công ty cho vay trong văn phòng, bốn vị nam nữ ngay tại chuyện trò vui vẻ, kiên nhẫn chờ đợi Trần Hạo đến. Muốn biến đổi pháp thu thập tiểu tử kia, chuẩn bị là Phương Hoàng Nghị xuất khí. Mà sự tình làm thỏa đáng đằng sau, Hoàng Kiện Đằng sẽ thu hoạch một cỗ phi thường mới mẹ xe đét ben lớn dê, chút xu bạc chưa giao, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nhất là đã có thủ hạ cho Hoàng Kiện Đằng gọi điện thoại tới, cáo chi đem người mang về, mang ý nghĩa hành động thuận lợi, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ một lúc sau, đông đảo khảm đao sẽ trở thành viên tiến vào phòng làm việc, trực tiếp bị Hoàng Kiện Đằng bọn người xem nhẹ. Bốn người nhìn chăm chú nhìn về phía trước nhất Trần Hạo, để bọn hắn mặt lộ kinh ngạc thần sắc. Cho dù làm bị cưỡng ép con tin, Trần Hạo không những uy phong không giảm, ngược lại không gì sánh được cản rỡ ngậm xì gà, có phim Hong Kong xã hội đại lao phái đoàn. Trần Hạo liếc nhìn Phương Hoàng Nghị cùng La Thi Nhã, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, kẻ cầm đầu đã tự động thượng tiến. Chính là trước đó đắc tội qua một đôi cậu nam nữ, chuẩn bị hướng hắn áp dụng trả thù, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nguyên lai là các ngươi dở trò quỷ, hại lao tử đánh nửa ngày bí hiểm, thật sự là đạp mã có bệnh. Nếu như nói trước đó Phương Hoàng Nghị đối với hắn có chút cố kỵ, sợ bị đánh, căn bản không dám lên tiếng, chỉ có cụp đôi chó giống như trở lại tỉnh thành. Bây giờ không giống với lúc trước, Trần Hạo gặp bang hội phần tử bắt cóc, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Phương Hoàng Nghị đương nhiên sẽ không yên tĩnh, lần nữa bên bang đáp ý nghiêm nghị chất vấn. Hỗn đảng, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Chuyện gì xảy ra? Để khảm đao biết các huynh đệ cho thu thập sao? Vốn cho rằng Trần Hạo rơi vào trong tay bọn họ chắc chắn hể bại suy sụp, ăn nói khép nép cầu xin tha mạng, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng không ngờ, Trần Hạo vậy mà trợn mắt nhìn, hướng về phía hắn tức miệng mắng to, đi ngươi mã, ai dám động đến đạn lao tử một chút, liền phải rước họa vào thân. Về phần ngươi, liền chuẩn bị đi khoa chỉnh hình bệnh viện giải phẫu đi. Khiến cho Phương Hoàng Nghị sắc mặt đỏ lên, chẳng những không có bất kỳ mặt mũi gì, ngược lại bị người chế nhạo, càng là trong lòng oán hận. Tất Mỹ Vi bệnh lên tuyết trắng thon dài chân bắt chéo, mắt đẹp hiện lên ánh mắt tò mò, có chút hăng hái ngắm lấy Trần Hạo. Cảm thấy được kẻ này không giống bình thường, tương đương có cá tính, mà lại phi thường như bức, không sợ trời không sợ đất. Làm khảm đao biết về già lớn Hoàng Kiện Đằng là cái đầu trọc lớn, có thể xương tuyệt đối ngon nhân, đã từng dùng khảm đao trọng thương rất nhiều tranh đoạt địa bàn vô lại, nhường đường thượng nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Tên này ngắm Trần Hạo một chút, vì tại Phương Hoàng Nghị trước mặt hiện bị phong, vì đó lấy lại danh dự, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi thật điên à, dám can đảm ẩu đả Phương đại thiếu, đơn giản chẳng sống. Lập tức cho hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, nếu không lập tức cho ngươi lấy máu. Trần Hạo trong miệng ngậm xì gà, ánh mắt khinh thường liếc qua đến, mặt mũi tràn đầy khinh miệt châm chọc nói, ngươi tính là cái gì, tại lao tử trước mặt kỳ kỳ oai oai, còn dám nói nhảm, đập vỡ mồm ngươi triệt để đem Đông Đảo Khảm Đao sẽ trở thành viên kinh hãi, đơn giản không thể tin vào tai của mình, hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Kẻ này thật sự là gan to bằng trời, không có đem bọn hắn lao đại khi người nhìn, lại còn nói chửi liền chửi, không có chút nào kiêng kỵ. Hoàng Kiện Đằng không khỏi giận tím mặt, trên mặt biến thành gan heo giống như, hồn luận hô, mã, còn dám cản rỡ đúng không? Lao tử đánh gãy chân của ngươi lời còn chưa nói hết, một bóng người đột nhiên mà tới, quả là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đi vào trước mặt. Hoàng Kiện Đằng quá sợ hãi, vừa muốn huy quyền đập nện đối phương, cũng đã không kịp, bị thiết quyền đột nhiên nện ở trên miệng. Bành! Ngay tại tiếng vang truyền ra thời khắc, Hoàng Kiện Đằng bờ môi trở nên rách dưới, bốn quả răng cửa bị nạnh sinh sinh đập mất, theo huyết thủy nôn trên mặt đất. Bên cạnh Tất Mỹ Vi cùng một đôi nam nữ cuống quýt đứng dậy né tránh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự khó có thể tin. Tiểu tử này vậy mà như là tựa như phát điên, không hề cố kỵ Đông Đảo Khảm Đao sẽ trở thành viên ở đây, táo bạo kẻ tàn nhẫn Hoàng Kiện Đằng, đơn giản không giống người bình thường. Chỉ gặp Hoàng Kiện Đằng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, máu me đầy mặt dấu vết như là quỷ giống như, mơ hồ không rõ hô, mã, còn chờ cái gì, cho ta chặt hắn đi ngươi mà a, lão tử trước phế bỏ ngươi. Theo Trần Hạo gầm lên giận dữ, đột nhiên đá chân đá vào Hoàng Kiện Đằng trên mặt, càng là dẫn đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khiến cho xương mũi cùng xương gò má đứt gãy, máu mũi thoát ra, không tự chủ được lui về phía sau, phát ra sau kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đông Đảo Khảm Đao sẽ trở thành viên nghe thấy lao đại hạ đạt chỉ lệnh, không dám thất lễ, phân biệt từ trong ngăn tủ lấy ra các loại kiểu dáng đao cụ, ỉ vào người đông thế mạnh, một bầy ong nào tới. Cầm đầu ra hỏa chính là Ngon Tiểu, trước đó bị Trần Hạo cướp đi khai sơn đao, cảm thấy đặc biệt thật mất mặt. Giờ phút này mang theo một thanh có chút sắc bén đường đao, dẫn đầu xúc động phụ cận, liên tiếp ba đao bổ về phía đối thủ, sát thực có rất mạnh lực công kích. Tiếp rằng gặp công pháp đến Trần Hạo, Ngon Tiểu tiến công tự nhiên không dùng được. Vừa đánh cái đối mặt, liền bị Trần Hạo một cước đá trúng cổ tay, dẫn đến bị vỡ nát gãy xương, rốt cuộc cầm không được vũ khí. Đường đao thoát ly Ngon Tiểu khống chế bay lên trên đi, rơi xuống thời khắc, vừa lúc bị Trần Hạo nắm ở trong tay, đơn giản như hổ thêm cánh. Chương 254, để cho ta mở mang hiểu biết chương 254, để cho ta mở mang hiểu biết trong văn phòng khắp nơi trên đất bừa bộn, có thể nói hỗn loạn tương mừng, tràn ngập mùi huyết tinh. Theo khảm đao biết về già đại hoàng kiện đang bị thương nặng, dưới trướng đắc lực đầu bụng Ngoan Tiểu cũng là thương không nhẹ, phần tay gãy xương đau nhè răng niết miệng, mặt lộ khủng hoảng thân xác. Phản phất gặp ôn thần giống như, cuống quýt lui về phía sau. Lại bị Trần Hạo bay lên một cước đạp trúng lực, dẫn đến Ngoan Tiểu xương sườn bẻ gãy, trong miệng thổ huyết, kêu thảm té ngã trên đất. Phía sau khảm đao sẽ trở thành viên ỉ vào người đông thế mạnh, trong miệng ngao ngao hét to, một bầy ong xông lại. Vung vẩy trong tay các loại đao cụ, lóe ra kinh khủng hàn quang, liên tiếp không ngừng hướng Trần Hạo trên thân chào hỏi, phản phất muốn đem địch nhân chặt thành thịt vụn tư thế. Chỉ một thoáng, hào quang màu tím tại Trần Hạo trong con mắt tăng gọn, phát huy đặc thù công năng, có thể rõ ràng trông thấy lưỡi đao quy tích, cũng làm cho Trần Hạo trở nên càng hung hãn, phát ra như kinh lôi gầm thét, để cho người ta không rét mà run. Trong tay cầm đường đao lấy tốc độ như tia chớp điên cuồng chém vào, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo, đối tại hơn 10 chôi khảm đao bên trên, hỏa tinh tùy theo vẩy ra. Những này khảm đao đều bị đánh bay đồng thời, một đám da hỏa không hẹn mà cùng bị đường đao xẹt qua thân thể, xuất hiện từng đạo lỗ hổng, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ quần áo. Khiếp người tiếng gào thét liên tiếp, hơn 10 khảm đao sẽ trở thành viên lung lay thân thể đổ xuống, vô cùng thống khổ dãy rủa, trở nên vô cùng thê thảm. Mắt thấy Trần Hạo hung hãn như vậy, chém người cùng cắt củ cải giống như nhẹ nhõm. Đám người còn lại dọa đến mặt không còn chút máu, không dám tùy tiện tiến lên, sợ rơi vào đồng dạng hạ trạng. Tuy nói trước mắt không người tử vong, đối phương lại có loại giết người như cỏ rác khí thế, căn bản không mang theo trước mắt. Cũng liền mang ý nghĩa, cho dù bọn hắn dốc hết toàn lực tới đối kháng, cũng chưa chắc có thể đánh qua hung hãn như vậy ra hỏa, ngược lại có tùy thời biến thành tàn tật suốt đời nguy hiểm. Trần Hạo ngạo nghễ đứng ở trong phòng, đường đao nghiêng chỉ xuống đất, máu tươi thuận lưỡi đao nhỏ xuống dưới rơi, ở trên thảm hình thành từng ly từng tí. Gương mặt đẹp trai bên trên hiện lộ khinh thường thần sắc, hung tợn mắng, cậu tạm toái bọn họ, không sợ chết cứ biết tới, lao tử thành toàn các ngươi. Gặp nó không có sợ hãi, nghiêm nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay khí thế. Một đám khảm đao sẽ trở thành viên càng là dọa đến câm như hến, trong mắt hiện lên ý sợ hãi, nội tâm gần như sụp đổ. Đã như vậy, Trần Hạo cũng liền càng tùy tiện, hừ lạnh nói, không muốn chết đều thành đao vứt bỏ, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, ai dám không nghe lời, lập tức trả hay. Những này khảm đao sẽ trở thành viên dù sao cũng là xã hội đen, cho tới bây giờ không muốn lấy vì ai liều mạng, bất kể như thế nào, bảo toàn chính mình trọng yếu nhất. Nếu không không có mệnh, hết thảy đều sẽ trở thành bọt nước. Có người cuốn quýt ném đi khảm đao làm theo không lầm, các đồng bọn tự nhiên không dám lô mãng, cũng đem vũ khí buông xuống, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, đen nghịt một mảng lớn. Lấy sức một mình trấn trụ đám người Trần Hạo mặt lộ đắc ý thần sắc, nên ngang ngồi ở trên ghế salon, đem nhuốm máu đường đao đặt ở trên bàn trà. Lần nữa nhóm lửa xì gà, mỹ mỹ húp miệng, tâm tình đặc biệt buông lỏng. Vẫn không quên lấy điện thoại cầm tay ra đập xuống mấy tấm ảnh chụp, theo thứ tự là thảm tao hầu đả Ngon Tiểu, cùng thành viên khác hình ảnh. Nhất làm cho người rung động, thì là Đông Đảo Quỷ trước mặt hắn khảm đao sẽ trở thành viên, như là bị thuần phục đàn sói. Sau đó xoay chuyển màn ảnh tự chụp, là Trần Hạo giờ phút này như bức thiểm điện hình thái, toàn bộ phát cho Hạ Ấu Điệp. Sau đó nói câu, bà bối, không cần đến lo lắng, đã triệt để giải quyết. Một bên khác Hạ Ấu Điệp về đến trong nhà, nghĩ đến Trần Hạo gặp phải, không khỏi tâm thần có chút không tập trung, rất là buồn bực nằm ở trên giường. Mấu chốt Trần Hạo đến từ Giang Thành, có thể ngay tại chỗ xưng vương xưng bá, có lẽ không ai dám trêu chọc. Tỉnh thành thì là diện tích cực lớn, thế giới dưới đất ngư long hỗn tạp, gặp được tâm ngoan thủ là người, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này nhận được bạn trai gửi tới tấm hình cùng tin tức, Hạ Ấu Điệp tinh thần vì đó rung một cái, không khỏi mặt lộ thần sắc mừng rỡ, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Vì để cho người trong nhà đối với Trần Hạo lau mắt mà nhìn, nàng dứt khoát đem những này tấm hình phát đến gia tộc trong nhóm, có chút tự hào nói có nhìn thấy không, bạn trai ta bình yên vô sự, đánh đập những cái kia vô lại một trận, rất lợi hại đi. Nhìn thấy tấm hình người Hạ gia không khỏi vì đó ngạc nhiên, thực sự khó có thể tin. Trước đó mang đi Trần Hạo khảm đao sẽ trở thành viên không gì sánh được phách lối, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Không có quá dài thời gian, thế mà bị Trần Hạo cho đánh vô cùng thê thảm, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ. Tức giận nhất thuộc về trưởng tôn nữ Hạ Ánh Lam, các phương diện đều muốn cùng đường muội tương đối, rất hay ghen tị. Tự nhiên không thể gặp Hạ Ấu Điệp tìm tới năng lực phi phàm bạn trai, lúc này mở miệng niệm ai. Ai đù, còn thay hắn nói quát lên, một tốt dũng đấu ngoan nông thôn vô lại mà thôi, có thể đánh, có gì tài ba. Sớm muộn đến bị tóm lên đến, phán hắn cái trọng thương hại, chí ít ngồi xổm 3 năm trở lên ngục giam. Nhưng làm Hạ Ấu Điệp bị chọc tức, hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, không khỏi vì đó tức giận, không chút khách khí về đối nói không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên, không ai đem ngươi trở thành câm điếc, Trần Hạo chẳng những sẽ không bị bắt, thành tựu sẽ còn viễn siêu ngươi cái kia phó tổng bạn trai. Cũng làm cho Hạ Ánh Lam càng tức giận, oán hận không thôi kêu lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu, có thể hay không có chút gia giáo, ta là ngươi đường tỷ, ngươi làm sao dám bộ dạng này. Hạ Ấu Điệp hừ lạnh nói, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn, nói chuyện so đánh giấm còn khó nghe, trong lòng mình một chút bức số không có đâu. Kém chút đem Hạ Ánh Lam cái mũi tức điên, không khỏi triệt để thất thố, tại trong nhóm cuồng loạn thét lên. Thiện nhân, ngươi còn dám mắng ta? Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi, chờ đó cho ta, ta không để yên cho ngươi. Có năng lực ngươi liền phóng ngựa tới, nhìn ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hạ Ấu Điệp không cam lòng yếu thế đáp lại. Hai tỷ muội tại trong nhóm cách không chửi nhau, gây nên thành viên gia tộc chú ý Hạ Lập Chí không khỏi trong lòng tức giận, không có để ý dạy mình nữa như ý nghĩ, lại răn dạy Hạ Ấu Điệp nói ngươi nha đầu này chuyện gì xảy ra, trở nên cùng thái muội giống như, thật sự là gần son thì đỏ gần mực thì đen, khẳng định bị họ Trần làm hư. Theo đại bá tham gia, Hạ Ấu Điệp cho hắn mấy phần mặt mũi, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa di động ném đến bên cạnh, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Công ty cho vay nội bộ thì là như là phát sinh một trận động đất, Trần Hạo đại mã kim đao ngồi thôn vân thổ bụ, tuyệt đối có đại lao phong phạm. Khảm đao biết về già lớn máu me khắp người nằm trên mặt đất, đơn giản vô cùng suy yếu, không có trước đó ba khí, đơn giản tưởng như hai người. Duy nhất không có sợ sẽ thuộc về nó tình nhân tất mỹ vi, nguyên bản đứng tại tận cùng bên trong nhất quan sát tình thế, bây giờ vặn bẹo lấy vòng eo đi tới. Vóc người cao gầy cực kỳ kinh bạo, đơn giản miêu tả sinh động. Nàng này ở bên cạnh một mình trên ghế salon tòa hạng, hai chân nhếch lên, trong mắt hiện lên ánh mắt tán thưởng. Rất tự nhiên cho Trần Hạo liếc mắt đưa tình, làm cho tâm thần người dập dờn, đơn giản câu hồn và phách. Đồng thời đà thanh đạo, Trần tổng thật sự là lợi hại, nam tử khí khái mười phần, để cho ta thêm kiến thức. Chương 255, không gặp được đối thủ. Chương 255, không gặp được đối thủ. Đối mặt với phong vận mỹ nữ thổi phồng, Trần Hạo làm thâm niên lưu manh không có chút nào khó chịu, ngược lại phi thường hưởng thụ. Liếc mắt tất mỹ vi trước ngực hai cái đại bà bối, cười hắc hắc, vô liêm sỉ đáp lại. Đây không tính là cái gì, có thể để ngươi mở mang hiểu biết, lão tử còn không có hiện lộ đâu. Có đúng không? Tất mỹ vi nở nụ cười xinh đẹp, xem khi ánh mắt hướng phía dưới chuyển đi, cố ý hỏi, hẳn là Trần tổng không giống bình thường, mới có thể bá khí như vậy. Đó là đương nhiên, nói thế nào lão tử tại thế giới dưới lòng đất cũng là đỉnh lưu đi, căn bản không gặp được đối thủ. Trần Hạo cố ý vui đùa, nói khoác mà không biết ngược đạo. Cũng là không phải khoác lác, dù sao dùng qua không gì sánh được chân quý linh dược, đẩy mạnh thân thể phát dục. Thêm nữa tu luyện Long Phượng Càn Khôn đại pháp, hình thành thiên phú dị bẩm, tuyệt đối có thể làm đến khinh thường quân hùng. Càng là gây nên tất mỹ vi cực kỳ hưng thịnh thú, ánh mắt đều muốn kéo, thật không thể lập tức ôm ấp yêu thương. Tại tình nhân cũ cực kỳ một đám thuộc hạ trước mặt, cùng tuyệt thế mãnh nam đỏ sức chém giết, tự thể nghiệm đối phương có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng là không ai có thể thuần phục, ngược lại là muốn cùng Trần tổng so đấu một chút, nhìn chúng ta đến tột cùng ai lợi hại hơn, dù sao ngươi lại không lỗ lã. Dứt khoát đánh tốt, ai nếu là kháng chịu không nổi cầu xin tha thứ, liền phải đối phương nô buộc, tùy ý bài bố, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi. Trần Hạo lạnh nhạt nói, vậy ngươi tất thua không thể nghi ngờ, vẫn là thôi đi, ta còn có chuyện khẩn yếu không có xử lý đâu. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, ngươi là sợ a? Vì đạt tới tới điên cuồng mục đích, tất mỹ vi thậm chí dùng tới phép khích tướng, có loại không đạt mục đích không bỏ qua sức mạnh. Trên thực tế, Trần Hạo căn bản không có ý tứ kia, chỉ là mở miệng trêu chọc thôi. Bất quá cũng có chút hiếu kỳ, cố ý chỉ vào trên mặt máu thịt bê bết hoàng kiện đang hỏi, gia hỏa này mới là ngươi bị sát, làm sao còn có lòng dạ thanh thản cùng ta vô nghĩa đâu? Tất mỹ vi mặt lộ căm hận thần sắc, hừ lạnh nói, gia hỏa này từ khi bị ngươi đánh ngã bắt đầu từ thời khắc đó, đã cái gì cũng không phải, đơn giản để cho người ta sinh chán ghét. Hắn căn bản không xứng với ta, biến thành quá khứ thức. Trần Hạo trầm trọng nói, vậy ngươi cũng không ít để hắn lên, cần gì chứ, không cần bởi vì ta ảnh hưởng tình cảm của các ngươi. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, dung nhan tiểu mỹ tất mỹ vi ra mặt tuyệt đối đủ dày, lẽ thẳng khí hùng nói nữ nhân đều là mộ cường, ai cường hắn hơn, liền sẽ di tình biệt luyến. Đổi câu chuyện cũng kể thật tốt, đối với nữ nhân mà nói, ai làm huyện thái gia không trọng yếu, mấu chốt muốn làm huyện thái gia phu nhân. Lời vừa nói ra, nằm ngoài cách đó không xa Hoàng Kiện Đằng đụng phải cực lớn đả kích, ánh mắt lóe lên ánh mắt cừu hận, liếc về phía tình nhân mị hoặc thân thể. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đã từng lời thề son sắt làm bạn đến đại mỹ nữ, vậy mà tại hắn không may thời khắc, trước mặt mọi người thông đồng nam tử khác, vẫn là hắn cửu nhân không đội trời chung. Chỉ gặp Trần Hạo lạnh lùng nói, dù sao cùng lão tử không quan hệ, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Cũng liền không còn phản ứng nàng này, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía trốn đi một đôi nam nữ, không chút khách khí mắng, đạp mã, hai người các ngươi còn trốn tránh làm gì, làm ra chiến trận lớn như vậy hoan nghênh lão tử, còn phải đa tạ các ngươi thôi. Phương Hoàng Nghị cùng Lã Thi Nhã không khỏi vụng trộm tiêu khổ, trong lòng run sợ đi tới gần, sợ xanh mặt lại thần sắc. Chỉ có kiên trì bồi tội, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Trần Hạo lười nhác nghe bọn hắn nói nhảm, nếu may mắn, đừng đạp mã nói chút nói nhảm, các ngươi chơi chuyện xấu, đầy đủ chết đến mấy lần, còn không tranh thủ thời gian cho lão tử quỳ xuống. Phương Hoàng Nghị dọa đến toàn thân run rẩy, không dám vi phạm chỉ lệnh, phù phù quỳ gối Trần Hạo trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói, Trần tổng cao nhất quý thủ bỏ qua cho ta đi, ta chính là cái xuất sinh, không nên mạo phạm ngài, ta biết sai. Xem thường thần sắc hiện lên ở Trần Hạo trên mặt, lạnh lùng nói, lão tử không phải không cho ngươi cơ hội, nếu không tại Giang Thành thời điểm, ngươi đã biến thành tàn phế. Ta đã từng nói, ngươi còn dám đối nghịch với lão tử, tuyệt không tha thứ. Phương Hoàng Nghị không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, run giọng nói, đúng là ta đang chết, cầu Trần tổng xem ở biểu tỷ ta trên mặt mũi, tuyệt đối đừng lại tổn thương ta. Tình huống trước mắt bên dưới, hắn có thể so với sắp bị kinh đảo hải lãng bao phủ người chết chìm, chỉ có đem biểu tỷ xem như cây cỏ cứu mạng. Tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Tất Mỹ Vi, biểu tỷ, ba người, nhanh lên mau cứu ta đi, đối mặt với biểu đệ cầu xin. Tất Mỹ Vi không có khả năng thờ ơ, huống hồ cũng đem Trần Hạo xem như hiếm có con mồi, không khỏi thèm nhỏ dãi, muốn nếm thử hàng lớn tư vị. Nữ nhân này có thể so với khéo léo đóa hoa giao tiếp, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ra vẻ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bán trách. Ai? Người hôn đản này cũng thật là, đắc tội ai không tốt đâu, càng muốn đắc tội uy phong bát diện Trần tổng, hiện tại hiểu được sợ hãi, thuần túy là tự làm tự chịu. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là ưu nhã đứng dậy, nện bước hai đầu đôi chân dài tới, làm điệu làm bộ ở giữa, toàn thân tản ra mùi hương kình bạo, thân thể chủ động ôm ấp yêu thương, trực tiếp ngồi ở Trần Hạo trên đùi, mà lại vừa đúng nazi, làm cho nam nhân cảm nhận được không gì sánh được hài lòng. Khẽ mở môi đỏ hòn à hòn ẻn nói, Trần tổng, ngươi cũng đừng chấp nhặt với hắn, nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là cực hạn hạnh phúc. Không thể không nói, nàng này xác thực phong tình bạc trùng, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào thần hồn điên đảo, vì đó thật sâu mê muội. Thôn ba xuất thân Trần Hạo tự nhiên không phải loại thiện nam tín nữ gì, đã có tốt như vậy sự tình, dứt khoát có tiện nghi không chiếm vương mắt đạn, trực tiếp bàn tay heo ăn mặn thăm dò qua, không chút kiêng kỵ chấm mút. Đông đảo khảm đao sẽ trở thành viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chính mắt thấy vi tả tùy ý Trần Hạo thô bạo đối đãi, không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào, đều cảm thấy phung phí của trời. Phải biết, cho dù lao đại bọn họ Hoàng Kiện Đằng tính cách táo bạo, ngày bình thường không gì sánh được các độc, giống như hung thần ác sát. Tại ngự tỷ phạm Tất Mỹ Vi trước mặt cũng là túi đầu nghe theo, ngoan ngoan quỳ người ta dưới gấu quần, mọi thứ tuyệt đối không dám có nửa chữ không, sợ đại mỹ nữ đem nàng cho căng. Nhưng mà trước mặt tiểu tử đối với Tất Mỹ Vi ra tay cực nặng, có thể nói thân ở trong phúc không biết phúc, không khỏi để cho người ta ước ao ghen tị. Tất Mỹ Vi ngược lại là phi thường hưởng thụ híp một đôi mắt đẹp, mắt nhìn thấy tiểu tử túi rốt cục mắc câu, không khỏi tâm hoa nộ phóng. Bị nhãn như tơ ngắm lấy xoáy ca góc cạnh rõ ràng gương mặt, nũng nịu nói, tiểu phôi đản, tuyệt không trung thực, bất quá thôi. Tỷ chính là thích ngươi dạng này, nam tử khí khái mười phần, không giống một ít tiệm cầu giống như, căn bản không dám dùng sức, ta yêu ngươi chết mất. Hoàn Mỹ hiện ra bí mật không muốn người biết, chính là một chữ, tiện. Đông đảo khảm đao sẽ trở thành biên triệt để trận tròn mắt, dị vang không gì sánh được kiêu ngạo Bạch Phú Mỹ, thế mà còn có như vậy tính cách vặn vẹo một mặt, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Hoàng Kiện Đằng khí ngay cả nôn mấy miệng máu, như là bị đạp một cước đại vương bát, trợn trắng mắt run rẩy. Chính mình không gì sánh được che chở nữ nhân, tại nam nhân khác trước mặt như vậy hèn mọn, còn thích thú, quá đạp mã không hợp thói thường. Chương 256, thật sự là không biết tốt xấu. Chương 256, thật sự là không biết tốt xấu. Trần Hạo liếc thấy Hoàng Kiện Đằng xui xẻo bộ dáng, càng phát giác thú vị, cố ý hướng về phía trong ngực đại mỹ nữ nói ra, ngươi còn như thế sống đâu, tình nhân cũng đều khí sắp không được, mắt nhìn thấy giống như muốn ở ra dám hướng lạnh, cũng không biết thu liễm một chút. Cắt. Đem hắn tức chết cho phải đây, năng lực căn bản không được, trời sinh con rùa dạng, nào có ngươi nhận người hiếm có a. Ta đều cảm nhận được, ngươi thật thật cường đại, người ta ưa thích ghê gớm. Dù là không có đao thật thương thật đỏ sức, Tất Mỹ Vi đã có chỗ trải nghiệm, đối phương tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cực phẩm mặt hàng, hiếm thấy trên đời. Không khỏi tâm thần dập dờn, môi đỏ giống như liệt diễm hướng về Trần Hạo ngoài miệng hô tới. Dù là ở vào đám người quan sát ở trong, cũng không có mảy may lòng liếm sỉ, ngược lại càng phấn khởi. Nhưng không ngờ, lại bị tiểu tử thúi lấy ra, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, ai nha thét lên lên tiếng, đột nhiên té lăn trên đất. Đám người càng không rõ ràng cho lắm, ánh mắt nghi hoặc tụ tập tại Trần Hạo trên thân, âm thầm suy đoán đối phương vì sao như vậy. Làm sao thay đổi thất thường, nói trở mặt liền trở mặt đâu. Dù là Tất Mỹ Vi đối với Trần Hạo có rất mãnh liệt hào hứng, bị na đến xương hông thẳng đau, cũng là thẹn quá hóa giận, dãy rủa lấy đứng lên, tức giận không thôi nghiêm nghị chất vấn. Ngươi làm gì nha? Không biết có bao nhiêu đàn ông thèm nhỏ dãi lão nương thân thể, bây giờ để cho ngươi trắng chơi còn không làm, thật sự là không biết tốt xấu. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, đó là bọn họ chưa thấy qua mỹ nữ, ngươi một cái toàn thân chỉnh lão nương môn, có cái gì tốt hấp dẫn người, xúc cảm so thuần thiên nhiên kém xa, lão tử căn bản không có thèm, đợi một bên cho ta. Khi Tất Mỹ Vi sắc mặt trắng bệnh, vốn cho là mình tốn hao trọng kim chỉnh hình, nam nhân rất khó phát giác, sẽ chỉ trầm mê tại mỹ mạo của nàng hòa hảo dáng người bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng những bị ở trước mặt Bạch Trần, mà lại lọt vào khinh bị ghét bỏ. Để nàng oán hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn dám nói xấu lang đường, ngươi đợi đấy cho ta lấy, không phải để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề không thể. Trần Hạo thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lời này lao tử nghe lô thai đều ra kén, có gan ngươi liền thử một lần, không quan trọng. Lập tức nhìn về phía cái gọi là nữ thần giáo Hoa La Thi Nhã, nhíu mày hỏi, ngươi tiện hóa này không ít châm ngòi không phải là, nhiều lần khinh bị ta, hiện tại làm sao không cho lão tử bị xuống. Một câu để La Thi Nhã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thực sự khó có thể tưởng tượng, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nàng, vậy mà cũng muốn gặp lưu manh ác liệt đối đãi. Tiêu ngạo như là công chúa nàng làm sao có thể đánh mất lòng tự trọng, quỳ gối ác nhân trước mặt cầu xin tha thứ, chỉ có kiên trì đáp lại. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi đem ta xem như người nào, tốt xấu ta cũng là danh giáo tri thức nữ tính, há có thể tùy ý ngươi nhục nhã. Nhưng mà Trần Hạo căn bản bất vi sở động, diện mục giữ tận mắng, đi mẹ nó, ngươi cho rằng chính mình là ai, dám chọc lao tử liền phải tiếp nhận trừng phạt, thẳng đến ngươi quỳ xuống mới thôi. Gia hỏa này hiển nhiên không phải chỉ là nói xuông, cực độ hoảng sợ La Thi Nhã run giọng nói, ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu, nếu không ta báo quan, nói ngươi phi lễ ta, để cho ngươi hình phạt ngồi tù. Trần Hạo há có thể bị ngôn ngữ của nàng hù dọa, trầm giọng nói, vậy lao tử liền để ngươi hủy dung biến thành người quái dị, cả một đời sống không bằng chết, trước hết để cho ngươi nếm thử và miệng tư bị tốt, tiết kiệm ngươi mơ mộng hao huyền. Về phần như thế nào trừng trị La Thi Nhã, không cần đến hắn tự mình động thủ, lúc này phân phó một đám quỷ khảm đao sẽ trở thành viên đứng lên, phân biệt hung ác phiến nàng này một cái tát. Những tên kia cơ hồ bị Trần Hạo sợ mất mật, tự nhiên nghe lời giam giáp, giống như ác lang bang xuống lại tới. Giống như con mồi, giống như La Thi Nhã không chỗ tránh né, chỉ có che ngực hoảng sợ kêu lên, các ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, ai dám động đến ta một sợi lông, đều không được chết tử tế. Không chờ nàng nói hết lời, đã có người dẫn đầu độc thủ, hung hăng quất một cái tát. Chỉ một thoáng, La Thi Nhã đầu hướng bên cạnh lệch ra đi, trắng nón như ngọc gương mặt sưng lên thật cao, đau rát, không khỏi kêu lên sợ hãi, a tiếc rằng ác mộng vừa mới bắt đầu mà thôi. Đám người còn lại cũng là xoay tròn cánh tay, liên tiếp rút mỹ nữ cái tát, để mà phát tiết lửa giận trong lòng. Nếu không phải tiện nhân kia cùng Phương Hoàng nghĩ tới, để bọn hắn lao đại thu thập Trần Hạo, làm sao đến mức đoàn người bị liên lụy, bị đánh người không giống người, quỷ không giống quỷ, chịu nhiều đau khổ. Bên cạnh Quý Phương Hoàng nghĩ mắt thấy bạn gái gặp đánh đập, cái dám cũng không dám thả một cái, dù sao tự thân khó đảm bảo, căn bản không có năng lực bảo hộ La Thi Nhã, chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trong khoảnh khắc, La Thi Nhã nguyên bản đẹp đẽ gương mặt bị phiến như là đầu heo, vừa đỏ vừa sưng, thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Thậm chí bị người một cước gạt ngã trên mặt đất, co do thân thể khóc ròng ròng, không ngừng run rẩy, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Cử động lần này trực tiếp đem Tất Mỹ Vi gây kinh hãi, đồng dạng làm nữ nhân, khẳng định không muốn rơi vào kết quả như vậy, nếu không sống không bằng chết. Còn có kẻ cầm đầu Phương Hoàng Nghị, Trần Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha, hướng về phía một đám khảm đao sẽ trở thành viên phân phó nói, còn có cái việc, các ngươi cũng cho làm, cho ta hung hăng đánh cho hắn một trận. Những tên kia đối Phương Hoàng Nghị hận thấu xương, chính đang chờ câu này, lúc này cùng nhau tiến lên, đối với nó điên cuồng quyền đấm cước đá, nhịn không được chửi mắng lên tiếng. Đạp mã, đều là ngươi gây họa, thuần túy là cần ăn đòn. Đáng chết cậu tạp thoái, liền phải đem ngươi làm tàn phế thảm tao hậu đả. Phương Hoàng Nghị đau lăn lộn đầy đất, cùng loạn chu lên, cứu mạng à, biểu tỷ nhanh lên cứu ta, muốn bị bọn hắn tươi sống đánh chết. Cho dù Tất Mỹ Vi cảm thấy rất không đành lòng, lại vô kế khả thi, chỉ có thể giữ yên lặng, tùy ý một đám gia hỏa áp dụng tổn thương, sợ rước họa vào thân. Bây giờ Trần Hạo đạt đến mục đích, lại cảm thấy không có khả năng đi một chuyến buồn công, dù sao cũng phải những chỗ tốt kia. Nếu là công ty cho vay, khẳng định có rất nhiều vốn lưu động, căn cứ nhạn quá bạt mau thói quen, nhất định phải hung ác gõ một bút mới được. Liên để khảm đao sẽ trở thành viên đình chỉ bạo ngược. Hắn đưa tay nắm lên trên bàn trà mang theo vết máu đường đao, xoay người ngồi xổm ở hoàng kiện đằng bên người, thanh đao lưỡi đao dán tại trên mặt đối phương. Điềm nhiên nói, vương bát đản, lão tử không có khả năng đi một chuyến uổng công, lập tức cho ta lấy tiền, nếu không đem ngươi thiên đào vật quả. Trước đó thảm tao vận rủi hoàng kiện đằng không khỏi trong lòng âm thầm tiêu khổ, toàn thân run rẩy nói ngươi muốn bao nhiêu. Trần Hạo trực tiếp mở ra tay trái, lạnh lùng nói, ngươi khẳng định xuất ra nổi, không nhiều không ít một bàn tay, cho lão tử xuất ra 5 triệu, không phải vậy để cho ngươi sống không bằng chết. Được nghe hung thủ công phu sư tử ngoạm yêu cầu khoản tiền lớn, đã bị đánh gần chết hoàng kiện đằng khó tránh khỏi đau lòng không nỡ, ra vẻ khổ sở nói, ta không có nhiều tiền như vậy, 500 không còn tạm được, thiếu lại bị Trần Hạo dùng đường đao vạch phá mặt của hắn, xuất hiện một đường vết rách, máu tươi chảy xuôi mà ra, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Hoàng kiện đằng ngao kêu một tiếng, vừa rồi ý thức được, còn dám không nghe lời, không phải để cho người ta cho róc xương lóc thịt không thể. Cũng biết nghẹn nào kêu lên, đừng, ta cho ngươi 5 triệu. Chương 257, có chuyện nói cho ngươi. Chương 257, có chuyện nói cho ngươi. Mấu chốt là Trần Hạo quá độc ác, không trả tiền thật dùng đao vẻ a. Tóm lại nói được làm được, căn bản không mang theo giả dối, cũng sẽ không cân nhắc hậu quả như thế nào. Người như vậy đáng sợ nhất, doa đến hoàng kiện đằng không dám lô mãng, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, chỉ có nhịn đau biểu thị nguyện ý đưa tiền. Trần Hạo mặt lộ vẻ tự đắc, tiện tay đem đường đao dịch chuyển khỏi, lạnh lùng nói, vậy cũng chớ nhiều lời, lập tức cho lão tử lấy tiền, nếu không tươi sống giết chết ngươi. Minh Bạch, ngài xin chờ một chút, ta lập tức làm theo. Hoàng kiện đằng cuống quýt run giọng đáp ứng, trưng cầu Trần Hạo ý kiến đằng sau, do dưới trướng thành viên đỡ lấy đứng dậy, đơn giản băng bó vết thương. Sau đó trở về cao cỡ một người két sắt phía trước, từng bước mở ra cửa tủ, hiển lộ bên trong rất nhiều tiền giấy. Tại Trần Hạo giám thị phía dưới, hai cái khảm đao sẽ trở thành viên đem thành bó tiền mặt lấy ra, chứa ở bên cạnh túi sách da rắn bên trong. Dòng dã 5 triệu giả bộ hai túi con, Trần Hạo lần này có thể nói chuyến đi này không tệ, đã trừng trị cửu gia, lại đạt được kết sủ đổi thưởng khoản, tương đương như bức khắc lạc tư. Bây giờ đến lúc rời đi, liền để Hoàng Kiện đảng phái người đưa hắn về hướng khách sạn. Một đám vô lại căng cứng tâm tình có chỗ bưng lỏng, tại lao đại sai khiến bên dưới, trong đó hai cái thành viên mang theo chứa khoản tiền lớn cái túi, dẫn dắt Trần Hạo rời đi công ty cho bay, lái xe đưa hắn trở về. Đến khách sạn bãi đỗ xe về sau, Trần Hạo từ trong xe chui ra ngoài, hai cái thành viên không dám chậm trễ chút nào, liên tục không ngừng đem tiền cái túi lưu lại, một mực cùng kính lái xe rời đi. Trần Hạo mang theo hai cái túi đi vào khách sạn, mở cái gian phòng, trực tiếp vào ở trong đó. Một trận nguy cơ hữu kinh vô hiểm đi qua, hắn cảm thấy có cần phải nói cho Hạ Ấu Điệp, để tránh Tiểu Nhi tử lo lắng. Nếu là Ấu Điệp có thể tới Ôn Nhu làm bạn, vậy liền không thể tốt hơn, có thể đuổi nhàm chán đêm dài. Hắn thản nhiên tự đắc ngồi dựa vào ở trên ghế salon, đem điện thoại đánh tới. Chỉ một lúc sau, có người kết nối, lại không phải Hạ Ấu Điệp thanh âm, mà là đối phương mẫu thân Trúc Anh Tâm. Chẳng những dễ nghe êm tai, mà lại đặc sắc. Ngươi là Trần Hạo đi, tìm Ấu Điệp có chuyện gì sao? Lão tử đương nhiên có chuyện, ai yêu đương không phải như keo như sơn, hận không thể dính vào nhau. Vũ trộm đầu đen rau muốn đồng thời, Trần Hạo hay là nhịn, xem ở đối phương là Ấu Điệp mẫu thân trên mặt mũi, vẻ mặt ôn hòa nói cũng không có gì, chính là muốn cho nàng báo một chút bình an, ta đã trở lại quán rượu. Ấu Điệp đâu, làm sao nàng không có nhận điện thoại? Trúc Ảnh Tâm nói ra, nàng trong lúc bất chợt đến đại di mụ, không thoải mái, hiện tại đã ngủ. Các loại tỉnh ta sẽ chuyển cáo nàng, ngươi ở tại cái nào khách sạn, số phòng bao nhiêu? Trần Hạo thật lòng cáo chi, cho chuyện tùy theo kết thúc, hiển nhiên nhí nha nhí nhảnh thiếu nữ tối nay sẽ không hiện thân. Chỉ có thể tận lực không nên suy nghĩ bậy bạn, nếu không không phải nghẹn cái nguy hiểm tính mạng, chẳng phải là hỏng bét. Nhan Hạ vô sự hắn trước ngâm cái tắm nước nóng, cuốn khăn tắm đi tới, ngồi ở trên ghế xạ lọn nghỉ ngơi. Chợt nghe đến có người nhẹ nhàng gõ cửa, để Trần Hạo vì đó sững sờ, đi qua mở cửa phòng, không khỏi giật mình. Xuất hiện tại trước mặt là một vị phong thái yểu điệu nữ tử trung niên, lại bảo dưỡng có thuật, trạng thái phi thường trẻ tuổi, mang theo mấy phần khác biệt vị. Nhất là trong cổ áo miêu tả sinh động đại tạc đạn, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác. Như thế nào là ngài? Trần Hạo có chút buồn bực hỏi. Trúc Ảnh Tâm khẽ nói, đương nhiên là ta, tranh thủ thời gian tránh ra đi, ta có lời nói cho ngươi. Trần Hạo đành phải đem Trúc Ảnh Tâm lui qua trong phòng, đã có một loại nào đó dự cảm. Liên hỏi, ngài có lời gì nói thẳng đi. Trúc Ảnh Tâm không chút nghĩ ngợi nói vậy được rồi, ta liền không khách khí. Lần này tới là chính thức thông chi ngươi, ngươi cùng Ấu Điệp ở giữa không thích hợp, nàng quyết định cùng ngươi tách ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Trần Hạo rất là kinh ngạc, không khỏi chau mày, thực sự khó mà tiếp nhận. Rõ ràng, hẳn là Ấu Điệp phụ mẫu cực lực phản đối duyên cớ, để Tiểu Nhi tử cùng hắn chia tay, không khỏi để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Hạo cũng liền không còn miễn cưỡng, chỉ có bất đắc dĩ đáp lại, ngược lại là phi thường sảng khoái. Ta không có ý kiến, đồng ý quyết định của ngài, về sau sẽ không lại quấy rầy nàng, ngài mời về đi thôi. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, Trúc Ảnh Tâm cũng không đứng dậy rời đi, ngược lại đương nhiên nói ngươi dạng này điều kiện, tìm chúng ta nhà Ấu Điệp xác thực trèo cao, cho nên đừng có đoán gì nói, ngươi có thể cùng nàng từng có một đoạn tình cảm lưu luyến, đã rất tốt. Ta cho tới nay thân thể không tốt, luôn luôn tâm hoảng ý loạn, mất ngủ nhiều mộng, y thuật của ngươi rất không tệ, vậy liền cho ta chữa khỏi đi. Nữ nhân này ra mặt ngược lại là đủ dày, để Trần Hạo có chút không biết nên khóc hay cười, thực sự khó có thể lý giải được. Ngươi nhà trướng mắt lão tử, cho là ta không xứng với con gái của ngươi, vẫn còn muốn ta cho ngươi miễn phí trị liệu, đơn giản không thể nói lý. Dù sao các ngươi buộc Cấu Điệp cùng ta chia tay, cũng liền mang ý nghĩa, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, bất quá là cái ngoại nhân thôi. Một vòng trêu tức ánh mắt tại Trần Hạo trong mắt lóe lên, làm như có thật nói có thể, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật thôi. Ngươi là trái tim cung huyết không đủ, thần kinh suy nhược, mà lại là gan trệ khí úc, rất nhiều triệu chứng trộn lẫn cùng một chỗ đưa đến, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, rất khó triệt để trị tận gốc. Mắt thấy đối phương cũng không xuất thủ bắt mạch, đã xác nhận nàng tất cả triệu chứng, Trúc Ảnh Tâm đối với nó y thuật càng là tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng nói, ngươi nói một chút không sai, lấy bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể để cho ta khỏi hẳn đi. Trần Hạo không chút do dự, lúc này gật đầu đáp ứng. Bất quá đối với ta tới nói, cũng không phải việc khó, chỉ cần châm cứu phối hợp xoa bóp, liền có thể để cho ngươi vô bệnh một thân nhẹ, cởi quần áo ra nằm xuống đi. Vì đem khốn nhiễu nhiều năm chứng bệnh loại trừ, Trúc Ảnh Tâm ngược lại là không có chút nào nhăn nhó, lập tức cởi áo nuôi dây lưng, hiện lộ ngạo nhân thân thể. Đừng nhìn tuổi hơn 40 niên kỷ, lại da trắng như tuyết, dáng người không có bất kỳ cái gì biến dạng, vẫn như cũ đường cong ưu mỹ, tản ra mê người mị lực. Theo Trần Hạo nhặt lên từng mai ngân châm, thi triển lấy khí ngự châm tuyệt kỹ, liên tiếp không ngừng đâm vào tương ứng huyệt vị. Một khắc đồng hồ về sau rút ra ngân châm, đã để Trúc Ảnh Tâm chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn đến gặp cả lưng, hai tay rơi vào người bệnh trên bờ vai, từng bước tại từng cái bộ vị xoa bóp. Chỉ một thoáng, đẹp khó nói nên lời diệu cảm giác nước vọt khắp Trúc Ảnh Tâm toàn thân, không khỏi trợn tròn một đôi mắt đẹp, nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Nhìn không được vụng trộm cảm khái, chắc không được Ấu Điệp tìm cái chết cũng muốn đi theo hắn, căn bản không nguyện ý tách ra. Tiểu tử thúi thật sự là không thể khinh thường, đối phó nữ nhân tuyệt đối có một bộ, chỉ là xoa bóp đều để người như vậy hài lòng, nếu là kia cái gì, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mà Trần Hạo đối với bệnh tình có kết luận, không khỏi hơi kinh ngạc, thậm chí thật lòng cáo chi. Bản thân ngươi thể chất phi thường tốt, phương diện nào đó khác hẳn với thường nhân, nhất định phải đạt được đầy đủ nhu nuôi mới được, đây là âm dương mất cân đối rất nhiều năm, đưa tới phức tạp triệu chứng. Trúc Ảnh Tâm không khỏi sắc mặt đỏ lên, toàn thân trở nên nóng hổi, có chút ngượng gật đầu thừa nhận, cũng là rất có oán trách. Xác thực như vậy, đều tại ta nhà lỗ hổng kia không góp sức, hại ta được một thân bệnh. Chương 258, không có cách nào. Chương 258, không có cách nào. Trần Hạo đã sớm đoán được chuyện gì xảy ra, mỉm cười an ủi Trúc Ảnh Tâm nói, kỳ thật cũng không trách lao công ngươi, chỉ có thể nói ngươi thuộc về nhu cầu rất lớn cực âm thể chất, nam nhân bình thường căn bản là không có cách chống đỡ, coi như hắn liều mạng cũng không có khả năng để cho ngươi hài lòng. Được biết nguyên nhân chân chính ở chỗ tự thân, Trúc Ảnh Tâm không khỏi đầy mặt đỏ bừng, rất khó là tình mà hỏi, vậy ngươi có hay không biện pháp giúp ta điều trị một chút, miễn cho ta trong đêm luôn luôn muốn chuyện này, ngủ không yên, tính tình cũng càng lúc càng lớn, châm lửa liền. Coi như số ngươi gặp may, bởi vì ta cùng con gái của ngươi yêu đương, cho nên ngươi gặp được ta, ngược lại là có thể hóa giải ngươi đặc thủ triệu chứng. Trần Hạo cười đáp lại. Thần sắc mừng rỡ hiện lên ở Trúc Ảnh Tâm đẹp đẽ trên gương mặt, phát ra từ đáy lòng nói, vậy nhưng quá tốt rồi, ngươi xác thực rất lợi hại, cũng thật đủ ý tứ, là cái rất không tệ tiểu hòa tử. Vậy ngài còn muốn ấu điệp cùng ta chia tay, vì sao không để cho ta khi ngài con rể đâu? Trần Hạo hơi có bất mãn mà hỏi. Trúc Ảnh Tâm trong mắt ánh mắt gấp chằm chằm tới, hoàn toàn là một bộ tư thái người từng trải, hừ lạnh nói, ngươi dạng này nam nhân, tựa như một tấc ngựa hoang, chắc chắn sẽ không trung thực, ấu điệp căn bản khống chế không được ngươi. Ngươi nếu là có thể một lòng một ý yêu nàng, ta lập tức đồng ý các ngươi kết hôn. Không cần một phân tiền lễ hỏi, xe giá ngoại đều là nhà chúng ta chuẩn bị, lại của hồi môn 1 triệu, ngươi nhấp tự vấn lòng có thể làm được sao? Bởi vậy có thể thấy được, gừng càng già càng cay. Phụ nhân này đã đem Trần Hạo nhìn đấu, cho nên kiên quyết không đồng ý nữ nhi bảo bối tiếp tục tới kết giao, tránh cho ấu điệp gặp vết thương nhẹ. Bây giờ đối mặt Trần Hạo nghi hoặc, mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện, không chút nghĩ ngợi tiến hành linh hồn khảo vấn, cũng làm cho Trần Hạo vì đó đỏ mặt, chậm rãi lắc đầu, tràn đầy hãy náy đáp lại. Rất xin lỗi, ngươi nói rất đúng, ta xác thực làm không được. Không nói cái này, ta cho ngài thể nội đưa vào dương khí, có thể bảo đảm trong 1 năm âm dương điều hòa không lo. Trúc Ảnh Tâm vội vàng gật đầu, phi thường cảm kích nói, vậy làm phiền ngươi, giống như ngươi lòng dạ rộng lớn bất kể hiểm khích lúc trước nam nhân, xác thực đáng quý, khẳng định sẽ có mỹ nữ yêu ngươi. Lúc này, có người gọi điện thoại tới, Trần Hạo cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, liền vội vàng nói câu, chờ một lát, ta tiếp một chút. Kết nối đằng sau, trong ống nghe truyền đến Lam Thải Chân thanh âm, không giống dị vãng hăng hái, có vẻ hơi mỏi mệt. Thân yêu, làm gì chứ, người ta nhớ ngươi. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, lẫn nhau liên hệ không nhiều, mấu chốt là Lam Thải Chân nghiệp vụ bận rộn, thường xuyên ở nơi khác diễn xuất, không có thời gian cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm. Giờ phút này Trần Hạo nhận được điện thoại, nghĩ đến đại mỹ nữ kình bạo dáng người tốt, không khỏi rất là tưởng niệm. Đương nhiên muốn ngươi a, ta đến tỉnh thành tản bộ, ngay tại khách sạn nghỉ ngơi đâu. Chỉ một thoáng, Lam Thải Chân tâm tình xấu quét sạch, kích động không thôi nói a. Ngươi đến tỉnh thành, vừa vặn ta từ nơi khác diễn xuất trở về, còn tại trên xe đâu. Nhanh lên nâng cốc tên tiệm xưng nói cho ta biết, lập tức đi tới tìm ngươi. Một vòng ý cười hiện lên ở Trần Hạo trên mặt, hiểu được tối nay sẽ có giai nhân làm bạn, để hắn không tịch mịch. Dù là mới vừa cùng Hạ Ấu Điệp tách ra, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một vị khác cực phẩm vưu vật sắp đến, sẽ mang đến bạn bàn nhu tình, tùy ý hắn bài bố. Đáp lại đại mỹ nữ đằng sau, Trần Hạo kết thúc trò chuyện, đưa di động đặt ở trên tủ đầu giường, chuẩn bị tiếp tục là Trúc Ảnh Tâm trị liệu. Đã thấy kém chút trở thành hắn nhạc mẫu ngự tỷ bĩu môi nói, ta còn thực sự là không nhìn lầm, ngươi cái tên này nữ nhân duyên quá tốt rồi, căn bản không có không song kỳ, lại có chơi. Không có cách nào, chủ yếu là quá có mị lực, quá gây họa. Trần Hạo cười trêu chọc một câu, âm thầm bật công, bàn tay trở nên phi thường nóng rực, rơi vào Trúc Ảnh Tâm không có chút nào thịt thừa trên bụng, khí tức thần bí rót vào trong đó. Ấm áp cảm giác tràn ngập Trúc Ảnh Tâm toàn thân, để nàng híp mắt lại không gì sánh được hưởng thụ, trắng nõn như ngọc da thịt rát lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Phen này trị liệu lại tiếp tục hơn 10 phút mới kết thúc, xác thực hiệu quả phi phàm, có thể xương rượu thủ hồi xuân. Trúc Ảnh Tâm vốn có cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất, vậy mà tại trong bất chi bất giác ngủ thiết đi, phát ra đều tiếng hít thở. Càng làm cho Trần Hạo không biết nên khóc hay cười, nghĩ đến Lam Thải Chân sắp đến, nhìn thấy không mặc quần áo trung niên mỹ phụ nhân nằm ở trên giường, khó tránh khỏi gây nên hiểu lầm, rước lấy phiền toái không cần thiết. Hán đội vàng đung đưa Trúc Ảnh Tâm ngó sen tuyết giống như cánh tay, đem nó làm tỉnh lại, có chút lo lắng thúc giục. Đại tỷ, bệnh của ngươi đã trị xong, cơ hội hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hay là mau rời khỏi đi, nữ nhân của ta cũng sắp đến. Không quan hệ à, đúng phải cũng không có gì, ta là của ngươi trưởng bối, ai còn có thể coi là chúng ta có việc làm gì. Lời tuy nói như vậy, Trúc Ảnh Tâm hay là lập tức đứng dậy, miễn cho để Trần Hạo khó xử, vẫn tương đối tôn kính đối phương. Nàng vừa mặc quần áo tử tế, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, cùng nữ nhân trẻ tuổi không kịp chờ đợi tiếng la. Đại bảo bối nhanh lên mở cửa nha, ta tới. Trần Hạo bước nhanh đi qua, mở cửa phòng thời khắc, trước mắt xuất hiện diễm quang tứ xạ đại mỹ nữ, chính là nhiều ngày không thấy Lam Thải Chân. Còn không có thay đổi mang theo lượng phiến áo quần diễn xuất trang, dưới váy hiển lộ thon dài chân trắng, mặc một đôi cao ống dày, càng lộ ra duyên dáng yêu kiều. Lần nữa nhìn thấy mong nhớ ngày đêm nam thần, Lam Thải Chân trong mắt hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh, khó mà khắc chế hưng phấn reo hò. A, ta đều muốn ngươi chết bẩm. Càng là duỗi ra hai tay ôm ở Trần Hạo, thả người hướng lên luồn lên, hai chân quận tại bạn trai bên hông, không thay đổi nhiệt tình không bị cản trở tính cách, lẫn nhau như keo như sơn, tốt như là liên thể người. Nghĩ đến Trúc Ảnh Tâm còn tại phía sau xem náo nhiệt, Trần Hạo dù sao cũng hơi xấu hổ, đội vàng nhắc nhở mỹ nữ trong ngực, hạ giọng nói, cái kia, còn có người khác ở đây, ngươi chưa xuống đây đi. Lam Thải Chân không khỏi sững sờ, phát giác trong phòng xác thực còn có người ngoài ở tại, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, cuốn quýt buông ra Trần Hạo, tùy theo rơi trên mặt đất. Nhất là kinh ngạc thuộc về Trúc Ảnh Tâm, con mắt trừng thật tốt lớn, cường điệu dò xét trước mặt đại mỹ nữ, mừng rỡ không thôi nói, ngươi là nổi tiếng internet ca sĩ Lam Thải Chân đi, ta là fan của ngươi, gần nhất luôn có thể soát đến ngươi ở buổi hòa nhạc video, thật sự là cực kỳ tốt. Cho dù tại bạn trai trong phòng nhìn thấy nữ tử xa lạ, Lam Thải Chân cũng không lòng sinh oán hận, mà là mỉm cười hỏi, đa tạ ủng hộ của ngài, xin hỏi ngài là vị nào? Chúc Ảnh Tâm đội vàng đáp lại nói, ta là Trần Hạo bằng hữu mụ mụ, tới để hắn cho xem bệnh, hiện tại trị liệu hoàn tất, ta liền trở về. Ngược lại là rất thức thời, nói đi bước chân vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có một đôi nam nữ, Lam Thải Chân rốt cuộc khống chế không nổi bộc phát tình cảm, giống như cọp cái giống như nhào tới. Vậy mà như là nữ lưu manh giống như kêu gào, nghiễm nhiên đã đợi không kịp tư thế, trực tiếp đem Trần Hạo đánh ngã trên giường. Tiểu tử túi, đến nên hiến lương thời điểm, nếu là không có hàng tồn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 259, Thiên Diệu Các chương 259, Thiên Diệu Các hôn huyết đại mỹ nữ đẹp đẽ trên gương mặt đều là hưng phấn thần sắc, trong mắt hiện lên nóng bỏng ánh mắt, phảng phất muốn đem Trần Hạo ăn sống nuốt sống như vậy, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Hoàn toàn chính là không chút nào nhăn nhó muốn liền muốn tính cách, rất được Trần Hạo khen ngợi, đột nhiên xoay người thay đổi phương vị. Nhìn chằm chằm Lam Thải Chân miêu tả sinh động dáng người tốt, phản phất gặp được mới ra nổi rõ ràng Momo, không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Càng là hào khí vượt mây trời đáp lại, yên tâm đi, lão tử khẳng định để cho ngươi hài lòng. Lam Thải Chân cười khúc khích, bị nhãn như tơ nói vậy ngươi cũng đừng chỉ nói không luyện giả kỹ năng, có năng lực gì tất cả đều xuất ra đi. Ngay tại Trần Hạo giờ cho thời khắc, Lam Thải Chân điện thoại không đúng lúc vang lên. Để nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, không khỏi có mấy phần hỏa khí. Không quan tâm nó, chúng ta tiếp tục cho dù đại mỹ nữ nhiều lần thúc giục, muốn cùng hắn thành tựu chuyện tốt, Trần Hạo lại cảm giác được không thích hợp, liền vội vàng hỏi, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì? Lam Thải Chân rất là bất đắc dĩ nói, đừng nói nữa, ta gần nhất ký hợp đồng một nhà vui chơi giải trí công ty, nhìn như điều kiện hậu đãi, kỳ thực bị một mực khống chế. Chẳng những để cho ta giống châu ngựa giống như khắp nơi diễn xuất, còn muốn ta bồi những quyền quý kia uống rượu làm vui, nếu có vi phạm liền sẽ nghiêm khắc xử phạt. Được biết nguyên do đằng sau, Trần Hạo giận tím mặt, sắc mặt tái xanh mắng, đạm mã, phản bọn hắn đâu, nữ nhân của lão tử cũng dám hố, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Lam Hải Chân thở dài, có chút hối hận nói cũng trách ta chính mình dễ tin người khác, một lòng muốn nổi tiếng, bị lao bản vẽ bánh nướng cho che đậy, ký 5 năm dài ước chừng, ruột đều muốn hối hận xanh. Mắt thấy người yêu nhận lấy bị quất, Trần Hạo nội tâm một trận thương tiếc, liên tục không ngừng đem Lam Thải Chân ôm vào trong ngực, chém đinh chặt sắt nói ngươi không cần sầu mượn, có ta ở đây, liền không có không giải quyết được vấn đề, ta sẽ giúp ngươi cùng công ty giải ước. Thế nhưng là, dựa theo hợp đồng biết, ta như giải ước lời nói, nhất định phải bồi thường công ty 50 triệu mới được, nói nghe thì dễ. Lam Thải Chân nằm tại nam thần trong lồng ngực, thở dài thở ngắn đáp lại. Trần Hạo thì là đã tính trước biểu thị, sẽ giúp bạn gái giải quyết vấn đề gì, căn bản không cần đến lo lắng. Sau một lát, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, hắn lấy tới để Lam Thải Chân mắt nhìn. Hỏi thăm đối phương người thế nào, mà gọi điện thoại tới chính là Hãn Hải Văn Ngu công ty tổng giám đốc phái Tư Hải, trước đó đã cáo chi Lam Thải Chân diễn xuất kết thúc trở lại tỉnh thành đằng sau, tiến đến Thiên Diệu các thương vụ trung tâm tiếp khách uống rượu, không được mượn cớ không đi. Lam Thải Chân vì cùng Trần Hạo gặp mặt lặng yên rời đi, trêu đến phái Tư Hải cực kỳ bất mãn, liên tiếp điện báo tạo áp lực, muốn để dưới trướng mỹ nữ ca sĩ không thể cự tuyệt an bài. Tại Trần Hạo ra hiệu bên dưới, Lam Thải Chân rất không tình nguyện kết nối điện thoại, liên lọt vào đối phương phách đầu cái nào trách cứ, nói nàng không tuân quy củ, phá hư công ty hình tượng. Lập tức không buông tha nghiêm nghị quát lớn, không có chút nào chỗ thương lượng. Ngươi biết khách tối nay đều là người nào không? Có thể xưng tỉnh thành không tốt nhất gây quyền quý, hơi dùng chút thủ đoạn, liền sẽ khắp internet phong sát ngươi. Hiện tại điểm danh muốn ngươi đi qua, nhất định phải lập tức đến bị, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại Lam Thải Chân nghiêng người gọi điện thoại thời khắc, Trần Hạo cũng không có nhàn rỗi, xe nhẹ đường quen ở phía sau ông nàng, bắt đầu ân ái hành trình. Khiến cho đại mỹ nữ cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng duy trì không có lên tiếng, nhịn được phi thường vất vả. Bây giờ có Trần Hạo chỗ dựa, Lam Thải Chân trở nên không sợ hãi, quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm ứng đối ra sao. Hết thể đều do bá khí bạn trai làm chủ. Bên hai truyền đến Trần Hạo thanh âm trầm thấp, đáp ứng hắn. Lam Hải Chân gật đầu, hít sâu một hơi, sảng khoái nói, vậy được rồi, ta lập tức đi qua. Lập tức cúp điện thoại, thuận tay điều thành yên lặng, thưởng thụ lấy đã lâu mưa to gió lớn, hoàn toàn thích thú. Sau một tiếng, Trần Hạo cùng Lam Hải Chân lái xe rời đi, tiến về bồi rượu mục đích. Trong lúc đó phái Tư Hải lại gọi điện thoại tới thúc giục, Lam Hải Chân không có nghe, trở nên phi thường có khí phách, hoàn toàn là nam nhân bên người ảnh hưởng, để nàng không sợ hãi. Thiên Diệu Các làm tỉnh thành nổi tiếng nhất hưu nhàn trung tâm giải trí, ngoại quan không gì sánh được khí phái, bên trong càng là trắng lệ, nhìn xem không gì sánh được xa hoa. Tiếp khách tiểu thư tất cả đều là 1m7 trở lên người cao lớn, có lồi có lõm trên thân thể bọc lấy màu đỏ sơn sám, xẻ ta chỗ cực cao, đôi chân dài như ẩn như hiện, làm cho lòng người sinh mơ màng. Ở trong đó một vị tiếp khách dẫn dắt bên dưới, hai người tới trí tôn VIP mướn phòng chỗ hành lang, tiến tới đẩy cửa vào. Bên trong tụ tập hơn 10 nam nữ, ngay tại uống rượu làm vui, có thể nói bành ca đến hót. Trong đó năm vị nam tử đều là không phú thì quý. Hồng Quang đầy mặt ngồi ở trên ghế salon, trước mặt trên bàn trà bày đầy các loại đắt đỏ rượu tây, tổng giá trị vượt qua mấy triệu. Bên cạnh vây quanh một đám tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử, tràn ngập son phấn hương khí, giống như đi tới cổ đại di hùng biện. Nhìn thấy một đôi nam nữ tiến vào mân phòng, đám người khó tránh khỏi có chút buồn bực, ồn ào thanh âm dần dần đình chỉ, không hẹn mà cùng nhìn qua. Một vị nam tử nửa chọc con được xưng là Lỗ tổng, hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Thải Chân kình bạo thân thể, chậc chậc nói Lam đại mỹ nữ rốt cục trình diện, tư thái này thật sự là không thể nói, đơn giản cực phẩm a. Gây nên mặt khác ba vị nam tử cực lực đồng ý. Ánh mắt phảng phất sói đói giống như, chỉ một thoáng, cảm thấy nữ nhân bên cạnh không thơm. Một vị khác nam tử tóc dài chính là vui chơi giải trí công ty lão bản phái Tư Hải, mặt xấu trở nên âm trầm, liên tục không ngừng đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy phiền chán dùng ngón tay hướng Trần Hạo, tức giận hướng về phía Lam Thải Chân chất vấn. Ngươi làm sao mới đến, mấy vị tổng giám đốc cũng chờ gấp, còn có gia hỏa này là ai, ngươi làm sao cho linh tới? Không đợi Lam Thải Chân đáp lại, Trần Hạo đã đoán được đối diện Sửu Nam thân phận, hắn trực tiếp ôm đại mỹ nữ tinh tế vòng eo, ngạo nghễ nói, lao tử là bạn trai hắn, ngươi đạp mã có bị bệnh không, để cho ta bạn gái tới bồi mấy cái lao đang uống rượu, đến tuột cùng giáp tâm làm gì? Lời vừa nói ra, trong phòng lặng ngắt như tờ. Mọi người không khỏi kinh ngạc, thực sự khó có thể lý giải được. Lam Thải Chân khoan thai tới chậm lãnh đạm quyền quý không nói, lại còn để bạn trai ra mặt, đảm đương hộ hoa sứ giả, chẳng phải là phá hư quý củ. Nhất là ngươi một cái ở vào trên sự nghiệp thăng kỳ ca sĩ, không phục tùng công ty thương nghiệp an bài, khẳng định bị chỗ lấy kết xù phạt tiền, thậm chí lọt vào tuyết tàng phong sát, mất đi leo lên sân khấu cơ hội. Những cái kia mỹ nhân đều đến từ hãn hải vui chơi giải trí, các phương diện đều không thể cùng Lam Thải Chân so sánh, khó tránh khỏi có người ước ao ghen tị. Bây giờ nhìn thấy Lam Thải Chân phạm phải sai lầm không thể tha thứ, rất là cười trên nỗi đau của người khác, thương phấn không thôi mật thiết quan sát, âm thầm chờ mong hôn huyết đại mỹ nữ không may, tưởng tượng lấy tự thân có thể thay vào đó. Có thể xây dựng vui chơi giải trí công ty phái Tư Hải tự nhiên không phải hạng người tầm thường, bị người tại chỗ nhục mạ, há có thể từ bỏ ý đồ. Không khỏi nổi trận lôi đình, mặt đen lên khí diễm phách lối mắng, vương bát đản, ngươi dám ở chỗ này dương oai, tin hay không lão tử để cho ngươi nằm sấp ra ngoài. Chương 260, hành động thiếu suy nghĩ chương 260, hành động thiếu suy nghĩ đối mặt với tỉnh thành vui chơi giải trí giới đại lao nghiêm nghị uy hiếp, Trần Hạo căn bản xem thường, càng là giống như lửa cháy đổ thêm dầu, nhóm lửa thôn bá đấu trí. Hắn bung ra kéo Lam Thải Chân bên hông tay, đột nhiên tiến lên một cái tát đập tới đi. Đùng tiếng vang truyền ra, vội vàng không kịp chuẩn bị phái Tư Hải mánh quay đầu, trong miệng phun ra huyết thủy, nửa bên mặt sưng lên thật cao, đau rát. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người, đều chấn động theo, đơn giản khó có thể tin. Đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi vậy mà như thế hung hãn, trước mặt mọi người rút phái Tư Hải miệng, có thể nói gan to bằng trời, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Cái này cũng chưa hết, Trần Hạo lại hướng về phía tóc dài Sửu Nam hung tợn mắng câu. Mã, lao tử cũng không phải dọa lớn, lập tức cho bạn gái của ta xin lỗi, nếu không để cho ngươi sống không bằng chết. Phái Tư Hải lấy tay bưng bít lấy sưng đỏ mặt, khí đơn giản muốn nổi điên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn dám đánh ta, chờ đó cho ta, lập tức để cho người ta tới thu thập ngươi. Vậy thì nhanh lên a, lão tử phụng bồi tới cùng. Trần Hạo mặt mũi tràn đầy xem thường, khí diễm phách lối đáp lại. Mà phái Tư Hải dưới tay nuôi một đám vô lại, lấy tên đẹp bảo an thành viên, trên thực tế đều là hắn tay chân, lấy thủ đoạn cường ngạnh công ty quản lý. Bây giờ gọi điện thoại ra ngoài, cáo chi chính mình gặp lưu manh ẩu đả sự tình. Chờ đợi tại bãi đỗ xe bảy cái thủ hạ vội vàng mở cốp sau xe, lấy ra ống thép cùng gậy tròn các loại vật phẩm đảm đương vũ khí, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Không tới 5 phút, bảy cái tráng hán khí thế hung hăng xông vào trong phòng trung, đều là diện mục dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Mắt thấy phái Tư Hải nửa bên mặt xương cùng đầu heo không sai biệt bao nhiêu, đều là không gì sánh được kinh ngạc. Cầm đầu đầu pháo nam tử liên tục không ngừng lo lắng hỏi thăm, "Phái tổng, cái nào đuôi mù ra hỏa, dám ở động thủ trên đầu thái thuế?" Phái Tư Hải dùng ngón tay hướng Trần Hạo, oán hận không thôi reo lên, "Chính là tên tiểu xúc sinh này, các ngươi lập tức đem hắn cánh tay làm gãy, tuyệt đối không thể bỏ qua." Đầu pháo nam gật đầu, nhìn về phía hung thủ đánh người Trần Hạo thời khắc, trong mắt hiện lên hung quang, không chút khách khí mắng, cậu tạp toái, thật sự là ăn gan hùm mật báo, can đảm dám đối với phái tổng độc thủ, lão tử để cho ngươi biến thành tàn phế. Lập tức càng ngày càng bạo, một ngựa đi đầu vọt tới phụ cận, vung lên gậy tròn cực kỳ hung mãnh đánh tới hướng Trần Hạo cánh tay, như là nhe răng tuét miệng chó dại. Thời khắc mấu chốt, Trần Hạo đem Lam Thải Chân đẩy lên bên cạnh, phút chốc một cước hướng về đầu pháo đá ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Không đợi đầu pháo cầm gậy tròn rơi vào Trần Hạo trên thân, đã chịu một cái liêu ầm chân, đau nghẹn ngào kêu thảm, phốc thông té ngã trên đất. Còn lại tay chân đều là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới thanh niên lạ lẫm như vậy bưu hãn, chỉ có ỷ vào người đông thế mạnh, như ong vỡ tổ giống như xông lên trước. Không hẹn mà cùng dùng ống thép hướng về Trần Hạo trên thân chào hỏi, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Như đổi thành người khác khẳng định khó mà ngăn cản, nhưng mà Trần Hạo công pháp chắc tuyệt, thêm nữa am hiểu kim trung cháo, đối với một đám gia hỏa vây công chẳng hề để ý thành thạo điêu luyện khởi sướng phản kích, quyền cước càng không ngừng rơi vào đám tay chân trên thân, phát ra phanh phanh tiếng vang. Liền có người khác biệt trình độ gãy xương thụ thương, liên tiếp ngã trên mặt đất, thống khổ ngạo nghệ thân thể. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc mà thôi, tất cả tay chân đều bị quật ngã trên mặt đất, không có năng lực phản kháng chút nào. Chính mắt thấy Trần Hạo đại phát thần uy, phái Tư Hải dọa đến mặt không còn chút máu, phát hiện đối phương chạy hắn mà đến, càng là nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Cung Bích run giọng nói, ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta, không phải vậy ngươi sẽ hối hận đi ngươi mã. Lao tử từ trước đến nay không biết cái gì là hối hận, dám nghiền ép bạn gái của ta, bù mắt chó của ngươi. Theo Trần Hạo diện mục giữ tận chửi ầm lên, một cước đá vào phái Tư Hải phần bụng, nghiêm nhiên không hề cố kỵ, khiến cho ngao kêu một tiếng, như là tôm bự giống như co quắp tại trên mặt đất, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trước mắt bao người, từ trước đến nay cuồng vọng tự đại phái Tư Hải bị thiệt lớn, tương đương với bị vô cùng nhục nhã, tự nhiên rất không cam tâm, chịu đựng bụng như đau rào đau nhức kịch liệt, cuồng loạn gào thét. Ngươi dám đối đãi như thế ta, chờ đó cho ta. Nếu không để nhà ngươi phá người vòng, ta chính là quy tôn tử. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, nhấc chân giẫm tại đối phương trên mặt xấu, ở trên cao nhìn xuống nói không quan trọng, lao tử có thể cùng ngươi ăn thua đủ, nhưng là hạn ngươi mặt trời lặn ngày mai trước đó, nhất định phải cùng ta bạn gái giải trừ hiệp ước, nếu không, ta sẽ muốn mệnh của ngươi. Tiến tới trên chân dùng sức, để phái Tư Hải cảm thấy xương gò má muốn gãy mất, cũng liền không còn dám càng rỡ, chỉ có như tê tâm liệt phế cầu xin tha thứ. A, mặt của ta muốn nát, ngươi nhanh lên nhấc chân. Chuyện gì cũng từ từ, muốn đem ta dẫm chết. Gặp nó rốt cục phục nhuyễn, Trần Hạo rồi mới đem chân dịch chuyển khỏi, khinh thường nói, cậu vận, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đều là người sống cho người quen. Nơi này dù sao cũng là tỉnh thành, các loại nhân mạch quan hệ cảnh lá đan chen khó gỡ, tuyệt không phải Giang Thành có thể so sánh, có quá nhiều không xác định nhân tố. Lam Thải Chân sợ Trần Hạo xuất thủ quá ác náo ra nhân mạng, cuống quýt đi tới, hạ giọng nói, chúng ta trở về đi, ngày mai lại làm chính sự. Trần Hạo gật đầu, sảng khoái nói vậy được rồi, tóm lại gia hỏa này nếu là không cho ngươi giải ước, ta chắc chắn để hắn sống không bằng chết. Mắt thấy một đôi nam nữ sắp rời đi, nửa chọc đại lao bản Lỗ Tổng đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói chờ một chút, sốt ruột đi làm gì, gặp được chính là duyên phận, hai người các ngươi tới, đoàn người uống chén rượu như thế nào. Đối với ở đây mấy vị lão bản, Trần Hạo không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, nhất là nghĩ đến nếu không phải là mình tới tỉnh thành, kịp thời ngăn lại loại sự kiện này. Ở trên đài ngăn nắp xinh đẹp mỹ nữ con lai ca sĩ, cũng sẽ khuất phục tại an bài của công ty, biến thành không có chút nào tôn nghiêm bồi tiểu nữ, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chỉ bất quá, hắn cũng phải nhìn một cái mấy tên trong hồ lô muốn làm cái gì, nếu can đảm dám đối với hắn bất lợi, cũng là không có khả năng tha thứ. Tiểu tử này nết miệng cười một tiếng, lộ ra càng tuổi trẻ, rất là sảng khoái nói cái kia tốt, ta liền không khách khí. Rất là tiêu sái nắm Lam Thải chân tay, rất có phong độ đi tới, nhàn nhã tự đắc ngồi ở trên ghế salon. 8-9 cái mỹ nhân trong mắt hiện lên ánh mắt tò mò, nhìn năm năm châu nắm lấy Trần Hạo, phản phất như gặp phải quái vật. Một vị khác tôn tổng trên cổ tay mang theo vệ kẹp phí liệm vệ đồng hồ, rất có phái đoàn nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho khách quý rót rượu. Đối với hắn phân phó, một bầy nữ nhân không dám có chút vi phạm, vội vàng tụ tập tại Trần Hạo bên người bận rộn không ngừng. Trong cổ áo gợn sóng quay cuồng, đặc biệt làm người khác chú ý, tuyệt đối là chinh phục nam nhân lợi khí. Bốn vị này lão bản trong mắt khinh miệt thần sắc đã biến mất, không còn dám xem nhẹ Trần Hạo, phi thường nhiệt tình tới nói chuyện tiếm, muốn biết đối phương xác thực thân phận. Trần Hạo đem trong chén rượu tây uống một hơi cạn sạch, xin miễn Lỗ Tổng đưa tới thuốc lá, thản nhiên tự đắc từ trong túi lấy ra xì gà, dùng thuần kim bật lửa nhóm lửa. Rất là tiêu sái phun ra sương ngủ, nghiêm nhiên xã hội đại lao phái đoàn, để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 261, lão tử tắc thành cho hắn chương 261, lão tử tắc thành cho hắn dù sao mấy vị lão bản đều đã nhìn ra, Trần Hạo rút chính là cao hi bá xì gà, một cây đặt cơ sở hơn 1000, dùng bật lửa tuyệt đối là thuần kim, có tuyệt không phải bình thường cảm nhận. Có thể có như thế tiêu phí trình độ, mang ý nghĩa kẻ này tuyệt không phải hạng người tầm thường, hẳn là có chút lai lịch. Căn cứ đối phương xuất thủ gọn gàng, cực kỳ tàn nhẫn tính cách phân tích, lớn nhất có thể là đen đời thứ hai, cho nên không sợ trời không sợ đất, từ trước đến nay mặc kệ hậu quả như thế nào. Vì biết rõ ràng tiểu tử này thân phận chân thật, Lỗ Tổng bắt đầu tới lời nói khách sáo, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ngươi xác thực rất lợi hại, để cho chúng ta lau mắt mà nhìn, xin hỏi xưng hô như thế nào, ở nơi nào phát tài à? Trần Hạo lạnh nhạt nói, ta họ Trần, chưa nói tới phát tài, trong đất kiếm ăn nông dân mà thôi. Chung quanh một đám nam nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đối phương không thành thật, thuần túy là ăn nói lung tung, nói lao hết bài này đến bài khác. Tôn Tổng tắc là mỉm cười nói, Trần Tổng quá khiêm tốn, ngài nếu là nông thôn đồ nhà quê, làm sao có thể có được xinh đẹp như vậy sao ca nhạc làm bạn gái? Duyên phận mà thôi, có ít người mệnh chung chú định cùng một chỗ, vĩnh viễn không cách nào tách ra, hai chúng ta đã là như thế. Đang khi nói chuyện, Trần Hạo cùng Lam Thải Chân cùng nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt tràn ngập nồng tình mật ý, nam tiêu sái đẹp trai, nữ da trắng mỹ mạo, giống như trong kịch thần tượng một màn, tại trong lúc lơ đãng gắn thức ăn cho chó, lộ ra không gì sánh được lãng mạn. Càng làm cho một đám nữ tử trẻ tuổi vì đó hâm mộ, có chút hăng hái ngắm lấy Trần Hạo góc cạnh rõ ràng gương mặt, rất có kinh nghiệm âm thầm suy đoán. Kẻ này tất có chỗ hơn người, chẳng những đánh nhau lợi hại, có thể mang cho Lam Thải Chân cực mạnh cảm giác an toàn, mà lại phương diện nào đó hẳn là rất mạnh, khiến cho đại mỹ nữ không gì sánh được hưởng thụ, cam tâm tình nguyện đầu nhập đối phương ôm ấp. Thậm chí đối với chung quanh phú hào khịt mũi coi thường, căn bản khinh thường mảnh đầu một chút. Một vị khác đại phú hào từ tổng là cái bảo dưỡng có thuật gia hỏa, đại bối đầu trải bóng loang sáng bóng, mặt lộ xem thường thần sắc. Vậy cũng chưa chắc, nữ nhân trời sinh mộ mạnh, ai có thể cho các nàng hậu đại nhất sinh hoạt, liền sẽ với ai tốt, cái gì duyên phận loại hình dám dùng không có. Bên cạnh tại tổng cũng là như thế nhìn cái gì, vừa cười vừa nói, từ tổng nói cứ phải, chỉ cần có được tài phú kết xù, liền có thể đạt được tuyệt đại đa số mỹ nữ, cơ hội không có bất ngờ. Từ tổng đối với Lam Thải Chân vẫn như cũ thèm nhỏ nước dãi, ánh mắt lóe lên rào hoạt thần sắc, không kịp chờ đợi đề nghị. Lam đại mỹ nữ, ta cho ngươi 5 triệu như thế nào, ngươi chỉ cần theo giúp ta một buổi tối, liền có thể thu hoạch được khoản tiền lớn, cớ sao mà không làm đâu. Chỉ một thoáng, Lam Thải Chân trên gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng đáp lại. Đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta không có thèm một đám nữ tử trẻ tuổi thì là không gì sánh được trông mà thèm, nhịn không được vụng trộm đoán thầm. Trang cái gì trang a, dù sao cũng không tinh khiết, đoán chừng bị bạn trai cho trắng chơi. Đây chính là 5 triệu a, chỉ cần ngồi tiếp ngủ một đêm, liền có thể đạt được tha thiết ước mơ khoản tiền lớn, mua xe sang trọng cùng các loại hàng xa xỉ, chẳng phải là đẹp lẫn ra. Nghe Lam Thải Chân cự tuyệt, càng làm cho Từ Tổng tràn ngập hứng thú, tiếp tục nói, vậy liền cho ngươi 10 triệu, cũng là chỉ cần ngủ cùng mà thôi. Cái kia một đám nữ tử trẻ tuổi càng là chấn động không gì sánh nổi, hận không thể tự đề cử mình, thậm chí kiếm một món hời. Nhưng mà Lam Thải Chân nghiễm nhiên đối với tiền căn bản không có hứng thú dáng vẻ, không chút do dự nói căn bản không có khả năng, bao nhiêu tiền đều không được, ta chỉ có thể để bạn trai thân mật, sẽ không đem nam nhân khác để vào mắt. Từ Tổng không khỏi có chút tiếc hận, chật chật nói quên đi đi, ngươi dạng này nữ nhân quả thật rất ít gặp, Trần Tổng có phúc khi à. Một mực ở vào nhìn mặt mà nói chuyện ở trong lỗ tổng lại nói, đó là ngươi phương pháp không dùng đối với, hay là xem ta đi, đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, hẳn là son nện tiền còn có tác dụng. Lập tức cầm lấy giá trị hơn 10 vạn điện thoại, bấm Thiên Diệu các điện thoại của lão bản, nói ra, ô tổng, có người tại ngươi thương vụ trung tâm đánh nện, đem Hán Hải Vui Chơi Giải Trí bái lao bản bọn người đã thương, ngươi để cho người ta tới xử lý một chút đi. Nghe hiểu bên trong truyền đến nam tử tức giận thanh âm, làm ai đạp mã không muốn sống, lao tử hiện tại tắt thành cho hắn. Lỗ tổng cúp điện thoại đằng sau, âm hiểm ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo, cười trên nỗi đau của người khác nói vị này Ôn tổng thế nhưng là cái nhân vật hung ác, tên hiệu Kim Xà Tiểu Lan Vân, hậu trường cứng ngắc lấy đâu. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, đoán chừng ngươi phải lớn chịu đau khổ, hẳn là có chút tâm lý chuẩn bị, miễn cho sợ tè ra quần. Rõ ràng, ở đây lão bản đều không phải là cái gì loại lương thiện, căn bản không có đồ tốt. So sánh với mà nói, Trần Hạo làm Hưng Nghiệp thôn nổi danh ác nhân, cũng là không thể khinh thường. Đẹp trai trên mặt lộ ra nhe răng cười, ánh mắt kinh bị rơi vào đối phương hồng quang đầy mặt trên khuôn mặt, trong lòng càng căm hận. Vậy liền chờ xem đi, ngươi hôn đản này còn cùng ta dở trò đúng không hả? Chỉ cần lao tử bình yên vô sự, liền đem ngươi đầu chọc làm cầu để đá, tiết kiệm ngươi luôn muốn tính toán người khác. Có tiền nam nhân kiêng kỵ nhất người khác nói bọn hắn lao xỉu, lỗ tổng vậy ngược chính là hiện ra nửa chọc đầu, không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt đề cập, nếu không chắc chắn ghi hận trong lòng. Giờ phút này bị đối diện thanh niên không chút kiêng kỵ chế nhạo, không khỏi giận không kèm được, mặt mo trướng thành gan heo nhan sắc. Không còn có trước đó ngụy trang nho nhã, tức hổn hển reo lên, nơi này là Thiên Diệu Các, ai dám ở đây náo sự, đều không có kết cục tốt. Ngươi chọc ra lớn như vậy lâu tử, còn muốn toàn thân trở ra, nằm mơ đi thôi. Nhưng làm Lam Thải Chân làm cho sợ hãi, đương nhiên hiểu được nơi đây lão bản mánh khóe thông thiên, có cực lớn thế lực. Sợ Trần Hạo thảm tao vận rủi, cũng biết thuốc dùng nói, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, chớ cùng bọn hắn chấp nhặt lỗ tổng tắc là thâm trầm nói vô dụng, chỉ cần Ôn tổng ra lệnh một tiếng, toàn bộ tỉnh thành đều sẽ út sốc. Các ngươi đã mọc cánh có thoát, liền đợi đến chịu thu thập đi. Bên cạnh đại bối đầu từ tổng đối với Lam Thải Chân thèm nhỏ nước dãi, phát giác mỹ nữ con lai lòng sinh e ngại, liền không che giấu chút nào nội tâm suy nghĩ, ngôn ngữ cực kỳ ác liệt. Trừ phi ngươi ngoan ngoãn lưu lại, cùng chúng ta một đêm, bản lão sẽ luôn để cho Ôn tổng hạ thủ lưu tình, buông tha bạn trai ngươi. Hèn bọn ý nghĩ thu hoạch được mặt khác ba vị lão bản đồng ý, dứt khoát hiện lộ sắc quỷ bản chất, không chút kiêng kỵ đối với mỹ nữ con lai soi mói, phản phất đã biến thành bọn hắn đồ chơi. Hay là từ tổng cân nhắc chú đáo, Lam đại mỹ nữ có người ngoại quốc huyết thống, thể năng phải rất khá, có thể gánh vác chúng ta thay nhau nạp pháo. Chậc chậc. Các ngươi nhìn đại mỹ nhân dáng người tốt, đều muốn tránh ra tới. Đôi chân dài cũng là tương đương mại tư, khẳng định bóng loáng như ngọc, ta thích cái này bốn cái lao đang ỷ vào thân ở Thiên Diệu Các. Có Kim Xà giúp thiếu chủ Ôn Thần Hiên cho bọn hắn chỗ dựa, coi là Trần Hạo sớm muộn không may cực độ. Đã làm tốt xâm phạm mỹ nữ con lai sao ca nhạc chuẩn bị, nghiễm nhiên không kịp chờ đợi tư thế. Chết để chọc giận trước mặt thôn bá, chỉ gặp Trần Hạo mặt đen lên mắng câu, đại mã, các ngươi cũng xứng. Tiện tay nắm lên trước mặt chai rượu, đống nhiên nện ở trong miệng nói ưa thích tại tổng trên đầu, phát ra bịch tiếng vang. Mảnh pha lê vỡ bay tán loạn, trực tiếp cho lão gia hỏa tới cái uy mãnh nổ đầu, hiện lộ không gì sánh được hung hãn tác phong. Chương 262, Kim Xà Tiểu Lang Quân. Chương 262, Kim Xà Tiểu Lang Quân chính mắt thấy huyết tinh một màn. Bên cạnh mấy vị mỹ nhân không khỏi kêu lên sợ hãi, tranh nhau chen lần hướng bên cạnh né tránh, sợ lọt vào nội thương. Bị tàn nhẫn nổ đầu tại tổng máu me đầy mặt lung lay đứng dậy, lấy tay ôm đầu, đơn giản không thể tin được. Đối phương dám không chút kiên kỵ khởi xướng tập kích, để thương thế hắn nghiêm trọng, thậm chí máu tươi tại chỗ. Tên này trong mắt hiện lộ e ngại thần sắc, phản phất gặp được Ôn Thần giống như, cũng biết lui về phía sau. Mặt khác ba cái gia hỏa trước đó đồng dạng dự như làm loạn, ý đồ nhúng chàm mỹ nữ con lai sao ca nhạc, nội tâm cực kỳ bất thiện. Mắt thấy đồng bạn gặp ẩu đả, đều là vì chi khủng hoảng, theo bản năng đứng người lên, muốn mau rời khỏi nơi thị phi. Tiếp rằng đã triệt để đắc tội Trần Hạo, há có thể để bọn hắn thuận lợi đào tẩu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ gặp Trần Hạo giống như manh thu xuất lồng giống như bổ nhào qua, một quyền nện ở đại bối đầu từ tổng trên mặt, khiến cho xương mũi nước gãy, ngửa mặt chiều thiên đổ xuống. Ngay sau đó bắt lấy Tôn tổng cánh tay, đông nhiên hướng về sau xoay đi, trực tiếp ngạnh sinh sinh bẻ gãy, tiếng gào thê thảm tùy theo truyền ra, quanh quẩn tại trong phòng chung. Bốn người ở trong lê tẩm nhất thuộc về lỗ tổng, doa đến mặt không còn chút máu, liên tục không ngừng run giọng cầu xin tha thứ. Anh em chuyện gì cũng từ từ, ta không có ác ý, vừa rồi đùa giỡn. Tuyệt đối đừng tổn thương ta đi ngươi mã, lão tử nhất định phải đem ngươi đầu chọc làm cầu để đá, nếu không khó mà giải hận. Theo Trần Hạo gầm lên giận dữ, đột nhiên bay lên một cước, đạp gãy lỗ tổng ba cây xương sườn, khiến cho lão gia hỏa kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một vị thân hình gầy gò người cao thanh niên khí thế hung hăng tiến vào bào xương. Phía sau đi theo hơn 10 nam tử áo đen, đều là diện mục hung ác, có thể xương rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Thanh niên cầm đầu chính là Thiên Diệu các lão tầm Ôn Thần Hiền, mặc nửa tay áo sơ mi hoa, khởi chân ở bên ngoài trên cánh tay hoa văn kim xà, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhìn thấy trong phòng chung khắp nơi trên đất bừa bộn, làm khách quen phái Tư Hải các loại tổng giám đốc nằm trên mặt đất, hiển nhiên thương không nhẹ. Ôn Thần Hiên giận không kèm được, xanh mặt nghiêm nghị quát lớn, mã, tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia dừng tay. Nhưng mà Trần Hạo căn bản bất vi sở động, hướng về phía lỗ tổng đầu chọc ngay cả đạp hai cước, trực tiếp tạo thành lao ra hỏa chấn động não, thống khổ không chịu nổi chu lên lên tiếng. Chính như cùng hắn trước đó lời nói, thật sự là xem như bóng đá. Nghiêm trị lỗ tổng bọn người đằng sau, Trần Hạo mới nhìn hướng Ôn Thần Hiên bọn người, cũng không có mảy may thu liễm, khí diễm phách lối đáp lại. Ngươi đạp mã ai vậy? Bớt can thiệp vào lao tử nhàn sự, không phải vậy ngay cả ngươi một khối đánh. Cuồng vọng như vậy thái độ, càng làm cho Ôn Thần Hiên oán hận không thôi, hẹp dài con mắt lóe ra hung quang, điềm nhiên nói, ở đâu ra xuất sinh, dám ở trên địa bàn của ta Dương Oai, phế hắn cho ta. Theo lão bản hạ đạt chỉ lệnh, hơn 10 thủ hạ nhanh chóng hướng về tới, nghiêm chỉnh huấn luyện khởi xướng vây công, có cực mạnh lực sát thương. Chỉ bất quá gặp càng thêm hung hãn Trần Hạo, mà lại cố kim trùng cháo khổ luyện công phu, tuy nói không thể đạt tới đao thương bất nhập tình trạng, ứng đối quyền cước dư xài. Căn bản không cần đến phòng thủ, không lo lắng chút nào tự thân bị thương tổn, thân hình cực nhanh ra quyền đá chân, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Quyền cước chỗ đến, một đám mã tử hiển nhiên kháng chịu không nổi, bị đánh cờ cờ ý tờ TT3 gọi bậy, đao diện mục và mèo, liên tiếp không ngừng lui lại. Đám người còn lại cũng đã nhìn ra, đối phương là cực kỳ hung hãn người luyện võ, hiển nhiên khó đối phó, nhất định phải ra ngoan chiêu mới được. Thậm chí không hẹn mà cùng từ trong túi lấy ra sắt chống đỡ con, thật nhanh mang theo trên tay, hiển nhiên không chỉ một lần làm như vậy. Nếu là đánh trúng mục tiêu, chắc chắn lúc trên da thịt lưu lại mấy cái lỗ máu, tuyệt đối đả thương người lợi khí. Bọn gia hỏa này lần nữa tiến lên, dốc hết toàn lực huy quyền hướng về Trần Hạo điên cuồng công kích, nghiễm nhiên không đạt mục đích không bỏ qua tư thế. Cử động lần này đều bị Trần Hạo để ở trong mắt, càng là càng ngày càng bạo, dám cùng lao tử làm chiều sâu đúng không? Vậy liền để các ngươi chịu nhiều đau khổ, đều đi khoa chỉnh hình bệnh viện báo đến tốt. Chỉ gặp hắn trong lúc đó một tiếng hét lên, thân thể nhanh như tia chớp xoay tròn, tốc độ cực nhanh xuất tối, đơn giản để cho người ta thấy không rõ. Liền có mấy cái hung đồ bị đá trúng, dẫn đến khác biệt bộ vị gãy xương, thậm chí miệng phun máu tươi bay ra ngoài, ngã xuống tại 4-5 mét có hơn trên mặt đất. Khiếp người tiếng gào thét liên tiếp, đơn giản làm cho người vì đó tim đập nhanh. Những cái kia mỹ nhân phân biệt trốn ở trong góc, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, lấy tay che miệng, sợ kêu thành tiếng. Lam Hải Chân thì là đứng ở nơi xa, trong mắt đều là thần sắc lo lắng, chỉ có âm thầm chờ đợi Trần Hạo có thể đại phát thần uy, đứng ở thế bất bại. Nếu không một khi bị người đánh ngã, hậu quả khó mà lường được, lấy phái Tư Hải cầm đầu người bị thương ghi hận trong lòng, không phải đem nó tháo thành tám khối không thể. Cũng may Trần Hạo đánh nhau sát thực rất lợi hại, không có mất bao công sức, đã đánh ngã hơn 10 người áo đen, vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, thật sự là phi thường ngưỡng bức. Cử động lần này làm cho Kim Xà giúp thiếu chủ Ôn Thần Hiên càng tức giận, biết rõ hung thủ công pháp đến, cũng là không dám kinh thường. Lúc này vung lên áo sơ mi, đưa tay túm ra sung làm ngai lưng nhuyễn kiếm, phút chốc tiến lên nhanh đâm. Hàn quang lập tức lấp lóe, giống như một đầu đốn lượn ngân xà, hướng về Trần Hạo ngực bộ vị mà đến, tốc độ phi thường nhanh. Trần Hạo mặt lộ thần sắc kinh ngạc, biết gặp phải cao thủ, không dám có chút chủ quan. Thân hình cấp tốc né tránh, dưới chân phảng phất giả bộ dòng dọc giống như, đột nhiên hướng về sau mà đi. Lại không phải trong lòng khủng hoảng, mà là một cước đá lên bàn trà, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo đánh tới hướng Ôn Thần Hiên, bắt được cơ hội tiến hành phản công. Ôn Thần Hiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thối đem bàn trà đạp phá toái, nhưng không ngờ, địch nhân thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên đi tới gần, thiết quyền đột nhiên đánh ra. Gia hỏa này vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nắm đấm đập trúng bả vai, đau sát mặt trắng bệch. Trong lòng thầm kêu không tốt, lấy cực nhanh tốc độ muốn lui ra phía sau, tiếc rằng đã tới không kịp. Đột nhiên phát giác trên tay không còn, nhuyễn kiếm bị Trần Hạo lấy không thủ nhập bạch nhận tuyệt kỹ đoạt đi. Càng là không gì sánh được kinh hãi, đơn giản khó có thể tin. Dù sao lấy hướng chưa bao giờ xuất hiện như vậy tình huống, bị người dễ như trở bàn tay cướp đi vũ khí, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Một giây sau, mũi kiếm đã chống đỡ tại Ôn Thần Hiên cổ họng bộ vị, đồng thời chuyển đến hung tợn uy hiếp. Ngươi còn dám cùng lão tử đắc ý, liền tiễn ngươi về Tây Thiên, nghe thấy được không đó? Cứ việc Ôn Thần Hiên trong lòng không phục lắm, nhưng lại không thể không chịu thua, để tránh chọc giận hung thủ, một kiếm đem hắn giải quyết triệt để, chẳng phải là triệt để chơi xong. Chỉ có trầm giọng nói, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi biết bản thiếu gia là ai chăng, liền dám như thế đối lại ta? Khinh thường thần sắc hiện lên ở Trần Hạo trên mặt, không gì sánh được cuồng vọng đáp lại. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, tóm lại nhớ kỹ cho ta một câu, tuyệt đối đừng chọc ta, nếu không để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cảm nhận được trên người này tán phát âm trầm hàn ý, Ôn Thần Hiên tâm tình đặc biệt khẩn trương, sợ hung thủ một sai lầm cho hắn lấy máu, không khỏi quá mức không may. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ, ra vẻ chấn định đáp lại. Minh Bạch, làm nơi này lão bản, ta không cùng ngươi bình thường so đo. Nhưng là, ngươi cùng người khác thù hận, không quan hệ với ta, ngươi có thể đi. Chương 263, can đảm lắm chương 263, can đảm lắm nếu Kim Xà tiểu lang quân Ôn Thần Hiên rất thức thời tỏ thái độ không cho truy cứu, Trần Hạo cũng liền có chừng có mực, lạnh nhạt nói, cái này còn tạm được, nếu không lão tử cũng không phải ăn chay, nhất định phải đánh nhau chết sống. Lập tức huy động cánh tay dịch chuyển khỏi nhuyễn kiếm, lại là đột nhiên đánh xuống, nhuyễn kiếm trực tiếp bay ra ngoài, đâm vào bao trùm ở trên vách tường tấm bên trong. Hình đầu rắn chui kiếm rung động không ngừng, bởi vậy có thể thấy được, Trần Hạo công lực cường đại, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Thấy vậy tuyệt kỹ, Ôn Thần Hiên không khỏi tâm phục khẩu phục, trầm giọng nói, ngươi xác thực rất có hai lần, rất hiểu như châu bò, ta thua ở thủ hạ ngươi cũng không an. Trần Hạo cười ha ha một tiếng, rất là thoải mái nói để cho ngươi chê cười, ta bất quá là cái nông thôn mãng phu mà thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiến tới hướng về phía Lam Thải Chân vẫy tay một cái, bị nữ con lai đẹp đẽ trên mặt hiện lộ ý cười, vặn mèo lấy vòng eo đi tới gần, lòng tràn đầy vui vẻ tán thưởng. Thân yêu, ngươi thật sự là quá lợi hại, thật tuyệt a. Thúc đẩy Ôn Thần Hiên xem kỹ ánh mắt liếc qua đến, lập tức minh bạch phát sinh xung đột nguyên nhân. Mấu chốt là đối phương bạn gái quá đẹp, vẫn là rất có danh khí sao ca nhạc, dáng người kinh bạo để cho người ta thần hồn điên đảo. Tự nhiên bị mấy cái tự cho là đúng lao bản thèm nhỏ nước dãi, hao tổn tâm cơ muốn nhung chạm. Lại không nghĩ rằng mỹ nữ bạn trai là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, thậm chí thảm tao vận rủi. Thật sự là trả lời một câu nói, hồng nhan họa thủy. Tại mọi người trong ánh mắt kính sợ, Trần Hạo cười đáp lại đại mỹ nữ. Đó là dĩ nhiên, ai còn dám ý đồ chiếm tiện nghi của ngươi, lão tử không phải đem hắn làm tàn phế không thể. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía ngồi tại góc tường phái Tư Hải, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sâm nghiêm, mặt đen lên đi qua. Vốn là bị đánh vô cùng thê thảm phi phái Tư Hải càng sợ hãi, thất kinh hướng về sau di chuyển thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, run thanh âm hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Trần Hạo dừng bước lại, trầm giọng mắng, cậu tạp toái, ngươi dám can đảm gạt ta bạn gái ký không hợp lý giải ước chừng, dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Nhất định phải vô điều kiện giải ước, nếu không lão tử làm tàn ngươi. Đã sợ mất mặt phái Tư Hải không dám phản bác, chỉ có bất đắc dĩ đáp ứng. Có thể. Các ngươi ngày mai đi qua công ty một chuyến, chúng ta làm giải ước tương quan công việc. Gặp nó không chút do dự, rất sảng khoái đáp ứng, Trần Hạo hừ lạnh nói, coi như ngươi thất thời, nếu không lão tử không tha cho ngươi. Biết, xin mời Trần tổng yên tâm, ta về sau cũng không dám nữa. Phái Tư Hải vẻ mặt cầu xin đáp lại. Trần Hạo cũng không để ý nữa đối phương, đi về tới ôm Lam Thải chân eo nhỏ, sắp rời đi mưa phòng. Nhưng mà, mười mấy mặc đồng phục nhân viên cảnh vụ vụ xuất hiện, ngăn trở bọn hắn đường đi. Dẫn đầu nam tử tóc thưa thớt, tướng mạo hơi có vẻ xấu xí, rõ ràng là tỉnh cục đặc biệt đi đại đội trưởng Lỗ Tiêu Túc, cũng là vừa rồi gặp phải ẩu đả Lỗ tổng đường đệ. Ngay tại Trần Hạo cùng Ôn Thần Hiên đánh nhau trong lúc đó, Lỗ tổng trốn ở trong góc, lặng lẽ bấm đường đệ điện thoại, cáo chi thảm tao vận rủi sự tình. Nghe nói đường huynh gặp xui xẻo, Lỗ Tiêu Túc giận tím mặt, lúc này xuất linh thuộc hạ mau chóng đến hiện trường. Sau khi đi vào mắt liếc, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản không thể tin được. Không gì sánh được xa hoa trong phòng chung khắp nơi trên đất bừa bộn, phản phất biến thành bãi rác. Một nhóm lớn đầu đường xó chợ nằm ngổn ngang, rõ ràng có thương tích trong người, thậm chí có người thẳng ai u, giống như địa ngục nhân gian. So sánh với, Lỗ tổng đầu chọc bị đạp biến lớn một vòng, trên mặt sưng đỏ như là đầu heo một con. Chính mong mọi viện binh sớm một chút đến, vì đó báo thù rửa hận, nếu bị đánh như vậy hùng dạng, về sau còn thế nào ở trong xã hội lăn lộn, chẳng phải là biến thành người khác cho cười. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy đường đệ dẫn người uy phong lẫm lẫm xuất hiện, Lỗ tổng kích động không thôi, thậm chí ở trong lòng tác dụng dưới, đau đớn trên người đều có chỗ giảm bớt. Tên này dãy rủa lấy đứng lên, khập khiễng chạy về phía đường đệ, run giọng nói, "Tiêu Túc, ngươi cuối cùng tới, ta vừa rồi kém chút không có bị người đánh chết." Lỗ Tiêu Túc đầu tiên là ngây ngẩn cả người, không nhìn ra nói chuyện chính là đường huynh. Dù sao Lỗ tổng thân là ước vạn phú hào, tại Hắc Bạch hai đạo nhân mạch cực lớn, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dĩ vãng gặp mặt thời điểm, Lỗ tổng đều là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, đem số lượng không nhiều tóc lấy tới trên đỉnh đầu, đặc biệt chú ý dáng vẻ. Bây giờ trở nên chật vật không chịu nổi, đơn giản tưởng như hai người. Thậm chí cả Lỗ Tiêu Túc trợn tròn trong mắt, vừa rồi nhìn ra mánh khóe, nhận ra đường huynh tới. Không khỏi chau mày, trầm giọng hỏi, ai dám đem ngươi đánh thành dạng này, tuyệt đối không có khả năng tha thứ, nhất định phải đem hắn bắt lại mang đi. Lỗ tổng các loại chính là đường đệ câu nói này, cũng liền không còn có bất kỳ cố kỵ nào, đánh bạo chỉ hướng Trần Hạo, đầy ngập cừu hận nói chính là gia hỏa này, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, đem ta đánh người không ra người quỷ không ra quỷ. Được biết hung thủ là trước mặt thanh niên cao lớn đẹp trai, Lỗ Tiêu Túc tự nhiên muốn là Đường Minh ra mặt, nghiêm mặt nói, ngươi tốt gan to, dám tại chỗ ăn chơi áp dụng phạm tội, nhất định phải nhận trừng phạt nghiêm khắc. Nghe nói Trần Hạo muốn bị bắt lại, trước đó bị ẩu đả người bị thương phân biệt dây rủa lấy đứng dậy. Nhất là từ tổng mấy cái lão bản, đều là vô cùng thê thảm, không hẹn mà cùng dùng ngón tay trách Trần Hạo phạm vào từng đống tội ác. Khiến cho người bị hại nhân số tăng vọt, đạt tới kinh khủng hơn 30 người, tất cả đều thương không nhẹ. Để Lỗ Tiêu Túc bọn người cực kỳ rung động, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Ai có thể ngờ tới, một cái không có danh tiếng gì thanh niên lạ lẫm, vậy mà như thế lợi hại, mà lại can đảm lắm, lấy sức một mình kích lật đông đảo nam tử, trong đó bao quát rất nhiều tay chân, tuyệt đối không thể khinh thường. Càng làm cho bọn hắn không gì sánh được kinh ngạc là, Trần Hạo căn bản không biết được sợ sệt là vật gì, dám can đảm cùng đại đội trưởng Lỗ Tiêu Túc khiêu chiến, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Tên này ngạnh cứng cổ, không chút nghĩ ngợi nói bọn hắn tất cả đều nên đánh, đều là tự tìm, chắc không được lão tử. Làm càn, cực độ tức giận Lỗ Tiêu Túc mặt đen lại nói, ngươi còn dám kêu gào đúng không, cho ta khảo đứng lên, mang về trong cục thẩm vấn. Liên có một vị thuộc hạ lấy ra còng tay, trực tiếp chạy về phía Trần Hạo mà đến, muốn cho đối phương đeo lên ngân thủ vòng tay. Lại gây nên Trần Hạo bất mãn, cau mày nói, ta không mang cái đồ chơi này, lại không có phạm tội, chỉ là tiếp nhận điều tra thôi, dựa vào cái gì bắt ta? Cái kia nhân viên cảnh sát là cái mặt tròn mắt to nam tử, mặt lộ thần sắc tức giận, nhịn không được khiển trách, bớt nói nhảm, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy đâu, cho ta thả thành thật một chút, nếu không đối với ngươi không khách khí. Lam Thải chân sợ Trần Hạo con lửa tính tình đi lên, lần nữa không quan tâm ra tay đánh nhau, bị đến lao ngục hai đường, cuốn quýt nói ra, ngài tuyệt đối đừng trách móc, bạn trai ta tính tình vừa thối vừa cứng, không quá biết nói chuyện, chớ cùng hắn chấp nhặt. Mặt tròn nam nhìn chăm chú nhìn qua, đang muốn tại chỗ nổi giận, lại lập tức nhận ra Lam Thải Trần tới, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Cảm thấy hôn huyết đại mỹ nữ so trên internet nhìn xem xinh đẹp hơn, kích cỡ cao gầy, kình bạo dáng người trước sau lồi lõm, đơn giản mê chết người không đền mạng. Liên đệ xuống nộ khí hừ một tiếng, nội tâm không khỏi ước ao ghen tị, cao mày nói, vậy liền xem ở trên mặt của ngươi, không cho hắn mang còng tay. Không phải, ngươi như thế mị lực mười phần, làm sao tìm được lưu manh khi bạn trai đâu? Chương 264, hôn bất lận chương 264, hôn bất lận đối mặt với mặt tròn nam ghen tuông mười phần hỏi thăm, Lam Thải Chân không khỏi trong lòng có khí, vụ trộm đầu đen rau muống. Không quan tâm Trần Hạo là thôn bá hoặc là vô lại, lại bá khí mười phần, có bản lĩnh có phế lực, thâm thụ các mỹ nữ yêu thích, chạy theo như vịt đi lên nào, thậm chí không tiếc lấy lại. Cô nãi nãi có thể tới song túc song tê, đơn giản may mắn ghê gớm, tuyệt đối là cả đời ở trong lớn nhất phúc khí. Coi như ta không tuyển chọn hắn, có thể theo ngươi cái này tự cho là đúng đầu heo muộn con sao? Đơn giản chính là chuyện cười lớn, nghĩ như thế nào đâu, cũng không làm chậu nước tới trên mặt đất chiếu mình một cái hùng dạng thế nào, thật là khiến người ta im lặng. Cho dù đại mỹ nữ rất là bất mãn, nhưng biết do tiểu nhân khó phòng đạo lý, sợ Trần Hạo bị đối phương làm khó dễ, chỉ có ra vẻ bất đắc dĩ trả lời câu. Còn không phải bị hắn nhan trị hấp dẫn, sinh mễ làm thành cơm đã chín, chỉ có thể bộ dạng này, thích hợp cùng một chỗ thôi. Càng làm cho mặt tròn nam ghen ghét không thôi, nữ thần giống như đại mỹ nhân bị đầu đường xó chợ nhỏ cho ngủ, đơn giản chính là phung phí của trời, quá đạp mã lãng phí. Tên này phủi hạ miệng, xem thường nói cầu thí, một cái không có gì bộ dáng đồ lưu manh thôi, còn không có ta dáng dấp đẹp trai đâu, ngươi là cái gì ánh mắt à? Lời vừa nói ra, bị ở đây tất cả nữ nhân xem thường, nghĩ thầm đơn giản vô liêm sỉ, ai cho ngươi tự tin đâu? Ngươi có thể nói người ta tâm ngoan thủ lạt phẩm hạnh công đoan, chính mình quang minh lẫm liệt, lại không thể chừng trong mắt nói lời bịa đặt, dèm pha đại soái ca nhan trị. Ngươi đẹp trai cái quặp lông à, lại áp chế lại béo lại xấu, liền cung lọ thành tinh giống như, cũng không cảm thấy ngại đánh đồng, thuần túy không biết lượng sức. Vô não ngôn luận cũng làm cho Lỗ Tiêu Túc vì đó xấu hổ, nếu là thay cái khác thuộc hạng, hắn đã sớm nghiêm nghị quá lớn, không phải làm cho đối phương nhớ lâu một chút không thể. Tiếp rằng mặt tròn nam quét quân là tỉnh tính quan viên chi tử, tùy tiện không thể đắc tội, nếu không trên hoạn lộ sẽ thụ ảnh hưởng. Chỉ có trầm giọng nói, đem người hiểm nghi phạm tội mang đi, thu đội. Làm quan nhị đại quét quân có thể xưng trong mật bình lớn lên, từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp qua bất luận cái gì ngăn trở. Dù là học tập không giỏi, làm người bộ bề, gậy vào phụ thân quyền thế, dễ như trở bàn tay trở thành nhân viên chấp pháp. Trên cơ bản hắn muốn cái gì, trong nhà đều sẽ vô điều kiện thỏa mãn, bây giờ nhìn thấy không gì sánh được xinh đẹp hôn huyết sao ca nhạc, nội tâm không khỏi có ý nghĩ xấu. Đối với đã đem Lam Thải Chân cầm xuống Trần Hạo phi thường bất mãn, bởi vậy cố ý gây chuyện, mặt đen lên lớn tiếng trách cứ. Đi nhanh lên, đừng lề mà lề mề thậm chí đột nhiên phát lực, sử xuất rất mạnh lực đạo xô đẩy đối phương, oán hận thần sắc lộ rõ trên mặt. Nhưng mà Trần Hạo tuyệt đối không phải ăn chay, căn cứ vào mặt tròn nam thân phận, không thể làm chúng áp dụng trừng trị, lại vụng trộm vận công phòng ngự, chân khí tràn ngập trong kinh lạc. Gặp tập kích đằng sau, đột nhiên đại lực bắn ngược, cũng là không thể coi thường. Khiến cho Quách Quân như là bị nung đỏ tấm sắt nóng bên dưới, ngao kêu lên sợ hãi, cuống quýt nắm tay rút về. Để đám người rất là kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu tụ tập ở tại trên thân, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Gia hỏa này đến tột cùng làm sao rồi, như bức thiểm điện đẩy người khác, chính mình gọi cái quặp lông a. Giống như tinh thần không thế nào bình thường, chẳng lẽ lại có bị bệnh không? Lỗ Tiêu Túc bị giật nảy mình, còn tưởng rằng phát sinh nguy hiểm, có chút bối rối lui ra phía sau hai bước. Không khỏi mặt mo đỏ lên, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Quách Quân dựng thẳng lên xương đỏ bàn tay, khó mà chịu được không ngừng run rẩy, vẻ mặt cầu xin đáp lại. Ta cũng không biết, đẩy phạm nhân một chút, tay liền biến thành bộ dạng này, rất đau lợi hại, thật sự là tà môn. Trần Hạo thì là mặt lộ cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác nói đáng đời, ai bảo ngươi vào tay, gặp báo ứng đi. Trực tiếp đem Quách Quân khí giận sôi lên, diện mục vặn vẹo reo lên, đáng chết hỗn đản, ngươi dám tính toán lao tử, ta đạp chết ngươi. Gặp nó còn chuẩn bị động thủ tư thế, Lam Thải Chân vội vàng mở ra điện thoại thu hình lại công năng, lạnh lùng nói, mọi người mau đến xem, chấp pháp giả đánh người. Nổi nóng Quách Quân làm cho người ta cảm thấy căn bản không có đầu óc cảm giác, sử xuất toàn thân lực đạo, đột nhiên một cước đạp hướng Trần Hạo phần bụng. Đã có bạn gái ở bên cạnh thu hình lại, Trần Hạo dứt khoát cũng không né tránh, hướng rắn chịu một cước này, rõ ràng là cố ý chịu đá. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, bụng đột nhiên co vào, thổ nạp thời khắc, lại như cùng con cóc giống như phút chốc phừng lên, sinh ra cường đại kinh lực. Dẫn đến Quách Quân đội vàng không kịp chuẩn bị, như là bị người ta tóm lấy cổ chân về sau vén giống như, lập tức té ngã trên đất. Chẳng những đập đến xương hông, nguyên bản thụ thương tay chống trên mặt đất, càng là đau như là như giết heo kêu thảm, nghe đặc biệt khiếp người. Ai nha, đau chết mất. Hỗn đản này còn dám hoàn thủ, nhanh lên đem nghi phạm bắt lại. Trần Hạo thì là cố ý giơ hai tay lên, làm như có thật nói chuyện không liên quan đến ta, chính ngươi đá người không có chuẩn bị cho tốt, quan lão con thí sự. Lam Thải Chân gật đầu, ở bên cạnh nói ra, thân yêu không quan hệ, ta đã quay xuống, hắn muốn vu hãm ngươi, không có cửa đâu. Mà đối với Quách Quân vô sỉ hành vi, đám người càng là mở rộng tầm mắt, nội tâm không khỏi cảm thán. Gia hỏa này thật đúng là cái hiếm thấy, trước mặt mọi người không chút kiêng kỵ ẩu đả nghi phạm, liền không sợ video bị phát đến trên mạng, để cho ngươi trở thành mục tiêu công kích, thậm chí cởi xuống một thân chế ngự. Hết lần này tới lần khác còn đần lợi hại, đem tự thân làm ngã, trong nháy mắt bên trong biến thành tối vô lại. Như vậy muốn bất lận ngớ ngẩn mặt hàng, làm sao trà trộn vào hệ thống, để cho người ta không thể tưởng tượng. Coi như Lỗ Tiêu Túc muốn giữ gìn Quách Quân, cũng thật sự là chịu đủ, sắc mặt đen như đáy nổi, hướng về phía một đám thủ hạ phân phó nói, lập tức đem một đôi nam nữ mang đi, đem tiểu Quách nâng đỡ, chúng ta mau chóng trở lại trong cục, chặt chẽ thẩm vấn nghi phạm. Những thuộc hạ kia không dám có chút lười biếng, đội vàng làm theo không lầm, luận nghiệp vụ năng lực so Quách Quân cường ra quá nhiều, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Về phần trong phòng trung đông đảo người bị thương, phái Tư Hải cùng mặt khác bốn vị tổng giám đốc đi theo tiến về trong cục làm cái ghi chép, lên án Trần Hạo rất nhiều tội ác. Trần Hạo cùng Lam Thải Chân được đưa tới trong cục đằng sau, được an trí tại khác biệt trong phòng. Trong đó Trần Hạo đối mặt chính là Lỗ Tiêu Túc không có hảo ý thẩm vấn, dù sao hắn dẫn đến Lỗ tổng nhận trọng thương hại, mà Lỗ đội vì cho Đường huynh xuất khí, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong phòng thẩm vấn tụ tập Lỗ Tiêu Túc cùng mấy cái đắc lực thuộc hạ, hướng về phía đối diện Trần Hạo nhìn chằm chằm, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị động thủ, triệt để giáo huấn nghi phạm lập tức. Lỗ Tiêu Túc dẫn đầu nổi giận nói, tranh thủ thời gian thành thật khai báo, ngươi là như thế nào đối với mấy vị tổng giám đốc cực kỳ thủ hạ điên cuồng trả đũa, không cho phép có nửa điểm hoang ngôn. Đối mặt với hắn nghiêm nghị hỏi thăm, Trần Hạo đứng thẳng xuống bà bay, ngoài cười nhưng trong không cười nói không có gì có thể nói, đều là chút cần ăn đòn lao đăng, dám tao đến bạn gái của ta, nhất định phải hung hăng thu thập bọn họ. Đồ hỗ trướng, thiếu đem trách nhiệm hướng trên thân người khác đẩy, ngươi có nghĩ tới không, phạm phải như vậy ngập trời tội ác, sẽ để cho ngươi trong tù vượt qua nửa đời. Cho dù Lỗ Tiêu Túc không ngừng uy hiếp, Trần Hạo đều là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, trên cơ bản không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại bị người sau chế nhạo. Thiếu cho lão tử chế tạo lo nghĩ, ngược lại là ngươi khí vận không tốt, dám can đảm đổi trắng thay đen, cách nghỉ việc cũng không xa. Chương 265, quả thật có chút khó giải quyết. Chương 265, quả thật có chút khó giải quyết. Lỗ Tiêu Túc để ý nhất chính là hỏa lộ, dù sao một bước một cái dấu chân từ cơ sở bỏ lên, trong đó bỏ ra quá nhiều gian khó cực nhọc, mới đến hôm nay chi thành tựu. Cũng là lần đầu nhìn thấy như vậy khí diễm phách lối nghi phạm, dám như thế uy hiếp hắn, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đơn giản giận không kèm được. Dùng sức vỗ xuống bàn, trong mắt hiện lên hung quang, nhìn chằm chằm đối diện đã bị đeo lên cổ tay Trần Hạo, rất có vài phần hung ác răng dạy. Người tốt gan to, đến một mẫu ba phần đất, còn dám ngang ngược đúng không? Vậy ta liền để ngươi nhớ lâu một chút, đừng cho là chúng ta dễ đối phó. Sau đó phân phó bên cạnh thủ hạ, gia hỏa này hẳn là một cái mù chữ, không hiểu pháp, cho hắn nhìn một cái phổ pháp đại từ điển. Cái kia nhân viên cảnh sát tên là Hồ Nghĩa, có thể xưng lỗ đội trung thực thuộc hạ, đã không chỉ một lần làm chuyện này, đã sớm xe nhẹ đường quen, không chần chờ chút nào. Liên từ trong ngăn tủ lấy ra thật dày cứng rắn trang lớn từ điển, xoay người lại đến Trần Hạo bên người, hung tợn nói, còn dám tại lỗ đại đội trước mặt tùy tiện, thật là sống dính nhau. Trần Hạo ngẩng đầu, một mặt khinh thường nói, ngươi động lao tử một sợi lông thử một chút, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhưng mà Hồ Nghĩa căn bản tin tà, giơ lên cao cao nặng nề từ điển, đột nhiên hướng nghi phạm đỉnh đầu đập tới. Nhưng không ngờ, không đợi từ điển rơi vào Trần Hạo trên thân, hắn đột nhiên đem mang theo ngân chặt con hai tay nâng lên, phản ứng phi thường cấp tốc. Bành! Theo tiếng vang truyền ra, nặng nghề lớn từ điện thoát ly Hồ Nghĩa hai tay, đột nhiên bay lên trên đi, khiến cho Hồ Nghĩa hai tay truyền đến cảm giác đau đớn, cánh tay tại cự lực phía dưới trực tiếp bẻ, đau nhè răng niết miệng, cuốn quýt lui ra phía sau hai bước. Càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, tức hồn hển kêu lên, ngươi dám hoàn thủ, lập tức cho ngươi lấy tới trại tạm giam đi. Trần Hạo căn bản bất vi sở động, mặt dỗ khinh bị nói có gan ngươi liền thử một chút thôi, xem ai cuối cùng không may cực độ. Trong phòng thẩm vấn một nhóm lớn người đưa mắt nhìn nhau, vụ trộm suy nghĩ, thật sự là lấy được khối lớn lưu manh, hấp không chín nấu không nát, quả thật có chút khó giải quyết. Đối với sở soạn lần mò nhiều năm Lỗ Tiêu Túc tới nói, nội tâm tràn ngập kinh ngạc, không khỏi hơi có do dự. Dù sao đối phương tạo thành sự kiện lớn là thật quá ngưỡng bức, vậy mà xâm nhập trời rượu các thu thập mấy vị lão bản, thậm chí của ngẫu kim xà giúp thiếu chủ, từng quọc giống như tại trước mặt, có phải hay không mang ý nghĩa Trần Hạo bối cảnh phi thường cường đại, cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi, căn bản không đem hắn để vào mắt. Vì biết rõ ràng chân tướng sự thật, Lỗ Tiêu Túc để Hồ Nghĩa tạm thời nhấn lại, đừng có lại tiếp tục áp dụng hình phạt, hướng về phía Trần Hạo trầm giọng nói, ngươi có phải hay không cho là mình có gì đặc biệt hơn người quan hệ, mới có thể như vậy tùy tiện. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, muốn biết ta hậu trường là ai, ngươi căn bản không đủ tư cách, trừ phi mời các ngươi người đứng đầu tới, ta mới có thể nói rõ ràng, nếu không không bàn nữa. Nói đi vậy mà nhắm hai mắt dưỡng thần, căn bản không để ý Lỗ Tiêu Túc bọn người, ngược lại là bảo trì bình thản. Lúc này, Lỗ Tiêu Túc nhận được Đường Minh gọi điện thoại tới, tao mày giúp cho nghe. Đã làm xong ghi chép, Lỗ tổng liên tục không ngừng hỏi thăm, làm sao thu thập tiểu tử kia, có phải hay không đoàn người lên trước một trận đánh mạnh, khiến cho đối phương sống không bằng chết. Lỗ Tiêu Túc sắc mặt càng âm trầm, hạ giọng đáp lại Đường Minh, còn chưa bắt đầu bức cung đâu, chuẩn bị điều tra rõ ràng lại nói, để tránh hơi không cẩn thận, thủ thành không tốt thu chàng mầm hai bạn. Nghe Đường đệ đáp lại, trên đầu bao như là xác cướp Lỗ tổng thất vọng, nhịn không được một trận quở trách. Ngươi lo lắng cái giám à, tiểu tử kia chính là nắm đấm đủ cứng mà thôi, hẳn là tại tỉnh thành không có gì thế lực, còn chờ cái gì, lập tức cho ta sửa chữa hắn. Lỗ Tiêu Túc không khỏi trong lòng có khí, há có thể vì cho Đường huynh xuất khí lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, không nhịn được nói, đi, trong lòng ta có bài, cút trước đi. Bây giờ đối với trước mặt cái gọi là nghi phạm có chỗ kiên kỵ, như là bắt được củ khoai nóng bằng tay, không có khả năng như dĩ vãng giống như vận dụng võ lực. Trong lúc nhất thời vậy mà phạm vào khó, không biết xử trí như thế nào mới tốt. Tổng như thế rông dài cũng không phải biện pháp, Lỗ Tiêu Túc quyết định thăm dò đối phương một chút, gõ cái bàn nói ra, ngươi đừng ở cái kia vừa ngủ, chính mình không nguyện ý tiếp nhận thẩm vấn, có thể mời luật sư tới làm ủy thác luật sư bảo chữa. Trần Hạo vừa rồi mở to mắt nói ra, xin mời cái cọp lông luật sư, ngươi đem điện thoại di động ta lấy ra, ta gọi điện thoại là được. Lỗ Tiêu Túc cũng phải nhìn một cái đối phương lớn bao nhiêu năng lực, để cấp dưới đưa di động trả lại cho Trần Hạo, giống như chim ưng liếc qua đến. Đã hạ quyết tâm, như nghi phạm không có có thể di động dùng cường đại nhân mạch, chắc chắn nghiêm trị không tha, là Đường huynh ra trong lòng ác khí, cũng coi như có cái bằng dao. Trần Hạo cũng là nghiêm túc, trực tiếp bấm nô lão lưu cho hắn tư nhân điện thoại. Lão nhân gia kia tuyệt đối là quyền cao chức trọng đại nhân vật, đã từng tiếp thụ qua hắn trị liệu, sắp chia tay thời khắc minh xác tỏ thái độ, có bất kỳ khó khăn có thể tới liên hệ. Kết nối đằng sau, Trần Hạo đi thẳng vào vấn đề nói Ngô lão sao, ta là Trần Hạo. Trong ống nghe truyền đến Ngô lão trung khí 10 phần thanh âm, rất là thân thiết nói bác sĩ Trần, đã lâu không gặp, lúc nào có rảnh tới tỉnh thành, chúng ta cùng uống trà nói chuyện phiếm. Lão nhân gia nội tâm cũng là có chỗ chờ đợi, dù sao Trần Hạo đã từng đã đáp ứng, muốn tặng cho hắn 3 viên trường xuân đan, khả bảo bình an vô sự 30 năm, thậm chí sống lâu trăm tuổi. Đối với Ngô lão tới nói là không gì sánh được chân quý bảo vật, tuyệt đối không thể bỏ qua, không khỏi mỏi mắt chờ mong, mong mỏi sớm ngày tới tay. Có cần phải nhắc nhở Trần Hạo một chút, miễn cho tiểu thần ý sự tình quá nhiều quên mất. Một tia đắc ý chi sắc hiện lên ở Trần Hạo trên mặt, nếu mình còn có chỗ đại dụng, Ngô lão đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tất cả vấn đề sát suất lớn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lúc này đáp lại ngay tại tỉnh thành, nghĩ đến ngày mai bái phỏng lão nhân gia, lại bởi vì có lưu manh ý đồ phi lễ bạn gái hắn, phát sinh xung đột với người khác bị tóm lên đến. Nô lão lúc này tỏ thái độ gặp qua hỏi việc này, để Trần Hạo không cần lo lắng, cơ quan chấp pháp chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái gì người phạm tội, cũng sẽ không oan uổng mỗi một cái người vô tội. Cho chuyện rất nhanh kết thúc, Trần Hạo để điện thoại di động xuống nhìn về phía Lô Tiêu Túc, đầy mặt nhẹ nhõm nói, chờ xem, có người sẽ vì ta mở rộng chính nghĩa. Gặp hắn đã tính trước tư thế, Lô Tiêu Túc trong lòng dù sao cũng hơi tâm thần bất định bất an, ẩn ẩn cảm thấy Trần Hạo thần bí khó lường, có lẽ thật không dễ trọng. Chỉ một lúc sau, có người gọi điện thoại tới cho hắn. Lô Tiêu Túc mắt liếc màn hình điện thoại di động, trong lòng hơi hồi hộp một chút con, liên tục không ngừng đứng lên, một mực cùng kính nghe. Quả nhiên, có nhân vật trọng yếu bắt đầu hỏi đến việc này, là trong cục người đứng đầu Trịnh Vĩnh Đạo, thanh âm uy nghiêm phát ra chỉ thị. Phát sinh ở trời rượu các quần đầu sự kiện tính chất tác liệt, một chút phú hào đạo đức bại hoại, không từ thủ đoạn thai họa nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng nhân lượng, nhất định phải nghiêm khắc xử phạt. Chỉ một thoáng, Lô Tiêu Túc trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi. Vội vàng chỉnh trọng việc đáp lại, sẽ tra rõ vụ án, đối với tội phạm nghiêm trị không tha. Chương 266, nhân mạch cao minh chương 266, nhân mạch cao minh cúp điện thoại về sau, Lô Tiêu Túc lại nhìn trước mặt tuổi trẻ nghi phạm, trong mắt ánh mắt phức tạp, nhiều hơn mấy phần cung kính. Không quan tâm đối phương lai lịch gì, sử dụng giao thiệp có thể làm cho Trịnh cục trước tiên hỏi đến, mang ý nghĩa bối cảnh vô cùng cường đại. Không chút nào khoa trương, hắn cấp bậc như vậy, căn bản không có cùng phía sau màn thần bí đại lao đối thoại tư cách. Mắt thấy đại đội trưởng diện mục biểu lộ có chút nghiêm trọng, mấy bị thuộc hạ ẩn ẩn đoán được mấy phần, chỗ trộm tới ra hỏa, tuyệt đối là bọn hắn nhân vật không trọng nổi. Trong phòng thẩm vấn trở nên lặng ngắt như tờ, Lỗ Tiêu nghiêm chỉnh lý hảo cảm xúc, vội vàng đi vào Trần Hạo trước mặt, tự tay vì đó giải khai cổ tay, đồng thời thật tâm thật ý nói xin lỗi. Thực sự không có ý tứ, chúng ta không có biết rõ sự thật, để Trần tổng mông chịu oan không tấu, ở đây trịnh trọng hướng ngài bồi tội. Trần Hạo mặt lộ vẻ tự đắc, xem ra Ngô lão quả nhiên là quyền cao chức trọng, dễ như trở bàn tay giúp hắn thoát khỏi phiền phức. Đã như vậy, cũng liền rộng lượng đáp lại, không quan hệ, ai cũng có mất lầm thời điểm, ta liền không trách tội ngươi. Bất quá thôi, cũng phải nhìn có người hay không làm khó bạn gái của ta, nếu không ta tuyệt không đáp ứng. Lỗ Tiêu Túc thái độ càng khiêm tốn nói hẳn là sẽ không, ta hiện tại liền mang ngài đi gặp nàng, các ngươi có thể rời đi. Căn phòng cách vách bên trong, một vị nữ cảnh sát viên ngay tại thuyết phục Lam Thải Chân xóa bỏ ở trên trời rượu các đập xuống video, lại gặp đến đối phương cự tuyệt. Lam Thải Chân tư thái cường ngạnh minh xác biểu thị, nếu không đem bạn trai nàng phóng xuất, liền đem video tuyên bố tại trên bình đài, để dân mạng bình phán không phải là. Lúc này, sắc mặt âm trầm Quách Quân Khập khênh tiến đến, chẳng những tay xương lợi hại, xương hông cũng bị thương, có thể nói không may cực độ. Tự nhiên muốn mưu đồ trả thù, hướng về phía Lam Thải Chân trầm giọng uy hiếp nói, ngươi còn che chở tội phạm kia làm gì, đối phương phạm phải cố ý tổn thương tội, tình tiết nghiêm trọng, chí ít phán xử 5 năm tù có thời hạn trở lên. Không có khả năng. Những tên khốn kiếp kia mới là kẻ cầm đầu, quan ta bạn trai chuyện gì? Lam Thải Chân rất là tức giận đáp lại. Quách Quân hừ lạnh nói, vô luận ngươi làm sao giả biện, đều không thể cải biến Trần Hạo đã thương người sự thật, nhất là còn dẫn đến ta thụ thương, càng là tội thêm một bậc. Ngươi làm như vậy, không khác phạm phải bao che tội, làm không cẩn thận cũng phải vào ngục giam, tuổi trẻ tươi đẹp sẽ tại tối tăm không ánh mặt trời nhà tù vượt qua, đáng ra không? Cùng lúc đó, cửa phòng bị người đẩy ra. Coi như lớn lên đẹp trai Trần Hạo tiến vào bên trong, mặt lộ xem thường thần sắc, ngạo nghễ nói, ngươi ít tại cái kia nói hiệu nói vượng, lao tử thí sự không có, còn dám hù dọa bạn gái của ta, đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy bạn trai bình yên vô sự, đồng thời thu hoạch được tự do, Lam Thải Chân vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng đứng dậy chạy tới, ôm lấy người trong lòng. A, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Trần Hạo nhẹ vỗ về người yêu mái tóc mây, lại cười nói, ta lại không phạm tội, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, đương nhiên không có việc gì. Lam Thải Chân cười khúc khích, gần như sùng bái nhìn về phía hắn, từ đáy lòng nói đôi kia thôi, ngươi chính là trong lòng ta đại anh hùng, chính nghĩa chắc chắn chiến thắng tà ác. Một đôi tuấn nam mỹ nữ không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, kém chút đem Quách Quân cái mũi tức điên, đơn giản khó có thể tin. Theo lý thuyết, đối phương làm một nông thôn đồ nhà quê, điên cuồng tổn thương mấy vị đại lão bản, khẳng định không có kết cục tốt. Mấu chốt nhất còn bắt hắn cho thu thập, nghi phạm chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Nhưng mà cựu gia không những chưa bị trừng phạt, ngược lại diều võ dương ngoài tới, đối với hắn châm chọc khiêu khích, thực sự để cho người ta khó mà chịu được. Phát hiện đại đội trưởng Lỗ Tiêu Túc theo đuôi phía sau tiến đến, Quách Quân rất là oán giận nói Lỗ đội, ngươi làm sao đem phạm nhân đem thả, chẳng lẽ tùy ý hắn lúng dung ngoài vòng pháp luật sao? Lỗ Tiêu Túc mặt lộ xấu hổ thân sắc, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đừng quản, ta đã điều tra rõ ràng, đều là những phú hào kia lòng mang ý đồ xấu chủ động khiêu khích, mới phát sinh xung đột. Trần Hạo bị ép hoàn thủ mà thôi, cũng không có tội tình gì, tự nhiên vô tội phong thích, ngươi cũng đừng lại truy cứu. Hết lần này tới lần khác Quách Quân làm người ngu xuẩn lợi hại, không chịu từ bỏ ý đồ, cho là mình thân phận không tầm thường, đối với cựu nhân tuyệt đối không thể chịu được. Tên này xấu tính bộc phát, đỏ mặt tía tai reo lên, không được, tuyệt đối không thể để cho tội phạm trốn tránh hình phạt, nhất định phải để hắn vào ngục giam, ta không thể bỏ qua hắn. Khiến cho Lỗ Tiêu Túc không phản bắt được, không có khả năng nói rõ người ta có bao nhiêu năng lực, chỉ có vụng trộm đầu đen rau muống. Lão tử ngươi là trong sảnh quan lớn không sai, thế nhưng là niên kỷ đến sắp làm bề hưu, lực ảnh hưởng không còn dĩ vãng. Mà Trần Hạo sử dụng quan hệ, khẳng định càng thêm đến, ai cũng đến nể tình. Người ngu xuẩn thật sự là không có cách nào, nhìn không ra ý tứ, thuần túy bùn nhão không dính lên tường được. Chợt nghe đến cửa ra vào truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, không lưu mảy may thể diện. Ngươi gào cái quỷ gì, cho ta chú ý một chút. Trực tiếp đem Quách Quân gây kinh hãi, trên mặt tròn hiện lộ kính sợ thân sắc, không thấy trước đó phách lối khí diễm, có chút cả lăm nói chỉ cục, ngài tại sao cũng tới? Khẩn cấp chạy đến trong cục chính là người đứng đầu Trịnh Vĩnh Đạo, trước đó nhận được lao lãnh đạo điện thoại, không dám chậm trễ chút nào, đối với phá án người Lô Tiêu Túc giúp cho phân phó. Vẫn là có chút không yên lòng, bằng nhanh nhất tốc độ đến, để tránh thủ hạ hành sự bất lực, để hắn không cách nào giao nộp. Đối với tiền nhiệm cục trưởng an bài tiến đến Quách Quân, Trịnh Vĩnh Đạo từ trước đến nay không có hảo cảm, thậm chí trong lòng còn có chán ghét. Đối phương chuyên nghiệp tố chất không được, tương đương với tại trong cục thật giả lẫn lộn, nhưng lại không cam lòng bình thường, làm người cao điệu, thích đến chỗ trăm bước. Thường xuyên chạy BMW đúp xe con rêu rào khắp nơi, xuất nhập quầy rượu hộp đêm các loại chỗ ăn chơi, để đồng sự rất có phê bình kín đáo. Trịnh Vĩnh Đạo đầu tiên là nhìn Trần Hạ một chút, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đối phương tuổi quá trẻ, thật chẳng lẽ có y thuật thần kỳ, chữa khỏi Ngô lão bệnh tật. Dù sao không quan tâm nói thế nào, Ngô lão đối với người này cực kỳ coi trọng, thậm chí gọi hắn là trung y giới ngôi sao tương lai, dặn dò hắn tận khả năng giúp cho bảo hộ. Ngàn vạn không có khả năng bị một ít người có dụng tâm khác cho hãm hại, hủy đi trăm năm khó gặp kỳ tài. Nếu không, chính là quốc gia tổn thất to lớn, đơn giản không cách nào đền bù. Căn cứ vào này, Trịnh Vĩnh Đạo ánh mắt sắc bén rơi vào Quách Quân trên thân, sắc mặt âm trầm giận dậy. Liền không thể bình thường điểm nói chuyện, làm công tác sao có thể liên quan đến ân oán cá nhân, ý đồ trả đũa, đã trái với tổ chức kỷ luật, đơn giản không tưởng nổi. Đối mặt với cấp trên nghiêm khắc đối đãi, Quách Quân mặt mũi tràn đầy ủy khuất giải thích, ta không có vượt qua chức quyền. Nghi phạm xác thực đem ta làm hại không nhẹ, ngài nhìn một cái, hắn đem tay của ta biến thành dạng gì? Để chứng minh chính mình lời nói không loa, hắn giơ bàn tay lên biểu hiện ra, hình thành phi thường có lợi chứng cứ. Nhìn thấy Quách Quân sưng đỏ tay, Trịnh Vĩnh Đạo không khỏi có chút buồn bực, quay đầu hướng về phía Trần Hạo dò hỏi, đây là có chuyện gì, là của ngươi kiệt tác sao? Nếu thật là ngươi làm, sát thực thoát không khỏi liên quan. Trần Hạo đã đoán được người đến thân phận, gượng cười nói làm sao có thể chứ, ngài cảm thấy ta sẽ trước mặt mọi người đối với nhân viên chấp pháp động thủ sao? Bên cạnh Lam Thải Chân vội vàng nói, Trịnh cục, ngài đừng nghe thuộc hạ lời nói của một bên, trên thực tế là hắn đầu đá ta bạn trai, nắm tay đánh sưng. Chương 267, cũng có một chuyện muốn nhờ. Chương 267, cũng có một chuyện muốn nhờ. Nghe nói trước mặt mỹ nữ là Trần Hạo bạn gái, Trịnh Vĩnh Đạo xem kỹ ánh mắt nhìn tới, càng là trong lòng còn có nghi hoặc, hơi có chút không hiểu. Nữ tử này rõ ràng là cái hôn huyết, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, thanh âm càng là dễ nghe êm tai, có thể xưng cực phẩm ưu vật. Theo lý thuyết muốn tìm bạn trai hẳn là không phú thì quý, làm sao hết lần này tới lần khác theo đến từ địa phương nhỏ thanh niên, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Về phần mỹ nữ lời nói, Trịnh Vĩnh Đạo cũng là hoàn toàn không tin, hiểu thành Trần Hạo giải vây, cố ý đổi trắng thay đen. Không khỏi sắc mặt càng nghiêm túc, chau mày chất vấn. Làm sao có thể chứ, ngươi đừng thuận mồm địa chuyện, cố ý nói xấu chấp pháp giả, phải bị pháp luật trách nhiệm. Người đứng đầu kết luận để Quách Quân căng cứng thần kinh có chỗ bưng lỏng, vội vàng nói, không sai, hai người bọn hắn vì che giấu tội ác, tùy ý đổi trắng thay đen, không phải vật gì tốt. Lam Thải Chân không phục hừ lạnh nói, ngươi mới là hệ thống bên trong bại hoại đâu, ta có chứng cứ nơi tay, ngươi rảo biện cũng vô dụng. Lập tức mở ra điện thoại tìm ra chỗ quay được video, đưa tới Trịnh Vĩnh Đạo trước mặt, gây nên người đứng đầu chú ý khi thấy Quách Quân phát ngôn bừa bãi, chủ động áp dụng công kích đoạn ngắn. Trịnh Vĩnh Đạo giận tím mặt, mặt đen lên chừng đối phương một chút, cả giận nói, ngươi làm chuyện tốt, vậy mà cố tình vi phạm kỷ luật, còn muốn vặn vẹo sự thật, không xứng làm một cái chấp pháp giả, nhất định phải khai trừ công chức. Nhưng làm Quách Quân làm cho sợ hãi, vừa rồi ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, doa đến toàn thân đổ mồ hôi, cuốn vít run giọng nói ra, Trịnh cục, là ta sai rồi, xin ngài cho ta một cơ hội, tuyệt đối đừng khai trừ ta. Trịnh Vĩnh Đạo cũng đã quyết định, lạnh lùng đáp lại, ngươi khi đó chính là lấy thủ đoạn phi thường tiến vào trong cục, không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm áp dụng vi phạm hành vi, có thể xưng con sâu làm dầu nổi canh, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Đối mặt với người đứng đầu nghiêm khắc trừng phạt, Quách Quân ruột đều muốn hối hận xanh, không khỏi ủ rũ, giống như quả cà gặp xương. Chủ yếu là căn bản thấy không rõ tình thế, chính mình lao ba đã muốn về hưu, còn không quy củ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, đắc tội không chọc nổi nhân vật lợi hại, đáng đời trở thành pháo hôi. Trịnh Vĩnh Đạo thì là phân phó Lỗ Tiêu Túc giải quyết 5 vị thụ thương tổng giám đốc, để bọn hắn thức thời một chút, đừng có lại tiếp tục náo sự, tốt nhất dừng ở đây. Nếu người đứng đầu không có trách cứ hắn ý tứ, Lỗ Tiêu Túc thở dài một hơi, lúc này tỏ thái độ sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Vĩnh Đạo thì đem một đôi nam nữ mời đến trong văn phòng, kỹ càng hỏi thăm chuyện đã xảy ra, làm đến tâm lý nắm chắc. Trần Hạo cũng không có chút nào giấu giếm, nghe nói đáp lại như thế nào cùng mọi người đối kháng, tạo thành một số người thụ thương sự thật. Trịnh Vĩnh Đạo càng là vì chi kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ này chẳng những ý thuật tu vi đến, đánh nhau cũng là như thế lợi hại. Vậy mà lấy sức một mình đối kháng đám người, đồng thời lông tóc không tổn hao gì, thử hỏi lại có ai có thể làm được. Lúc này quên bảo đối phương, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Trần Hạo tự nhiên miệng đầy đáp ứng, mà Trịnh Vĩnh Đạo do dự một chút, cũng có một chuyện muốn nhờ. Chính là năm đó lên đại học em vợ tại một lần đá bóng bên trong xảy ra bất chắc, gặp mãnh liệt va chạm sau, xương sống eo tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến cao vị liệt nửa người. Bây giờ đã qua 3 năm, hỏi Trần Hạo còn có hay không hy vọng, có thể hay không xuất thủ trị liệu. Có thể cùng đại nhân vật như vậy đáp lên quan hệ, Trần Hạo đương nhiên nghĩa bất dung tử, không chút do dự biểu thị, nguyện ý vì nó trị liệu, chí ít có thể làm cho người bệnh có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Như hôm nay sắp đã muộn, liền ước định ngày mai tự thân lên cửa, là Trịnh Vĩnh Đạo em vợ tiến hành chẩn bệnh, chắc chắn toàn lực ứng phó. Một bên khác, Lỗ Tiêu Túc đem thụ thương mấy vị tổng giám đốc đưa đến phòng thẩm vấn, minh xác cáo chi không cho lập án, để bọn hắn đừng có lại ý đồ đối với Trần Hạo bất lợi, để tránh rước họa vào thân, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Năm vị tổng giám đốc trải qua đơn giản băng bó, từng cái xương mặt xương mũi giống như tàn binh bại tướng, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt. Vốn cho rằng trọng thương hại vụ án đã thành sự thật, hung thủ khẳng định thai kiếp khó thoát, chí ít ngồi xổm mấy năm giam. Thậm chí nghĩ kỹ hình phạt về sau, dùng tiền mua được Ngục Bá hung hăng thu thập Trần Hạo, khiến cho sống không bằng chết, mới có thể ra trong lòng ác khí. Nhưng mà ngoài ý muốn bên ngoài, lại là kết quả như thế, họ Trần căn bản không cần đến tiếp nhận trừng phạt, thằng hề là mấy người bọn hắn, tất cả đều khổ sở uổng vì đánh. Bọn gia hỏa này oán hận không thôi, tại chỗ nổi trận lôi đình, giận dữ mắng mỏ chấp pháp phương không làm. Thậm chí làm Đường huynh lỗ tổng trực tiếp cùng Đường đệ trở mặt, mặt đen lên lớn tiếng gào thét, như là thụ thương lợn rừng. Ngươi nói chính là tiếng người sao? Nhìn chúng ta mấy cái bị đánh thành hình dáng ra sao, thế mà đem xúc sinh kia đem thả, ngươi làm sao bây giờ sự tình? Đối mặt chỉ trích Lỗ Tiêu Túc không khỏi thẹn quá hóa giận, trầm giọng nói, đây là trong cục quyết định, không có quan hệ gì với ta, ngươi có năng lực liền hướng phía trên tìm, nhưng là làm thân thích ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối đừng lại tiếp tục dây dưa, nếu không dễ dàng chơi với lửa có ngày chết cháy. Đánh rắm. Chẳng lẽ lao tử sẽ sợ lăng đầu thanh kia, không đem hắn làm tàn phế, ta đạp mã nuốt không trôi khẩu khí này. Cảm xúc dưới sự kích động, Lỗ tổng chịu hung ác đạp đầu càng sưng, đơn giản đau đầu muốn nức, cuốn vít lấy tay che. Hán Hải vui chơi giải trí tổng giám đốc phái Tư Hải mà sưng phù như là đầu heo, thanh âm cũng thay đổi động tĩnh, trong mắt lóe ra hung quang, hung tợn nói, hôn đàn này tại tỉnh thành có rất lợi hại quan hệ, chắc không được không có sợ hãi, chúng ta cũng không phải ăn chay, nhất định phải vận dụng hết thể thủ đoạn, để hắn phải trả cái giá nặng nề. Thu hoạch được mặt khác mấy vị tổng giám đốc nhất trí đồng ý, quyết định liên hệ trên đường đại lão, tình nguyện tốn hao khoản tiền lớn, cũng muốn đem Trần Hạo đưa vào chỗ chết. Lỗ Tiêu Túc cũng không xem trọng bọn hắn chấp nhiệm, vụ trộm mắng âm thanh ngu bê đơn giản đem lão tử hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, có các ngươi hối hận ngày đó. Hắn lạnh lùng nói, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi, dù sao ta đem chuyện xấu nói trước, vô luận là ai, dám cùng tiểu tử này đối nghịch, đều không có kết cục tốt. Chưa từng nghĩ, hảo ý khuyên bảo biến thành lửa cháy đổ thêm dầu, phái Tư Hải bọn người căn bản không lĩnh tỉnh, ngược lại càng phẫn nộ. Được biết Trần Hạo cùng Lam Thải Chân bị người đứng đầu mời đến trên lầu phòng làm việc, còn không có rời đi, càng là quyết định thật nhanh, chủ tiền tìm người thu thập cửu ra. Trải qua ngắn ngủi thương nghị, nhất trí cho rằng Hắc Sa giúp lão đại Trung Hàn tâm địa ác độc vô cùng tàn nhẫn, mà lại xem tài như mạng, có thể đảm đương trách nhiệm. Liên do tới quan hệ cá nhân rất sâu đậm từ tổng liên hệ, bấm đối phương dây số. Ngay tại tẩy dục trung tâm hưởng thụ phục vụ Trung Hàn bên người bồi bạn hai vị nữ tử, đều là không có chút nào che lấp, có thể nói tả hữu ông. Tên này tiện tay nghe điện thoại, cười mắng, ngươi nha không cùng nương môn khoái hoạt, cho lão tử đánh quặng lông điện thoại, chậm trễ ta làm chính sự đâu. Từ tổng liền vội vàng nói rõ tình huống, xương chính mình cùng mấy cái bằng hữu bị một cái nơi khác tiểu tử đánh, đơn giản vô cùng thê thảm. Đoàn người nguyện ý xuất ra 2,5 triệu, xin mời Trung Hàn xuất lĩnh trong bang thành viên vì bọn họ báo thù rửa hận, đánh gãy hung thủ cánh tay chân liền có thể. Nghe nói tới bút kiếm tiền mua bán, mà lại đơn giản như vậy, Trung Hàn lúc này miệng đầy đáp ứng, cười nói ngươi tìm đúng người, lao tử cam đoan để cho các ngươi hài lòng. Chỉ cần tiền đúng chỗ, sẽ để cho tiểu tử kia sống không bằng chết, nửa đời sau biến thành phế nhân. Chương 268, với ngươi không quan hệ chương 268, với ngươi không quan hệ lúc đêm khuya, Trần Hạo cùng Lam Thải Chân từ đại lâu văn phòng bên trong đi ra, lập tức lái xe rời đi. Lâu một phòng thẩm vấn cửa sổ phụ cận, chỗ đứng bưng tinh thần hề bại suy sụp Lỗ tổng, ánh mắt lóe lên ánh mắt cửu hận. Quay đầu hướng về phía mặt khác mấy vị tổng giám đốc nói ra, tên hôn đảng kia cùng mã tử vừa đi, gọi điện thoại cho Hát Sa giúp lao đại đi, để hắn tìm yên lặng điểm địa phương độc thủ. Từ tổng đội vàng lần nữa cùng Trung Hàn trò chuyện, cáo chi mục tiêu độc tính, lẫn nhau tùy thời giữ liên lạc. Cứ việc Lỗ tổng bị thương không nhẹ, vẫn như cũ không thay đổi háo sắc bản chất, oán hận không thôi nói mã, chúng ta cũng không thể buông tha Lam đại mỹ nữ, đều là bởi vì nàng chịu đánh, nhất định phải đem lửa giận phát tiết ở trên người nàng mới được. Không gì sánh được các liệt đề nghị thu hoạch được các lao tổng nhất trí đồng ý, tất cả đều gật đầu nói phải, đang mong đợi nếm thử mỹ nữ con lai hương vị. Cho dù phái Tư Hải làm Lam Thải Chân lão bản, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại tại chỗ ra giá. Nếu mấy ca có hào hứng, vậy liền như các ngươi mong muốn tốt, chỉ cần mỗi người tốn hao 200,000, tối nay để cho các ngươi tùy tiện chơi mỹ nữ sao ca nhạc, tuyệt đối là giá hữu nghị. Nếu không phải náo ra như thế hàng một con sự tình, lão tử còn không nỡ để nàng tiếp khách, không tới phiên các ngươi nhúng chẳng đâu. Bốn vị tổng giám đốc vui mừng quá đỗi, đều không ngoại lệ biểu thị đồng ý dù là có thương tích trong người, vẫn kích động, không muốn buông tha cơ hội khó được. Tại sơ lược tiểu sử là chuẩn bị tận mắt nhìn thấy Trần Hạo thảm tao vận rủi dáng vẻ, đưa ra tiến đến xem náo nhiệt. Các loại cựu nhân bị đánh tàn phế thời khắc, đoàn người hướng trên người đối phương đi tiểu, mới có thể ra trong lòng ác khí. Càng là đạt được bốn người khác hô ứng, cắn răng nghiến lợi biểu thị lẽ ra như vậy, muốn để tiểu tử kia vĩnh viễn sống ở khuất đục ở trong, cả một đời không ngẩng đầu được lên. Mắt thấy mấy người bọn hắn càng ngày càng không hợp thói thường, chẳng những trọng kim thuê hắc bang phần tử trả thù Trần Hạo, còn muốn tùy ý đùa bỡn mỹ nữ sao ca nhạc, chỉ toàn làm chút xúc sinh không bằng hoạt động. Lỗ Tiêu Túc không khỏi xấu hổ, rất là Đường huynh đạo đức bại hoại mà cảm thấy sỉ nhục, dù sao trước đó còn vận dụng chức quyền vì đó cống hiến sức lực, muốn bắt Trần Hạo tới. Bây giờ mới sâu sắc ý thức được mấy tên vì phú bất nhân, thuần túy là mặt người giả thú, may mắn mà có Trần Hạo bối cảnh đủ cứng, để hắn từ bỏ trả đũa, tương đương với rừng cương trước bờ vực. Nếu không đã thành đồng lõa, chẳng phải là thẹn với chức vụ của mình, bị giáp tâm không tốt ra hỏa lợi dụng, nên đến cỡ nào thật đáng buồn. Bởi vì cái gọi là hảo ngôn khó khuyên đáng chết ủy. Nếu phái Tư Hải bọn người hạ quyết tâm cùng Trần Hạo ăn đua đủ, Lỗ Tiêu Túc chỉ có thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc trên mặt càng lạnh nhạt, nghiêm nhiên việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế. Mà năm vị tổng giám đốc cũng cho là Lỗ Tiêu Túc năng lực có hạn, đắn đo do dự, căn bản không có khả năng giải quyết vấn đề gì. Không khỏi càng kinh bị, cũng không còn phản ứng đối phương, thái độ có rõ ràng biến hóa. Lại cảm thấy việc này không nên chậm trễ, đợi chút nữa không nhìn thấy Trần Hạo bị đòn đặc sắc hình ảnh, thế là không kịp chờ đợi tại bảo tiêu nâng đỡ đi ra ngoài. Lỗ Tiêu Túc mắt thấy một đám gia hỏa lái xe rời đi, khó tránh khỏi có chút lo lắng, sợ Trần Hạo ra lại chuyện gì, mình đã bị liên lụy. Nghĩ đến trước đó làm cái ghi chép thời điểm, đối phương lưu lại số điện thoại di động, hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại, đợi đến kết nối đằng sau, lo lắng nói ra, mấy cái kia tổng giám đốc ghi hận trong lòng, tìm Hắc Sa giúp người thu thập ngươi, cần phải cẩn thận một chút. Trong ống nghe truyền đến Trần Hạo thanh âm, đa tạ Lỗ đội nhắc nhở, ta đã biết, ngươi người không sai, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, sau này còn gặp lại. Lỗ Tiêu Túc đội vàng hỏi thăm đối phương vị trí, Trần Hạo thật lòng cáo chi về sau, lẫn nhau trò chuyện kết thúc. Chỉ một thoáng, Lỗ Tiêu Túc có loại thể hồ quán đỉnh tình ngộ, tinh thần vì đó rung một cái, nội tâm cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Đem so sánh với có tiền làm sằng làm bậy phái Tư Hải bọn người, Trần Hạo mới là có đảm đương chính nghĩa sứ giả, có can đảm đối kháng thế lực ác, sát thực đáng giá người khâm phục. Đây mới là hắn hẳn là muốn tiếp cận nhân vật lợi hại, cơ hội không dung bỏ lỡ, nhất định phải tóm chặt lấy, để tránh tương lai hối hận. Nghĩ đến đây, Lỗ Tiêu Túc quyết định chắc chắn, bước chân vội vàng trở lại phòng làm việc. Dùng chìa khóa cho tủ sắt lá giải tỏa, lấy ra bên trong phối thương, thật nhanh lắp đặt băng đạn. Sau đó cấp tốc thay đổi thường phục, mang theo phối thương đi ra cao ốc, mở ra chính mình bảo đến xe con nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Mercedes-Benz lại dê bình ổn chạy tại trên đường phố, tại trong màn đêm có chút thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù Trần Hạo nhận được Lỗ Tiêu Túc cảnh báo điện thoại, cũng không có mảy may lo nghĩ, vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Nên tới sớm muộn sẽ đến, tránh được mùng 1 tránh không khỏi 15, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt, không có gì lớn. Huống chi mình sớm có chuẩn bị tâm lý, trước đó trọng thương khảm đạo sẽ, nghiêm trị đông đảo bang hội thành viên. Tương đương với ở vào trên đầu sóng ngọn gió, tùy thời tùy chỗ sẽ phải gánh chịu trả đũa. Vì để phòng vạn nhất, đã gọi tới giúp đỡ. Phân biệt là Yiya Đằng Tả Mội cùng Thiệu Viễn Hưng cùng F4 chiến tướng, bây giờ đến tỉnh thành, đối với hắn và nữ nhân yêu mến áp dụng bảo hộ. Mercedes-Benz đại dê phía sau đi theo hai chiếc xe, trong đó một cố là Yiya Đằng Tả Mội điều khiển Jimny, một chiếc khác Toyota tợ dạ đổ bên trong ngồi ngũ đại hàng tướng, đều là không thể khinh thường hạng người. Có bọn hắn đảm đương bảo tiêu, hệ số an toàn tự nhiên có chỗ gia tăng, cũng liền càng không có sợ hãi. Chỉ một lúc sau, phía trước xuất hiện như trường long đội xe, tổng cộng có 9 chiếc xe nhiều, toàn bộ mở ra song điểm, lộ ra không gì sánh được phách lối. Những chiếc xe này đến từ tỉnh thành tiếng tăm lừng lây Hắc Sa rút, phát hiện mục tiêu đằng sau, trong đó mấy chiếc xe phi nhanh đến phụ cận. Phân biệt dừng ngay dừng lại, rất kịp thời ngăn chặn đường đi, khiến cho Trần Hạo một phương xe cộ dừng lại, lòng dạ biết rõ chuyện gì xảy ra, đoàn người đều từ trong xe đi ra, tụ tập tại mẹ xe Mercedes-Benz đại dê phía trước. Mà đối diện mặt khác mấy chiếc xe cũng đến nơi đây, bắt mắt nhất thuộc về một cố đời cũ công tước vương, đừng nhìn niên đại xa xưa, lại khí thế không giảm năm đó. Rõ ràng, rất nhiều trên đường đại lao trung tình tại kinh điện xe cũ, có thể hiện lộ rõ ràng tự thân không giống bình thường phẩm vị. Tổng cộng có hơn 40 Hắc Sa giúp thành viên hiện thân, toàn bộ mặc màu đen cân vạt quần áo luyện công, cầm trong tay có chút răng cưa sắc bén nào. Tại đèn đường chiếu dọi tránh trước nhấp nháy lấy hàng quang, để cho người ta không rét mà run. Có khác mã tử mở ra công tước vương cửa xe, từ bên trong chui ra một cái lưng hùm vai gấu nam tử trung niên, chính là bang chủ Trung Hàn. Tên này màu da đen kịt, râu quai nón, mắt tròn lóe ra hung quang, nhìn xem cực kỳ bưu hãn. Tại đông đảo trong bang thành viên chen trúc bên dưới, như bức thiểm điện đi tới gần, hung tợn nhìn về phía đối diện một đám người, ánh mắt rơi vào Trần Hạo trên thân. Hẳn là ngươi cậu tạm cái này, ở trên trời rượu các đả thương từ tổng bọn hắn, ta nói không sai đi. Trần Hạo ngạo nghễ nói, ngươi xuất sinh này nói một chút không sai, lão tử sát thực đánh bọn hắn, bất quá với ngươi không quan hệ. Có câu nói rất hay, chó ngoan không cản đường, lập tức cho lão tử cút ngay, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Khiến cho Trung Hàn giận tí mặt, trong mắt hiện lên máu đỏ tia, tức miệng mắng to, hoa con, còn dám cùng lão tử trang bê đúng không? Hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết, dám đến tỉnh thành Dương Oai, chỉ có một con đường chết. Chương 269, Hắc Sa giúp chương 269. Hắc Sa giúp đây thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đối diện đông đảo hắc bang phần tử khí thế hùng hổ, nghiêm nhiên sắp ra tay đánh nhau tư thế. Lam Thải Chân không khỏi tâm tình cẩn trương, trong mắt hiện lên khủng hoảng thần sắc. Trần Hạo phát giác bạn gái sắc mặt dị dạng, đội vàng thấp giọng an ủi, không cần sợ, có ta ở đây đâu, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Trên thực tế, Lam Thải Chân lo lắng hơn người yêu an toàn, sợ Trần Hạo gặp bất chắc, chỉ có âm thầm chờ đợi, có thể di vãng giống như vượt qua nan quan. Mà Yiya Đằng Tả Mội bọn người làm Trần Hạo bảo tiêu, cũng là có chuẩn bị mà đến, thật nhanh từ trong xe lấy ra vũ khí, phân biệt nắm trong tay. Song bảo thai tỷ muội đều mặc lấy y phục dạ hành màu đen, bọc lấy xinh xắn lanh lợi thân thể, rút ra hàn quang lấp lóe võ sĩ đao. Thiệu Viễn Hưng đám người vũ khí rất hô tạp, do khai sơn đao, côn sắt, dây kéo, cùng đao mổ heo các loại tạo thành, nội tâm kìm nén lửa giận, ở vào vận sức chờ phát động trạng thái. Lúc này, lại có mấy chiếc xe sang trọng nhanh chóng chạy tới, tại ven đường chậm rãi dừng lại. Lỗ tổng mấy vị lão bản cùng tùy tùng xuống xe, nhìn thấy Trung Hàn xuất lĩnh đông đảo dưới trướng thành viên tới, chặn lại Trần Hạo bọn người, để bọn hắn hưng phấn không thôi. Bọn gia hỏa này không kịp chờ đợi đi qua, đi vào Hắc Sa giúp thành viên trận doanh bên trong, rất là kích động cùng Trung Hàn chào hỏi, thậm chí tạm thời quên mất vết thương trên người đau nhức. Trung Hàn dương dương đắc ý nói, không cần khách khí, mấy vị nhìn tốt, nhìn lao tử như thế nào thu thập các con, cho các ngươi báo thù rửa hận. Tư tổng càng là trịnh trọng cam kết, chỉ cần ngươi để tên hỗn đản kia biến thành tàn phế, tiền thù lao lập tức cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trung Hàn không chút kiêng kỵ cười gần nói, sảng khoái, các loại chính là ngươi câu nói này, trò hay lập tức khai mạc, chư vị mở to hai mắt nhìn quan sát liền có thể. Đối diện Trần Hạo đã sớm đoán được, hắc bang thành viên cùng mấy cái lao đang có quan hệ. Dù sao trên đời không có vô duyên vô cớ cửu hận, hiển nhiên là vì cái gì. Bây giờ theo Lỗ tổng bọn người xuất hiện, hết thảy vấn đề tra ra manh mối, ấn chứng lúc trước hắn ý nghĩ. Trong mắt của hắn hiện lên âm trầm ánh mắt, tại lỗ tổng các loại 5 người trên mặt lướt qua, lạnh lùng nói, các ngươi những lao gia hỏa này, còn dám thuê hắc bang thành viên đối phó ta, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Lỗ tổng bọn người không khỏi chột dạ, liếc nhìn nhau, ánh mắt lập tức trở nên kiên định. Nội tâm quyết định, Trần Hạo chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, chắc chắn gặp trừng phạt nghiêm khắc, căn bản không đủ gây sợ. Tư tổng càng oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản, ngươi cũng đem chúng ta cho hại thảm, nhất định phải để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Tại trong lúc này, lại có một cố đại chúng bảo đến xe con dừng ở phụ cận, tắt đèn ánh sáng. Trong xe ngồi một vị nam nhân trung niên, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng là đại đội trưởng Lỗ Tiêu Túc. Trước mắt xuất hiện một màn, để hắn cực kỳ chấn kinh, đơn giản khó có thể tin. Không nghĩ tới, Hắc Sa giúp lão đại chẳng những tự thân xuất mã, thậm chí xuất lĩnh hơn 10 vị thủ hạ tới, rõ ràng đối với Trần Hạo bất lợi, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Lỗ Tiêu Túc vô ý thức lao đi trước ngực phối thương, nội tâm rốt cục làm ra quyết định. Bởi vì cái gọi là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, không quan tâm Trần Hạo bao nhiêu lợi hại, bên người còn có mấy vị bảo tiêu giống như gia hỏa, dù sao thế đơn lực cô, căn bản là không có cách chống lại. Nếu Trần Hạo gặp phải nguy hiểm, chính mình sắp hết nhanh lao ra, minh thương cảnh báo, trấn trụ đông đảo bang hội thành viên. Đương nhiên, nhất định phải tại khẩn yếu nhất quan khẩu, nếu không không cách nào hiện lộ rõ ràng hắn cường độ. Hạ quyết tâm đằng sau, Lỗ Tiêu Túc mắt không chấp nhìn chằm chằm hai bên nhân viên, một khi phát hiện tình thế không ổn, sẽ nghĩa vô phản cố khai thác hành động. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời khắc, Trung Hàn Tham Lam ánh mắt nhìn chăm chú ở Lam Thải Chân trên thân, không khỏi thèm nhỏ nước dãi, âm thầm nuốt nước bọt. Cô nàng này thật sự là quá đúng giờ, xinh đẹp như là đại minh tinh, làn da trắng non thổi qua liền phá, dáng người càng là kỳ bạo, nghiêm nhiên miêu tả sinh động. Muốn so lúc trước hắn chơi nữ nhân mạnh gấp trăm lần, nhất định phải cưỡng ép mang đi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Về phần bên cạnh song bảo thai tỉ muội, cũng là cực phẩm mặt hàng, đủ để cho nam nhân thần hồn điên đảo, cũng phải một khối thu. Mà trong mắt hắn, trừ Trần Hạo cùng Tiểu Viễn Hương bên ngoài, dáng dấp coi như có thể. Mặt khác bốn cái nam đều là vớ va vớ vẩn, nhìn xem làm người bộ vệ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển dáng vẻ, tự nhiên không đủ gây sợ. Chính là vung tay lên, không gì sánh được càn rỡ reo lên, đều cho lão tử cùng tiến lên, phế đi những nam nhân kia, bắt tù binh ba cái nữ, bản bang chủ muốn dẫn trở về tiêu giao khoái hoạt. Như vậy quyết định để mấy vị lão bản rất là không cam tâm, sắp đến miệng thịt mỡ muốn bay, dù sao cũng hơi bất mãn. Dù sao mỹ nữ con lai toàn thân tản ra mê người mị lực, người nam nhân nào không muốn nhúng chạm, thậm chí bọn hắn vì Lam Thải Chân mới bị đánh vô cùng thê thảm. Vốn cho rằng bỏ ra giá tiền rất lớn thuê hắc bang lão đại, có thể báo thù rửa hận đồng thời tiện thể lấy cầm xuống đại mỹ nữ. Nhưng không ngờ, Trung Hàn chuẩn bị hoành đao đoái, đoàn người chẳng phải là vì người khác làm áo cưới, không vui một trận. Đông đảo Hắc Sa giúp thành viên nghe theo lão đại chỉ lệnh, cơ đao răng cưa giống như sóng to gió lớn xông về trước đi qua. Ý Lìa đằng tạm bội thì là vung lên võ sĩ đao chạm mà tới, phía sau đi theo Thiệu Viễn Hưng cùng F4 chiến tướng, nghĩa vô phản cố tới chém giết, tiến vào sống mái với nhau ở trong. Cùng lúc đó, năm vị tổng giám đốc vì đạt tới mục đích cùng Trung Hàn tranh luận, náo cái nửa mặt đỏ. Từ tổng cao mày nói, lão Trung, không mang theo dạng này, mỹ nữ con lai chúng ta đến mang đi, không phải vậy khổ sở hưởng phí đánh. Trung Hàn thì là mặt lộ giữ tợn thân sắc, khịt mũi coi thường đáp lại. Thiếu Đạp Mã nói nhảm, chỉ có thể trách các ngươi không có bản sự, nữ nhân này lão tử chắc chắn phải có được, ai cũng không có khả năng cùng ta đoạn, nếu không cho hắn đao trắng đi vào đao hồng đi ra. Gặp thứ nhất phó trở mặt vô tình bộ dáng, từ tổng bọn người đành phải thôi, không còn dám nói thêm cái gì, chỉ có nén giận, nhìn về phía trước đại hôn chiến. Kinh ngạc phát hiện, vô luận là một đôi song bảo thai thiếu nữ, hay là mấy cái khác nam, tất cả đều hung hãn không gì sánh được. Cho dù Hắc Sa giúp phương diện vây công cực kỳ mãnh liệt, lại tổn thương thảm trọng, không ngừng có người thụ thương ngã xuống đất, phát ra khiếp người tiếng kêu rên. Trần Hạo khẽ miệng lộ ra cười lạnh, để Lam Thải Chân trở lại trên xe, đem xe trên khóa cửa tạm thời tránh né. Chính mình thì là du nhiên tự đắc nhóm lửa một điếu xì gà, ngậm lên môi hít vài hơi, như bức thiểm điện đi thẳng về phía trước. Liền có hai cái Hắc Sa giúp thành viên trong khi đâm nghiêng xông lại, không chút do dự vùng đao liền chặt, để cho người ta không rét mà run. Mà tại Trần Hạo trong mắt đơn giản yếu phát nổ, phút chốc xuất tối như điện, trực tiếp đem hai tên giá hỏa đạp lăn trên mặt đất. Trong chớp mắt, trong tay hắn nhiều hai thanh đao giang cửa, trực tiếp chạy về phía Trung Hàn cùng năm vị tổng giám đốc vị trí phương vị, toàn thân tản ra khí tức bén nhọn. Những cái kia tổng giám đốc không khỏi có chút bối rối, vội vàng thúc giục Trung Hàn tự mình động thủ, tuyệt đối đừng để Trần Hạo xông tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đến tình trạng như thế, bọn hắn đã không có tâm tư cầm xuống mỹ nữ, đều không ngoại lệ cảm thấy, có thể làm cho hung thủ gặp nghiêm trị liền có thể. Chương 270, gieo gió gặt bão chương 270, gieo gió gặt bão cho dù là Trung Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gặp kẻ tàn nhẫn, không khỏi chau mày, trong mắt hiện lên sát khí. Đối diện thanh niên vậy mà như thế lợi hại, cầm trong tay song đao cơ hồ không ai cản nổi, chỗ đến, liên tiếp đem Hắc Sa giúp thành viên chém ngã xuống đất, giống như ôn thần giống như khủng bố. Chuyện cho tới bây giờ, Trung Hàn chỉ có tự thân xuất mã trừng trị hung thủ, hung tợn đáp lại từ tổng bọn người. Hoàng Long gà à, có lao tử ở đây tòa chấn, còn có thể để hắn lật trời không thành, đều đem con mắt mở to, xem ta như thế nào báo thủ cho các ngươi tuyết hận. Tương đương với cho năm vị tổng giám đốc ăn thuốc an thần, dù sao Trung Hàn tại tỉnh thành thế giới dưới đất thanh danh cực kỳ vang dội, tính cách cực kỳ tàn bạo, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tư tổng đội bằng nói, vậy chúng ta an tâm, chỉ cần ngươi phế đi tiểu tử này, mỹ nữ con lai cùng song bảo thai tịnh muội tất cả đều về ngươi tất cả, có thể khiến người ta hâm mộ chết. Trung Hàn không khỏi hai mắt tỏa sáng, theo bản năng liếc về phía Y Lìa đằng tạm muội, vẫn không khỏi đến hít sâu một hơi. Sau sống lưng hiện lên âm trầm hàn ý nhìn như nũng nịu hoa quý thiếu nữ, trên thực tế cực kỳ hung hãn, để cho người ta không dám kinh thường. Võ sĩ đao tại hai tỷ muội trong tay trên dưới tung bay, khiến cho tới liều mạng Hắc Sa giúp thành viên chống đỡ không được, máu me tung tóe bên trong, không ngừng mà có người thụ thương, kêu thảm đổ xuống. Không khỏi nhìn thấy mà giật mình, thân là bang chủ Trung Hàn giận không kèm được, mặt đen lên mắng, hai cái này nha đầu chết tiệt kia thực sự đáng giận, lao tử không có thèm, cũng phải phế đi các nàng. Hiển nhiên không có ý khác, bây giờ ở vào khẩn yếu con đầu, nhất định phải cô ném một chú đánh bại hung thủ bằng người, đã không có đường lui. Tên này rất có khí thế hướng về phía thuộc hạ gào lên một câu. Đem đao của lão tử lấy ra, nhất định phải chặt tên tiểu xuất sinh này, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Mắt thấy lao đại chuẩn bị tự mình xuất thủ, bên cạnh Mã Tử không dám thất lễ, vội vàng từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một thanh chất đao, quay người đưa cho bang chủ. Đao này có chút nặng nề, là nông thôn cắt cỏ liệu sử dụng ra hỏa, dỡ xuống giá đao đằng sau, biến thành Trung Hàn độc môn vũ khí. Người bình thường cầm đều tốn sức, bởi vậy có thể thấy được, Trung Hàn chẳng những công pháp đến, mà lại lực cánh tay cực mạnh, giống như hồn thế ma vương giống như khủng bố. Tên này không gì sánh được hung mãnh xông lên trước, hai tay cầm đao khởi xướng công kích mãnh liệt, liên tiếp sử xuất gió lốc bổ, lăng vân chặt, cùng tuyệt mệnh chém ba chiều, có quét ngang khí thế của thiên quân. Bước bách Trần Hạo không ngừng lui lại, bị Lục tổng bọn người nhìn ở trong mắt, nội tâm không gì sánh được khâm phục, thương phấn không thôi lớn tiếng gọi tốt. Tốt, Trung lão đại bị vũ. Trung bang chủ nhíu bước, đem hắn tháo thành tám khối. Họ Trần xong con bê, tiếp tục nơi xa ở trong xe ngắm nhìn Lỗ Tiêu Túc sắc mặt tâm trầm, sợ Trần Hạo thảm tao vận rủi, vội vàng xốc lên áo khoác móc ra phối thương, nghĩa vô phản cố xuống xe. Nội tâm đã hạ quyết tâm, cho dù bước lên bị Hắc Bang đại lao ghi hận trong lòng nguy hiểm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, trước hết bảo hộ Trần Hạo an toàn lại nói. Nếu không tự thân coi như cái gì chấp pháp giả, chẳng phải là biến thành hạng người ham sống sợ chết, thẹn với chỗ đảm đương chức vụ. Ngay tại hắn sắp lên trước nổ súng cảnh báo thời khắc, lại nghe được Trung Hàn kêu lên thảm thiết, cầm chát đao rơi xuống đất, hiển nhiên tình thế có đảo ngược. Đã như vậy, mang ý nghĩa Trần Hạo hoàn toàn có năng lực đối kháng Hắc Sa Rút, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Lỗ Tiêu Túc căng cứng thần kinh có chỗ bưng lỏng, chân chu trở lại trong xe, lái bảo đến xe con rời đi nơi đây. Khoe miệng khẽ nhếch lộ ra ý cười, thầm mắng một tiếng đáng đời, rất là cười trên nỗi đau của người khác. Làm việc các bất tận Hắc Bang đầu lĩnh, Trung Hàn tại tỉnh thành thâm căn cố đế, từ trước đến nay không ai dám trêu chọc, càng làm trầm trọng thêm, không chút kiêng kỵ làm sàng làm bậy. Bây giờ rốt cục lọt vào báo ứng, có thể nói đại khoái nhân tâm. Hắn thấy Trần Hạo đơn giản ghét ác như kiểu, tương đương với vị dân trừ hại, đơn giản phục sát đất. Lại nhìn phát sinh sống mái với nhau trên sân bãi, theo chát đao rơi xuống đất, còn có Trung Hàn cánh tay phải, khiến cho kêu thảm ngã sấp xuống trong vũng máu, đơn giản vô cùng thê thảm. Đông đảo Hắc Sa giúp thành viên vốn là ngăn cản không nổi, ở vào tan tác biên giới, vốn cho rằng chỉ cần bang chủ tự mình hạ trận, chắc chắn thay đổi cả khuôn, chỉ để phế đi một đám kẻ ngoại lai. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, lại là kết quả như thế, nội tâm kinh hãi có thể nghĩ. Giờ khắc này, một nửa thành viên đã bị thương ngã xuống đất, đám người còn lại còn tại liều mạng chống cự. Chính mắt thấy phát sinh ở trước mắt huyết tinh một màn, còn sót lại huyễn tưởng triệt để phá diệt, tâm lý phòng tuyến tự nhiên sụp đổ. Một đám người dọa đến hồn bất phụ thể, tranh nhau chen lấn bức bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chật vật không chịu nổi thỉnh cầu buông tha. Nhưng làm Lục tổng bọn người dọa sợ, hiểu được Trần Hạo sẽ không bỏ qua bọn hắn, thất kinh chạy về phía tòa giá. Tiếp rằng có thương tích trong người, dẫn đến chân không tiện lợi, mà lại ở vào không gì sánh được khủng hoảng ở trong, có người bị nằm dưới đất Hắc Sa giúp thành viên bắn ngã, càng là lộn nhào đảm bệnh, cơ hồ tè ra quần. Trần Hạo thì là la lớn, cậu tạp vãi chạy chỗ nào, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Y Lìa Đằng Tạ Mội cùng Thiệu Viễn Hưng bọn người phi nhanh mà tới, không cần tốn nhiều sức ngăn lại mấy tên. Lỗ tổng các loại lão bản đều là mặt không còn chút máu, liên tục không ngừng quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Trần Hạo đi tới gần, chỉ có vẻ mặt cầu xin ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Trần tổng tha mạng, chúng ta biết sai. Cầu ngài hạ thủ lưu tình, buông tha chúng ta đi. Trần Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh bị mắng, mấy người các ngươi vương bắt đản, không phải rất nhu bức sao, hiện tại làm sao sợ? Lão tử lần trước nói như thế nào tới, còn dám cùng ta đối nghịch, nếu đều muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. F4 chiến tướng ở trong đồng đại bảo diện mục hung tận nói, dứt khoát đem bọn hắn cánh tay chân chém đứt được. Như vậy đề nghị kém chút đem năm vị lão bản sợ mất mật, nghĩ thầm chẳng những Trần Hạo bản nhân đủ hung ác, không đem bọn hắn cùng Hắc Bang phần tử để vào mắt. Dưới tay người cũng là không gì sánh được các độc, há mồm liền muốn để bọn hắn sống không bằng chết, quá đạp mã dọa người. Lô tổng cuống quýt run giọng nói, tuyệt đối đừng. Chúng ta nguyện ý lấy tiền, chỉ cần Trần tổng dơ cao đánh khẽ, ngài cứ nói giá. Cử động lần này chính giữa Trần Hạo ý muốn, dù sao ở vào lập nghiệp sơ kỳ, liên tiếp mở ba nhà công ty, cần đại lượng tiền vốn vận chuyển. Chính là hư lệnh nói, coi như ngươi thất thời, mỗi người ra 50 triệu, có thể bảo trụ tứ chi cùng bộ vị mấu chốt, nếu không đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạn. Chỉ một thoáng, năm vị tổng giám đốc nghẹn họng nhìn chân chối, đơn giản khó có thể tin. Vốn nghĩ đối phương xuất từ nông thôn, chưa thấy qua sự kiện lớn, nhiều nhất xuất ra 810 vạn liền có thể bãi bình, để bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng không ngờ, vậy mà công phu sư tử ngoạn, yêu cầu như vậy khoản tiền lớn, thật coi bọn họ là thành heo mập làm thịt. Mấy tên liếc nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ khó xử, căn bản là không có cách tiếp nhận hạ khắc như vậy điều kiện. Lỗ tổng vẻ mặt đau khổ nói, đây cũng quá nhiều đi, chúng ta căn bản không bỏ ra nổi đến, mỗi người ra 500 không còn tặng được, xin mời Trần tổng thông cảm đoàn người khó xử. Chương 271, liều mình không bỏ tài. Chương 271, liều mình không bỏ tài. Không chờ hắn nói hết lời, Trần Hạo đã trở mặt, một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất, không nhịn được mắng, thiếu đạp mã nói nhảm, buổi này ăn mày đâu, các ngươi không đều là kẻ có tiền sao? Còn muốn làm lão tử bạn gái, bù mắt chó của các ngươi, không bỏ ra nổi đến tiền chuột có thể, nửa đời sau ngay tại lồng chó bên trong sinh hoạt đi. lần nữa bị đòn lỗ tổng thống khổ không chịu nổi, giống như tôm bự giống như co do thân thể, trong lúc nhất thời ở vào tình cảnh lưỡng nan. Muốn bức thiết thu hoạch được tự do thân thể, nhưng lại không cách nào quyết định đưa tiền. Dù sao công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, chỉ có số lượng không nhiều vốn lưu động, như xuất ra như vậy khoản tiền lớn, chỉ sợ không đáng kể. Chỉ có quyết định chắc chắn, thà rằng chịu khổ bị tội, cũng không nguyện ý xuất ra kết sù tiền chuộc, dứt khoát tới cái vỏ đã mẹ không sợ rơi. Khang cả giọng nói ta không có tiền, chỉ còn lại có mệnh nát một đầu, có gan ngươi liền giết ta đi. Gia hỏa này tương đương với cho mặt khác mấy vị tổng giám đốc dựng nên tấm gương, tự nhiên làm theo không lầm, nghiễm nhiên đều là liệu mình không bỏ tài tư thế. Ta cũng không bỏ ra nổi đến, dù sao mức quá lớn. Nhiều tiền như vậy ai có thể lấy ra, dù sao ta không có, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện đi năm cái gia hỏa đều là trên xã hội kẻ ra đời, xác thực khó đối phó, hoàn toàn chính là thích thế nào trên mặt đất dáng vẻ. Nội tâm càng là hạ quyết tâm, dù sao ngươi tuổi quá trẻ, không thể đem chúng ta giết đi, nếu không chính là tự chịu diệt vong, cả một đời toàn xong. Mắt thấy bọn hắn lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái, trực tiếp đem Trần Hạo làm cho tức cười, gật đầu nói, coi như các ngươi có loại, dám cùng lao tử khiêu chiến đúng không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau đó phân phó Thiệu Viễn Hưng cùng F4 chiến tướng từ trong xe mang tới dây thừng, đem 5 vị tổng giám đốc trói lại, nhét vào mỗi người bọn họ tỏa giá bên trong. Cũng liền mang ý nghĩa, lỗ tổng đám người mẹ xe đét ben áo địch các loại xe sang trọng đều bị Trần Hạo tịch thu, giao cho thủ hạ điều khiển, trực tiếp trở về Giang Thành căn cứ. Nghe nói có thể lái hảo xe trở về, F4 chiến tướng hưng phấn không thôi, giản trực lạc không ngậm miệng được, tranh nhau chen lấn tiến vào trong xe. Thiệu Viễn Hưng cũng tiến vào Audi A6 trong xe, cùng Trần Hạo tạm biệt đằng sau, áp giải từ tổng dẫn đầu xuất phát, phía sau theo đuôi mặt khác 4 chiếc xe sang trọng, nhanh như điện chớp mà đi. Trần Hạo ánh mắt âm lãnh tại Hát Sa Bang thành viên trên thân lướt qua, điềm nhiên nói, lão đại các ngươi trừng phạt đúng tội, ai nếu là không phục, cứ việc tìm ta báo thù rửa hận. Những tên kia bị dọa đến mặt không còn chút máu, cuống quýt liên thanh đáp lại, tuyệt đối không còn dám tìm Trần lão bản phiền phức, nếu không chết không yên lành. Trần Hạo cũng liền không còn làm khó bọn hắn, một giọng nói tự giải quyết cho tốt, liền trở lại mẹ xe đét ben đại dê trên xe, một tay khống chế tay lái tiếp tục tiến lên. Một tay khác cũng không có nhàn rỗi, nắm chặt lam thải chân lạnh buốt đầu ngón tay, mang cho đại mỹ nữ đầy đủ cảm giác an toàn. Phía sau đi theo 2 chiếc xe, theo thứ tự là Ilya đằng tả muội mở Jimny, cùng Thiệu Viễn Hưng bọn người lưu lại Toyota tờ giả đồ. Một đoàn người đến khách sạn, Trần Hạo cùng Lam Thải Chân đi vào phòng, Ilya đằng tả muội ở tại sát vách, âm thầm bảo hộ lấy lao bản cực kỳ bạn gái, có thể nói tận tụy tận tụy. Đã là sau nửa đêm, gặp kinh hãi Lam Thải Chân nằm ở trên giường, không khỏi vừa mệt vừa đuối, rất nhanh ngủ thiếp đi. Trần Hạo vọt vào tắm, dựa đi trên người mùi huyết tinh, trùng khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đột nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa, gây nên hắn cảnh giác, lặng yên không tiếng động đi tới cửa. Thuận bút khói hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy ngoài cửa đứng bước một nữ nhân, mặc trường khoản áo khoác, trên đầu mang theo khăn lụa cùng kính dâm, che đậy diện mục thật sự, lộ ra phi thường thần bí. Trần Hạo lập tức mở cửa phòng, nữ tử thật nhanh lách mình mà vào, một cô lăng liệt hương khí tùy theo mà đến. Ngay tại Trần Hạo nội tâm tràn ngập thời khắc nghi hoặc, nữ tử đem kính dâm đẩy lên trên đầu, hiện lộ có chút đẹp đẽ xinh đẹp khuôn mặt, đại khái chừng 30 tuổi. Bảo dưỡng phi thường tốt, áo khoác rộng mở thời khắc, bên trong là vê linh váy, dáng người tốt miêu tả sinh động, càng mị lực mười phần. Đồng thời tự giới thiệu mình, Trần tổng thị đi. Ta là Trung Hàn xuất sinh kia lão bà bối dạ dùng, có chuyện khẩn yếu cùng ngài thương nghị. Được biết nữ tử thân phận, Trần Hạo không khỏi sững sờ, buồn bực ánh mắt rơi vào bối dạ dùng trên mặt, vụ trộm suy đoán đối phương đến tuột cùng vì sao mà đến. Dù sao không quan tâm đường nghịch âm như quỷ cái gì, chính mình tiếp chiêu là được. Lại lo lắng ngủ say ở trong Lam Thải Chân bị đánh thức, liền thở dài âm thanh, hạ giọng nói, chúng ta đi sắt vách nói chuyện, không có ý tứ, miễn cho ảnh hưởng bạn gái của ta. Bối dạ dùng phi thường dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt hiện lên hâm mộ thần sắc, quay người đẩy cửa phòng ra dẫn đầu đi ra ngoài. Trần Hạo lấy phòng tạm cùng xì gà bật lửa, để vào áo choàng tắm trong túi áo, tiện tay đem cửa đóng tốt, đi vào căn phòng cách vách cửa ra vào. Không đợi hắn gõ cửa đâu, cũng đã bị người mở ra, xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh, trong tay nắm giữ sắc bén đòn đao, rõ ràng là Ilya đằng Tuyết Huệ. Phía sau đứng bước ý tổ gì cả, đồng dạng nắm giữ vũ khí, ở vào vận sức chờ phát động ở trong. 2 tỷ bội căn bản không đổi quần áo, mà lại làm Trần Hạo cận vệ, khai thác luân phiên nghỉ ngơi sách lược, một người trong đó áp dụng cảnh giới. Dù sao trước đó trọng thương Hát Sa Bang, không cho phép nửa điểm qua loa, để tránh gặp bất chắc. Nhìn thấy 2 vị cầm đao thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, bối dạ dung giật nảy mình, không khỏi hoa dung thất sắc, vội vàng bắt lấy Trần Hạo cổ tay, lộ ra có chút khẩn trương. Mắt thấy một đôi hoa tỷ muội mặc chỉnh tề, Trần Hạo nói ra, các ngươi tới trước trong xe nghỉ ngơi đi, ta mượn dùng gian phòng kia làm luận, đến lúc đó lại cho các ngươi gọi điện thoại. Ilya đằng tạm muội đồng thời gật đầu, thật nhanh thu hồi đòn đao, giống như con lươn chui ra đi, lặng yên không tiếng động đi vào đầu bậc thang. Trần Hạo dẫn linh bối dạ dung tiến vào trong phòng, vừa cười vừa nói, ngươi đem lòng tay ra đi, ta lại chạy không thoát. Bối dạ dung vặn vẹo lấy vòng eo ngồi ở trên giường, hai chân miết lên, đà thanh đạo, người ta không phải mới vừa sợ sẽ sao, mới có hơi thất thố. Bất quá Trần tổng cũng thật sự là lợi hại, có được mỹ nữ sao ca nhạc còn chưa đủ, lại làm một đôi song bảo thai thiếu nữ ở bên người, giải quyết được sao? Ngươi hiểu lầm, các nàng là bảo tiêu của ta mà thôi. Lạnh nhạt đáp lại đồng thời, Trần Hạo ngồi ở phía đối diện trên ghế salon, thản nhiên tự đắc đốt một điếu xì gà hút miệng, phun ra lượn lờ sương mù. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Nào có mèo con không ăn canh, nhất là Trần tổng huyết khí phương cương, thân thể mạnh mẽ như vậy hữu lực, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể lý giải. Bối dạ dung mị nhãn như tơ liếc tới, có mang thâm ý nói: Người đêm hôm khuya quắt tới, hẳn không phải là nhìn trộm cuộc sống riêng tư của ta, có lời gì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng, có phải hay không muốn thay lão công ngươi báo thù à? Nói được cuối cùng, Trần Hạo mặt lộ sâm nghiêm thần sắc, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Cũng không vì nữ tử trước mặt phong tình vạn trùng mà có chút thư giãn, chỉ cần dám gây bất lợi cho hắn, nhất định phải đến cái lạc thủ tối hoa, để con quỷ nhỏ sống không bằng chết, hiểu được lao tử lợi hại. Chương 272, lẫn nhau toàn diện hợp tác. Chương 272, lẫn nhau toàn diện hợp tác. Đối mặt với Trần Hạo trầm giọng chất vấn, Bối Dạ Dung hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên ánh mắt cửu hận, ngoài ý liệu đáp lại: "Ta chỉ là hận hắn còn chưa chết, cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Ngươi thật sự là thay trời hành đạo đại anh hùng, cầu ngươi chạm thảo trừ căn, đem xúc sinh kia giết đi, ta làm trâu ngựa cho ngươi cả một đời." Tiếng nói rơi, theo mỹ phụ nhân ưu nhã đứng dậy, cởi xuống phía ngoài áo khoác, hiện lộ màu hồng cánh sen sắc váy ngắn bao quanh thân thể, vậy mà quỳ gối Trần Hạo trước mặt. Như vậy hành vi để Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ánh mắt chiếu tới, vây trong cổ bạch quang trên dưới lắc lư, nghiêm nhiên miêu tả sinh động tư thế, nhìn xem có chút mê người. Để hắn cảm nhận được trong bụng đói khát, có loại muốn ăn chi no bụng ý nghĩ, không khỏi buồn bực hỏi thăm: "Đây là ý gì? Hẳn là ngươi đối với lao công bất mãn sao?" Bối Dạn Dung oán hận không thôi nói: "Đâu chỉ đâu, đơn giản chính là huyết hải thâm cứu. Hôn đàn này lúc trước vì chiếm lấy ta đập ấy, để cho ta lão ba thiếu mấy triệu tiền nợ đánh bạc, đem mẹ ta bức cho điên rồi, lại đem đệ ta chân cắt đứt, đơn giản không phải người." Được biết Trung Hàn tội ác hành vi, Trần Hạo cũng là rất là rung động, đối phương xác thực cực kỳ ác độc, vì cầm xuống mỹ nữ không từ thủ đoạn, đơn giản không bằng heo chó. Gặp như vậy để hắn vì đó đồng tình, cũng là tức giận không thôi, cao mày nói: "Cái này không phải liền là cầm thú sao, xác thực quá phận. Bất quá ngươi cũng không cần tạ ngã, ác giả ác báo, kết cục của hắn đã nhất định, ngươi không cần đến bộ dạng này, mau dậy đi." Bối Dạn Dung lại là cái tính tình nữ tử, vội vàng dung phía dưới, cố chấp nói: "Nếu không phải ngài đem hắn làm tàn phế, tên đáng chết này sẽ còn hoàn toàn như trước đây ngược đãi ta, ngài chính là ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định phải có chỗ hồi báo mới được." Vậy mà duỗi ra đầu ngón tay bỗng nhiên nhấc lên phía trước áo choàng tắm, có thể xương xinh đẹp gương mặt lại gần, không khỏi mặt lộ kinh hãi. Nhưng làm Trần Hạo giật nảy mình, liên tục không ngừng giúp cho ngăn cản, chỉnh trọng việc nói: "Dẹp đi đi, không cần ngươi biểu thị, lao tử không phải người như vậy, lập tức đứng lên cho ta ngồi trở lại đi." Gặp hắn thái độ kiên quyết, Bối Dạn Dung đành phải không có cam lòng đứng lên, lại ngồi tại vị trí cũ, tội nghiệp nói: "Ngài tuyệt đối đừng nổi giận, ta không có ý tứ gì khác, thuần túy cảm tạ mà thôi. Khác cũng không lấy ra được, chỉ có thành thạo một nghề, bằng không, ngài trực tiếp tới đi." Lập tức nằm ngửa ở trên giường, bày ra không gì sánh được mị hoặc tạo hình, đơn giản để cho người ta huyết mạch sôi sục. Cũng may Trần Hạo bên người từ trước đến nay không thiếu mỹ nữ, đã sớm ăn năm no bụng sáu đã no đầy đủ, không phải hán tử đói, nếu không khẳng định cầm giữ không được. Lúc này sụ mặt mắng: "Đạp mã, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm, lão tử không có thèm. Còn có chuyện gì nói nhanh một chút, đừng nghĩ lấy trước hết để cho ta bên trên ngươi, bàn lại điều kiện gì, muốn lợi dụng ta làm trâu ngựa cho ngươi." Doa đến Bối Dạn Dung khẽ run rẩy, không còn dám thi triển mị lực cá nhân, cuống quýt ngồi xuống, đỏ mặt nói ra nội tâm suy nghĩ. Vậy mà muốn để Trần Hạo chạm thảo trừ căn, trực tiếp giết chồng nàng, sau đó chính mình thượng bị đảm đương ban chủ, trở thành khống chế một phương nữ bá chủ. Rõ ràng, nàng này tuyệt không phải mặc cho người định đoạt đồ chơi, lòng dạ rất sâu lại dã tâm cực lớn, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho ra lý do cũng rất đầy đủ, lấy Trung Hàn không gì sánh được ngoan độc tính cách tới nói, bị thương nặng đằng sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chắc chắn âm hồn bất tán, tìm kiếm hết thể cơ hội áp dụng trả thù, làm cho Trần Hạo từ đầu đến cuối ở trong nguy hiểm. Còn không bằng quyết định thật nhanh giết chết Trung Hàn, vĩnh viễn không nỗi lo về sau. Nghe mỹ phụ nhân đề nghị đằng sau, Trần Hạo cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói: "Còn muốn mượn đao giết người, ngươi nghĩ thật đẹp, cho là ta không có đầu óc sao? Sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi. Ngươi nghe kỹ cho ta, lão tử sẽ không làm không có chỗ tốt sự tình, trừ phi có thể có lợi. Mà đối với Bối Dạn Dung tới nói, muốn áp dụng kế hoạch có thể nói trở ngại trùng điệp, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu Trần Hạo không có đem lời nói chết, để nàng nhìn thấy hy vọng, dứt khoát không thèm đếm xỉa, chủ động đưa ra nguyện ý cho phong phú điều kiện, lẫn nhau toàn diện hợp tác. Làm Hắc Sa giúp lão đại Trung Hàn giỏi về vơ vét của cải, có được trung tâm tắm rửa cùng sòng bạc ngầm hai đại sản nghiệp, lãi hàng năm nhuận vượt qua ngàn vạn. Bây giờ bị chém đứt một tay, đang ở bệnh viện làm giải phẫu, ở vào toàn thân gây tê trong hôn mê. Bối Dạn Dung muốn nhân cơ hội này làm cho đối phương chết, tự thân thay vào đó, ngược lại là có thể an bài tâm phúc âm thầm độc thủ, không cần đến Trần Hạo thăm dự. Cho dù Trung Hàn đột nhiên treo, làm đại tẩu Bối Dạn Dung cũng khó có thể thuận lợi thượng bị, trong bang chắc chắn có thâm niên đầu mục phản đối, không khỏi con đường phía trước gian nan. Thậm chí cả làm ra quyết định, khẩn cầu Trần Hạo trở thành núi rửa của nàng, tương đương với phía sau màn chân chính đại lão bản. Chỉ cần Trần Hạo có thể trợ giúp Bối Dạn Dung chấn trụ người phản đối, trở thành đời tiếp theo ban chủ, về sau tiếp tục bảo bọc nàng, tránh cho Hắc Sa giúp bị khác tổ chức chiếm đoạt, liền sẽ đạt được 50 thuần lợi nhuận, hàng năm chí ít tại 5 triệu trở lên. Bối Dạn Dung sở dĩ cam tâm tình nguyện dâng lễ đại bút tiền tài, kỳ vọng thu hoạch được Trần Hạo hết sức giúp đỡ, cũng là trải qua thận trọng cân nhắc. Dù sao đối phương làm kẻ ngoại lai, có thể tại tỉnh thành trên đường dương oai, lấy sức một mình tự tay phế đi Trung Hàn, đủ để chứng minh khả năng nhịn vi phạm. Mà tại vừa rồi tiếp xúc bên trong, Trần Hạo không làm sắc đẹp mà thay đổi, cũng tại trong lúc lơ đãng hiện lộ ra, tuyệt đối là cái người làm đại sự. Trần Hạo trải qua một phen ngắn ngủi cân nhắc, nghĩ đến chính mình không phải an vui hiện trạng người, sớm muộn sẽ tạo dựng khổng lồ thương nghiệp tập đoàn, tiến vào tỉnh thành làm ăn là sớm muộn sự tình. Cũng cần ở đây nắm giữ một chi lực lượng, để tương lai thanh trừ các loại chướng ngại. Huống hồ còn có thể thu hoạch có thể nhìn lợi ích, cớ sao mà không làm đâu. Tiến tới gật đầu đáp ứng, trở thành Bối Dạn Dung cường hãn hữu lực người ủng hộ, khiến cho mỹ phụ nhân vui mừng quá đỗi, hương phấn không thôi cùng hắn chặt chẽ ôm nhau. Môi đỏ tiến đến Trần Hạo bên hai, có chút không cam lòng đề nghị: "Lão bản, về sau liền do ngươi bảo bọc người ta, vì cầu chúc hợp tác thành công, ngài thật không muốn thể nghiệm một chút tuyệt kỹ của ta sao? Cam đoan để ngài phiêu phiêu dục tiên." Trần Hạo cưỡng ép khắc chế tâm viên ý mã, tránh thoát mối dạ dung ôm ấp, lạnh nhạt nói: "Vẫn là thôi đi, làm chính sự quan trọng, đừng đem tâm tư dùng tại nơi khác, ta để cho thủ hạ lấy cho ngươi chút thuốc tới, có thể giết người ở vô hình, chữa bệnh thiết bị đều kiểm tra đo lường không ra, có lẽ ngươi lại dùng lấy." Lời vừa nói ra, gây nên mối dạ dung cực kỳ hưng tình thú, vội vàng biểu thị vừa bạn cần loại này dược phẩm. Sau một lát, nhận được lão bản điện thoại y y đằng tỷ bội về đến phòng, đem một cái bình thuốc nhỏ giao cho bối dạ dung, cáo chi như thế nào sử dụng. Đây là nhị dạ chuyên dụng độc dược, hiện ra bột phấn trạng, tên là không lo tán. Gặp nước titan, vô sắc vô vị để cho người ta khó mà phát giác, phục dụng đằng sau sẽ dẫn đến huyết áp đống nhiên giảm xuống, trong thời gian ngắn liền có thể mất mạng. Bối dạ dung như nhặt được trí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem bình thuốc để vào trong bọc, thật nhanh canh trường áo mặc vào, mang kính dâm tốt cùng khăn trùm đầu, bước chân vội vàng rời đi. Chương 273, đãi ngộ như thế. Chương 273, đãi ngộ như thế. Trong phòng, Trần Hạo ngồi ở trên ghế xạ lọn tiếp tục hút xì gà, tư thế ngồi tương đối tùy ý, và áo tản mát đến bên cạnh. Gây nên y lìa đằng tả muội mật thiết chú ý, trong mắt ánh mắt không hẹn mà cùng liếc qua đến. Chỉ một thoáng, mắt đẹp đều là trường đến căng tròn, trắng non gương mặt xinh đẹp hiện lên sắc mặt từng đỏ, một trận kinh tâm động phách. Phát giác song bào thai sắc mặt khác thường, Trần Hạo thả mới ý thức tới chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có chút nào thu liễm, ngược lại cười mắt. Hai người các ngươi bị liên lụy, nhanh lên tới tọa hạ nghỉ một lát đi. Y lìa đằng tả muội mang tâm tình kích động đi tới gần, phân biệt ngồi tại Trần Hạo tả hữu, thưởng thụ lấy cùng đẹp trai lão bản trung đụng mỹ rượu thời gian. Hai nàng tướng mạo dáng người cơ hồ không có chút nào khác nhau, tính cách thì là hoàn toàn khác biệt. Tỷ tỷ Y Y đằng Tuyết Huệ ôn nhu nhã nhặn, muội muội ủy tổ gì cả nhí nha nhí nhảnh, làn da tuyết trắng thổi qua liền phá, được xưng tụng cực phẩm mỹ thiếu nữ. Y Y đằng Tuyết Huệ nói khẽ, vừa rồi cái kia phú bà đẹp đến mức rất đâu, chính là thời điểm ra đi giống như có chút thất lạc đâu. Ủy tổ gì cả cười khúc khích, ta đoán nàng muốn cùng chúng ta lão bản thân mật, lại không có thể toàn nguyện, mới có thể hầm hực mà về. Trần Hạo cười nói, khoan hãy nói, ngươi nha đầu này rất thông minh, lập tức liền đoán được. Vậy có phải hay không hẳn là có chút ban thường a? Y Tô gì cả phảng phất không có xương ống đầu giống như, liên tiếp lao bản nũng nịu giống như đạo. Có thể a, vậy chúng ta uống chút rượu đi, ta lại cùng các ngươi đến Thiên Minh. Trần Hạo thuận miệng nói ra. Y Lìa đằng tạm bội không khỏi tâm hoa nổ phóng, thực sự khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại có như thế đãi ngộ, đơn giản hương phấn tột đỉnh. Mau đem trong tủ rượu hít kỳ lấy tới, trong chén để lên khối băng, rót hương khí lăng liệt rượu, phục vụ phi thường cẩn thận chú đáo. Vẫn không thể nào đạt tới lao bản hài lòng trình độ, mấu chốt là Trần Hạo cảm thấy hai nàng y phục mặc nhiều lắm, không thể hiện được vốn có mỹ cảm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Y Lìa đằng tạm bội không có chút nào nhăn nhó cởi áo nuôi dây lưng, chỉ mặc tiếp thân quần áo, rất là nhu thuận bồi bạn tả hữu. Nghĩ đến hai nàng còn không có trải nghiệm qua yêu đương cảm giác, làm hảo tâm lão bản Trần Hạo dứt khoát vui lòng chỉ giáo, đem rượu chậm rãi rót vào Tuyết Huệ trong miệng, lộ ra không gì sánh được lãng mạn. Bên cạnh Lệ Hương không ngừng hâm mộ, cũng là bắt chước làm theo, ôm Trần Hạo cổ, đem tiểu diễm ướt át môi đỏ rơi vào lão bản ngoài miệng, khiến cho Trần Hạo thích thú, thậm chí cả vui đến quên cả trời đất. Ôm Y Lìa đằng tạm bội cùng giường chung gối, tiến vào mộng hương ở trong. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Trần Hạo vừa rồi lặng yên đứng dậy, rút ra bị hai chị em đè ép cánh tay, lặng yên trở lại căn phòng cách vách. Sau đó chui vào Lam Thải Chân trong chăn, ôm mỹ nữ con lai một trận hiếm có, dẫn đến Lam Thải Chân tỉnh lại, lẫn nhau nhịn không được chung một bể tỉnh, không gì sánh được tiêu giao khoái hoạt. Hai giờ sau, Trần Hạo từ khách sạn đi ra, xe chạy tới nào đó cư xá, dựa theo địa chỉ đến một tòa cựu lâu phụ cận. Đây là một tòa hơi có vẻ cũ nát nhà nhỏ ba tầng, Trịnh Vĩnh Đạo tự mình đến ngoài viện nên đón, dẫn linh Trần Hạo tiến vào bên trong. Nơi này là Trịnh Vĩnh Đạo nhà nhạc phụ, trong phòng khách đã tụ tập một đám người, ngay tại đàm luận em vợ hắn Diêm Húc bệnh tình. Trên xe lăn ngồi xoái ca chính là Diêm Húc, tại thời gian quý báu tê liệt 3 năm, tiến về các nơi trị liệu không có hiệu quả, chịu đủ ốm đau xâm nhập. Trong mắt đã không có quan mang, đều là vẻ chán trường. Phụ mẫu đều là về hưu cán bộ kỳ cựu, nguyên bản đối với nhi tử ký thác kỳ vọng, lại bởi vì một trận ngoại ý muốn phát sinh, dẫn đến cuộc sống hạnh phúc im bặt mà dừng, không khỏi sầu bệt đầu. Giờ phút này người trong nhà cơ hồ đều ở đây, xem khi ánh mắt rơi vào một vị râu tóc bạc trắng lao trung ý trên thân, nội tâm đều là tâm thần bất định bất an, sợ xuất hiện ngoại ý muốn gì. Lão giả là Diêm nhà hai nữ con rể Hoắc Thành Húc mang tới, được xưng là Tô lão, nghe nói là trong nước thập đại danh y một trong, am hiểu trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Tại vì Diêm Húc cẩn thận sau khi kiểm tra, Tô lão đuốt đuốt râu bạc nói người bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, kinh lạc nhận tổn thương nghiêm trọng, thần kinh hoàn toàn đứt gãy, dưới tình huống bình thường không có khôi phục khả năng. Nghe danh y chẩn bệnh, Diêm người nhà sắc mặt càng nghiêm trọng, kỳ thật đã sớm đoán được sẽ là kết quả như thế, lại âm thầm chờ đợi sẽ có một tia chuyển cơ. Hoắc Thành Húc là vị rất có phái đoàn kinh thương nhân sĩ, đội văn nói, Tô lão y thuật như thần, hẳn là có biện pháp đi, còn xin ngài thi triển y thuật thần kỳ, là em vợ tiến hành trị liệu, để hắn sớm ngày khỏi hẳn. Tô lão có chút tự phụ nói coi như các ngươi tìm đúng người, phóng nhãn trong nước, bệnh của hắn cũng chỉ có ta có thể trị hết, có thể làm cho người bệnh khôi phục như lúc ban đầu. Được biết Diêm Húc còn có thể một lần nữa đứng thẳng hành động, Diêm người nhà kích động không thôi, có loại gặp được thần ý cảm giác. Cho dù là ngày bình thường từ trước đến nay tính cách ổn trọng lao gia tử, cũng là run giọng nói, vậy làm phiền thần ý đi, chỉ cần có thể đem con của ta trị hết bệnh, xài bao nhiêu tiền đều được. Tô lão gật đầu, trịnh trọng việc nói lệnh lang cần trước phục dụng một tháng bí chế thuốc đông y chữa trị thần kinh, tuyển dụng đều là sinh trưởng niên hạn mấy trăm năm dược liệu quý báu pha thuốc mà thành, chi phí phi thường cao, cần bỏ ra tới ngàn vạn, trước tiên cần phải chuyển khoản mới được. Lời vừa nói ra, ở vào hưng phấn ở trong Diêm người nhà không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên ngạc nhiên thần sắc. Lão thái thái vẻ mặt đau khổ nói, phải dùng nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng chịu đảm đường không nổi, ai những năm này vì cho nhi tử chữa bệnh, tại cả nước các nơi bệnh viện lớn trị liệu, đã nhanh đem bốn liếng móc giống. Tô lão diện lộ thần sắc không vui, trầm giọng nói, ngài nói những này một chút ý nghĩa đều không có, cũng không phải lão phu hướng các ngươi yêu cầu tiền tài, mà là phải dùng tới mua dược liệu. Như không bỏ ra nổi đến tiền chữa bệnh dùng, ta cũng là lực bất tòng tâm, lệnh lang chỉ có thể bảo trì hiện trạng, mà lại triệu chứng lại không ngừng tăng thêm, thậm chí mấy năm đằng sau sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, vừa lúc Trần Hạo đi vào trong phòng, đã đem trước đó lời nói đều nghe vào trong tai, nhịn không được phản bác, ngươi đây là linh đan rượu dược gì, an liền có thể dễ dùng sao? Trị liệu kết quả làm không chu đáo đâu, liền dám công phu sư tử ngoạm yêu cầu 10 triệu, quả thực là chuyện cười lớn. Gây nên đám người chú ý, đều liếc nhìn, chỉ gặp một vị thanh niên lạ lẫm xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng chính là hơn 20 tuổi, lại có loại không thể khinh thường khí thế. Bị ở trước mặt trách cứ, Tô lão mặt mo đỏ bừng lên, tức giận không thôi lớn tiếng quát lớn. Đồ hỗn trướng, ngươi tiểu nhi răng vàng này ở đâu ra, cũng dám vọng đàm luận y thuật. Lão phu y thuật tinh xảo, trị bệnh cứu người vô số, há lại ngươi có thể bình phán, tranh thủ thời gian một bên đợi đi. Đối mặt với lừa đời lấy tiếng lao ra hỏa, Trần Hạo chắc chắn sẽ không nuông chiều, trong mắt hiện lên khinh miệt thần sắc, rất là khinh thường đáp lại. Ta nhìn ngươi chính là cái hành tẩu giang hồ lao già lừa đảo, ít tại cái kia cố lộng huyền hư, ta chính là tới cho người bệnh xem bệnh, để cho ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là y thuật. Càng là đưa tới Tô lão chế nhạo, xem thường nói ngươi biết cái gì y thuật, ở trước mặt lao phu múa rượu trước cửa lô ban, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Có năng lực ngươi để bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp đứng lên, nếu không hết thảy đều là nói xuông, cút xa một chút cho ta. Chương 274, ai tại giả danh lừa bịp. Chương 274, ai tại giả danh lừa bịp. Ngay tại đi vào phòng thời khắc, Trần Hạo đã chú ý tới ngồi tại trên xe lăn Diêm Húc, nội tâm có ước chừng. Bây giờ đối mặt Tô lão châm chọc khiêu khích, không chút do dự, đã tính trước đáp lại. Vậy ngươi trường lớn hợp kim titan mắt cho thấy rõ ràng, trải qua ta trị liệu về sau, sẽ để cho người bệnh rất có chuyển biến tốt đẹp. Càng là đưa tới Tô lão khịt mũi coi thường, tức giận, ngươi nằm mơ đi thôi, đơn giản ăn nói bừa bãi, cho là chúng ta đoàn người đều là đồ đần sao? Bệnh nhân này đã tê liệt 3 năm có thừa, làm sao có thể đứng lên, thuần túy là giả danh lừa bịp. Trần Hạo thì là chế giễu lại nói ta lại không thu bọn hắn một phân tiền, sao là gạt người mà nói. Ngược lại là ngươi thần côn này giống như lão gia hỏa, há mồm liền muốn lên ngàn vạn, trăm phương ngàn kế lừa gạt tiền tài. Khiến cho Tô lão thẹn quá hóa giận, mặt mo trướng thành gan heo nhăn sắc, phẫn nộ chửi ầm lên. Đánh rắm, ta đó là hàng thật giá thật linh dược, có chân thực hiệu quả trị liệu, giá cả đương nhiên đắt đỏ. Người tên mắt con này cái gì cũng đều không hiểu, ít tại cái kia khoa tay múa chân, có bản lĩnh ngươi hiện trường cho người bệnh trị liệu a. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện thanh niên lạ lẫm cùng Tô lão đối chọi gay gắt, làm cho tối bụi, đem hết toàn lực dẹp pha đối phương. Diêm gia lão hai cái không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm tràn ngập nghi hoặc cùng mâu thuẫn, căn bản không thể phân biệt hai càng có đạo lý. Lão gia tử nhìn về phía đại nữ Tê Trịnh Bính đạo, liên tục không ngừng hỏi thăm, tiểu tử này chính là ngươi tìm đến bác sĩ sao? Nhìn xem, có chút quá trẻ tuổi. Trịnh Bính đạo minh bạch nhạc phụ ngụ ý, hiển nhiên là cảm thấy Trần Hạo tuổi quá trẻ không đáng tin cậy, liền nói ra, ngài yên tâm đi, Trần Hạo y thuật bất phàm, đã từng chữa trị qua rất nhiều bệnh nhân, có thể cho hắn thử một lần. Lại gặp đến Hoắc Thành Húc phản đối, nghiêm mặt nói, đại tỷ phu khả năng nhìn lầm, tiểu tử này cũng liền dáng vẻ chừng 20, coi như xuất thân y học thế gia, lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Nếu để hắn cho Diêm Húc xem bệnh, chẳng phải là thành trò đùa, đem em vợ xem như vật thí nghiệm. Hai nữ con rể lời nói để lão thái thái có chút đồng ý, từ đấy lòng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy phong hiểm quá lớn, nếu Húc Nhi có cái không hay xảy ra, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng không cần sống. Hoắc Thành Húc nói ra, đôi kia thôi, hay là có chứ danh ý đầu hàm Tô lão ổn thỏa. Tuy nói phí tổn tương đối cao, ngài nhị lão có thể đem biệt thự thế chấp cho ngân hàng, đoán chừng có thể vay 500-600 vạn, còn lại hai nhà chúng ta lại đến một chút, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Nói lão thái thái có chút tâm động, bất đắc dĩ thở dài, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện, ai, còn phải để cho các ngươi cũng xuất tiền cho đệ đệ xem bệnh, chúng ta lão lưỡng khẩu không đành lòng à. Rõ ràng, nàng có tâm tư xin mời Tô lão là nhi tử xem bệnh. Chỉ bất quá, hai cái nữ nhi đều được gánh vác một bộ phận khoản tiền, nếu không chỉ bằng vào lão lưỡng khẩu của liếng, vô luận như thế nào đều thu thập không đủ phí tổn. Nhị nữ nhi hai vợ chồng lúc này tỏ thái độ, nguyện ý vì đệ đệ dùng tiền chữa bệnh, dù là xuất ra 100-200 vạn cũng là sẽ không tiếp. So sánh với, đại nữ nhi Diêm Nhã Tĩnh có vẻ hơi do dự, dù sao hai vợ chồng đều là bên trong thể chế kiếm tiền lương, muốn gánh chịu như vậy số lượng khoản tiền lớn cũng không dễ dàng. Trong nàng Trịnh Bính đạo càng là cho mày, rất là bất mãn trầm giọng nói, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào, có rất tốt miễn phí bác sĩ lại không cần, nhất định phải táng ra bại sản để cái gọi là danh y trị liệu, cứ một cái đồng dạng không biết kết quả tương lai. Hoắc Thành Húc không chút khách khí hừ lạnh nói, bởi vì chúng ta đều biết, tiện nghi không có hàng tốt, miễn phí căn bản vô dụng. Xem ra đại tỷ phu đem tiền tài đem so với thân nhân còn nặng, không nỡ ra ít tiền cho em vợ xem bệnh. Cứ việc lẫn nhau làm anh em đồng hào, lại từ trước đến nay không đối phó, thậm chí lẫn nhau chán ghét đối phương. Chủ yếu là Hoắc Thành Húc ở bên ngoài làm việc thường xuyên đánh lấy Trịnh Bính đạo tên tuổi, thậm chí liên quan đến thu lấy tiền tài ra bên ngoài bất người, cho người sau tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Mà lại vì trên xã hội cái gọi là bạn bè thân thiết, không chỉ một lần tìm Trịnh Bính đạo khơi thông quan hệ, đưa ra không hợp lý yêu cầu, cái gì say giá cầm đao đả thương người loại hình, tổng cho đối phương tìm phiền toái. Tự nhiên lọt vào nguyên tắc tính rất mạnh Trịnh Vĩnh Đạo từ chối thẳng thắn, đồng thời cảnh cáo Hoắc Thành Húc không cho phép lại đánh lấy tên tuổi của hắn rêu rao khắp nơi, làm cho quan hệ lẫn nhau rất cương, cơ hồ đi bạn đường. Bây giờ phân biệt tìm tới bác sĩ cho em vợ xem bệnh, Hoắc Thành Húc tại Diêm người nhà trước mặt cực lực biểu hiện mình, hung hăng ép buộc Trịnh Vĩnh Đạo, không có chút nào tôn trọng. Dù là Trịnh Vĩnh Đạo lại có hàm dưỡng, cũng là động hỏa khí, mặt đen lên cả giận nói, ngươi nói gì vậy, ai sợ tốn tiền? Tất cả mọi người ngóng trông Diêm Húc sớm ngày khôi phục, mấu chốt là ta đã tìm tới bác sĩ, vì sao không thể để cho hắn trước trị một chút? Bởi vì chúng ta không có khả năng mạo hiểm như vậy, vạn nhất đem em vợ chị hỏng, ai có thể phụ nổi trách nhiệm? Hoắc Thành Húc lạnh lùng nói. Theo hai cái con rể tranh luận không ngớt, Diêm lão gia tử cảm thấy đầu ông, tranh thủ thời gian khoát tay kêu dừng, sau đó nhìn về phía Trầm Mặc không nói như tử, vẻ mặt ôn hòa trưng cầu đối phương ý kiến. Diêm Húc vừa rồi mở miệng nói chuyện, mặt ủ mày chau nói dù sao ta đã dạng này, căn bản không ôm hy vọng gì, ngựa chết chữa như ngựa sống, đại tỷ phu tìm đến bác sĩ không cần bỏ ra tiền, trước hết để cho hắn cho ta trận trị đi. Lời vừa nói ra, nhưng làm Hoắc Thành Húc khí không nhẹ, xanh mặt nói hồ đồ, ngươi tại sao có thể cam chịu, để cho người khác đem ngươi trở thành chuột bạch làm thí nghiệm? Diêm Húc xem thường nói vậy cũng so bỏ ra khoản tiền lớn không chữa khỏi mạnh, ngươi để cho ta cha mẹ thế chấp bất động sản, đến lúc đó chúng ta một nhà ở dã ngoại hoang vu đi sao? Càng làm cho Hoắc Thành Húc giận không kèm được, cả giận, ngươi đơn giản đem hảo tâm của ta xem như lòng lang dạ thú, tính toán, ta dư thừa quản nhàn sự này. Tô lão ở bên cạnh càng là thâm trầm nói Hoắc tổng không cần đến sinh khí, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tốt, ngươi liền xem đi, người bệnh trải qua tiểu tử này lung tung sửa trị, đến cuối cùng ngay cả xe lăn đều ngồi không được, chỉ có thể nằm lì ở trên giường. Thì là triệt để chọc giận Trần Hạo, âm trầm ánh mắt rơi vào lão gia hỏa trên mặt, lạnh lùng nói, ngươi ít tại cái kia đánh dám, nếu không chúng ta đánh cược tốt, liền cược 1 triệu đi. Ta tại trong vòng 1 canh giờ, có thể làm cho người bệnh rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chân khôi phục chi giác, có thể tự hành đứng thẳng. Mọi người không khỏi vì đó kinh ngạc, chứ biết rõ Trần Hạo nội tình Trịnh Vĩnh Đạo bên ngoài, đám người còn lại càng hoài nghi, cảm thấy đối phương ăn nói lung tung, chưa chắc có cái gì bản lĩnh thật sự. Gặp miệng nó ra cùng luôn, Tô lão diện lộ xem thường thần sắc, hiển nhiên không tin đối phương có như thế năng lực, không chút do dự đáp ứng. Cái kia tốt, lão phu đánh cược với ngươi, như người bệnh không đạt được ngươi cho hứa hẹn trạng thái, liền phải bại bởi ta 1 triệu. Dứt khoát thêm một cái nữa, người nào thua lại cho đối phương dập đầu nhận lầm, thừa nhận tài nghệ không bằng người, chính mình chả là cái quắc khô gì. Trần Hạo gật đầu nói, vậy liền một lời đã định, ngươi có thể bắt đầu tính giờ. Sau đó trở về Diêm Húc bên người, từ trong túi móc ra một cái bình sứ, đổ ra chứa ở bên trong một viên đan dược. Là tản ra mùi cổ quái linh vụ mây là đan, trước hết để cho người bệnh ướt, lại tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Chương 275, không khắc thiên phương dạ đảm chương 275, không khắc thiên phương dạ đảm thử đan là Trần Hạo sư phụ phù sinh đạo nhân dùng chân quý dược liệu luyện chế mà thành, có thể thông kinh thư lạc, chữa trị bị hao tổn thần kinh, đối với tê liệt có rất không tệ hiệu quả. Trần Hạo đã thông qua Trịnh Vĩnh Đạo được biết người bệnh triệu chứng, cố ý mang theo một viên đan dược tới, phối hợp châm cứu, có thể làm đến làm ít công to. Diêm Húc phục dụng đan dược đằng sau, theo Trần Hạo một tiếng phân phó, Trịnh Vĩnh Đạo cùng Hoắc Thành Húc tề tâm hợp lực, đem em vợ nâng đến trên ghế salon, khiến cho hiện ra nằm ngửa trạng thái, đồng thời cởi y phục xuống quần, chuẩn bị tiến hành châm cứu. Mang theo người châm bao bị Trần Hạo đặt ở trên bàn trà, lúc này âm thầm bật công, thi triển lấy khí ngự châm tuyệt kỹ, đem từng mai ngân châm đâm vào tương ứng huyệt vị bên trên. Động tác cực kỳ tơ lụa, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, chính mắt thấy Trần Hạo châm cứu kỹ pháp, không khỏi nhìn mà than thở. Ẩn ẩn cảm thấy kẻ này xác thực tuyệt không phải hạng người tầm thường, có cao thâm mặt chắc ý thuật, trước đó hoài nghi tâm lý tiêu tán theo. Một khắc đồng hồ đằng sau, châm cứu kết thúc. Trần Hạo vụng trộm vận công làm cho bàn tay trở nên nóng hổi, xoay người là Diêm Húc xoa bóp, chỗ đến, người bệnh hai chân ứ chắn hoàn toàn tiêu trừ, trở nên thông suốt. Một màn kinh người tùy theo xuất hiện, khiến người vô cùng rung động. Diêm Húc ngón chân cái dẫn đầu xuất hiện chi giác, hơi động bên dưới. Bị Diêm Nhã Tĩnh nhìn ở trong mắt, không khỏi kích động và phần, vội vàng để người nhà quan sát, đoàn người đều là cực kỳ hưng phấn. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc mà thôi, Diêm Húc hai cái chân đều có thể động, tại Trần Hạo cổ vũ bên dưới, thử thăm dò một mình đứng dậy ngồi xuống. Hơi thở dốc một lát, rốt cục quyết định, lung lay thân thể tốn sức ba lực đứng lên. Dẫn tới người nhà một tràng thốt lên âm thanh, trời ạ, bác sĩ Trần đơn giản thần, thật làm cho Diêm Húc tự hành đứng thẳng. Đây là sự thực sao? Ta không thấy kém đi Trần Hạo thì là khích lệ nói, đừng lo lắng, ngươi đi lên phía trước 2 bước, khẳng định có thể làm được. Giờ khắc này, giống như thu hoạch được tân sinh, Diêm Húc đã đem Trần Hạo phục làm thần minh, thậm chí tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức cắn chặt răng, bước ra có ý nghĩa tượng trưng bước đầu tiên, hơi có vẻ cố hết sức, thân thể đột nhiên run lên bên dưới, kém chút té ngã trên đất. May mắn mà có đại tỷ phu Trịnh Vĩnh Đạo kịp thời nâng, Diêm Húc mới không có té ngã, hít sâu một hơi, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc mà thôi, liền đẩy ra Trịnh Vĩnh Đạo, có thể cẩn thận từng ly từng tí độc lập hành động, mang ý nghĩa đã khỏi hẳn, triệt để khôi phục bình thường. Lại nhìn cùng Trần Hạo đánh cược Tô lão, nguyên bản hồng quang đầy mặt mo trở nên thất thanh, trong mắt hiện lên tức giận. Trước đó nho nhã hiển nhiên là nguy trang, hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó thì là nhiều hơn mấy phần hung hãn, đơn giản tưởng như hai người. Trần Hạo chắc chắn sẽ không nuông chiều lão gia hỏa, trầm giọng nói, ngươi thua, lập tức quỳ xuống đất nhận lầm, cho lão tử quay tới 1 triệu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô lão căn bản bất vi sở động, diện mục giữ tận công nhiên chơi xấu, nghiễm nhiên lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế. Danh con, đừng nằm mơ cưới vợ cũng muốn chuyện tốt, lão tử đùa giỡn với ngươi mà thôi, không cần đến coi là thật. Người bệnh này chứng bệnh rất nhỏ rất tốt trị liệu, đổi lão phu xuất thủ cũng là đồng dạng kết quả, ngươi có gì có thể cuồng, muốn ta xuất tiền, không khác thiên phương giả đảm. Một bộ vô lại sắc mặt hiện ra tại Diêm người nhà trước mặt, để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục triệt để biết rõ ràng, trước mặt lao già đến tột cùng có bao nhiêu hoang đường. Cái gọi là tốn hao ngàn vạn là có thể trị tốt bệnh nhân, hiển nhiên là có ý định lừa dối, đem đoàn người xem như đồ đần lừa gạt, đơn giản lẽ nào lại như vậy. Trần Hạo cười lạnh một tiếng, miệt thị ánh mắt nhìn tới, điềm nhiên nói, dám cùng lao tử chơi lưu manh một bộ này đúng không, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tiến tới khí thế hung hăng cất bước tiến lên, muốn xuất thủ trừng trị lao ra hỏa. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, Tô lão tuyệt không phải hạng người tầm thường, vậy mà hung tợn reo lên, còn dám uy hiếp lao tử, ngươi mới không cần mệnh nữa nha, dám cắt lao tử tài lộ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Tên này lúc này bật công, bàn tay nhan sắc đột nhiên làm sâu sắc, hiện ra xích hồng sắc. Lập tức chủ động phát động công kích, xuất trưởng như đao, lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực đạo đánh ra, mục tiêu là Trần Hạo ngược bộ vị. Để cho người ta ngoài ý liệu chính là Tô lão là Chu Sa trưởng cao thủ, một trưởng chi lực có thể đánh gãy cục gạch, xác thực có cực mạnh lực công kích. May mắn mà có Trần Hạo cũng là võ lâm cao thủ, có thể nhẹ nhõm ứng đối, phút chốc ra chiêu đón đỡ. Nếu không đổi người bình thường các loại chịu lao ra hỏa một trường, nhẹ thì cốt thương nứt xương, nặng thì thổ huyết bỏ mình. Mà lại sử xuất phân cân thác cốt thủ kỹ pháp, đột nhiên bắt lấy Tô lão cổ tay, lấy cực nhanh tốc độ khẽ kéo kéo một cái, liền làm cho lão ra hỏa phần tay chật khớp, cảm nhận được đau nhức kịch liệt đánh tới. Không gì sánh được tức giận phía dưới, Tô lão vậy mà sử xuất ám chiêu, trong thời gian ngắn nhất quỳ gối bên trên đỉnh, muốn đụng hư Trần Hạo bộ vị mấu chốt. Như vậy hành vi càng làm cho Trần Hạo giận tím mặt, trong nháy mắt hướng nội lui lại đi, tiến tới sử xuất đại lực kim cương cước, lập tức đá vào Tô lão trên đầu gối. Bịch tiếng vang truyền ra, Tô lão ai nha một tiếng hét thảm, xương bánh chè đứt gãy, vừa rồi ý thức được đối phương cực kỳ cường hãn, thậm chí thất kinh lui về phía sau. Nhưng mà Trần Hạo chỗ làm càng là liên hoàn chân, cước thứ hai đá vào lao ra hỏa trên đầu, có thể nói lực đạo mười phần. Khiến cho Tô lão ngăn cản không nổi, đột nhiên té ngã trên đất, đau toàn thân run rẩy, không có trước đó càng rỡ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trung quanh Diêm người nhà tất cả đều thấy choáng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thực sự khó có thể tưởng tượng. Hai vị này trung y tuyệt đối không phải dễ chơi, vậy mà riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, trong phòng khách ra tay đánh nhau, hiển nhiên công phu đều rất lợi hại. Chỉ gặp Trần Hạo cũng không định lúc này buông tha Tô lão, thân hình tiến lên một bước, chân phải trong khi nâng lên, giẫm tại lao ra hỏa trắng bệnh như tờ giấy trên khuôn mặt, hung tợn uy hiếp nói, lao bất tử, còn dám ta đến hành, nguyện cực không chịu thua đúng không, lao tử để cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ một thoáng, Tô lão đầu như là tiếp nhận áp lực thật lớn dưa hấu biến hình, thậm chí cả không chịu nổi gánh nặng, như là dã thú bị thương giống như hô hoán lên. A, đầu muốn bị ngươi dẫm nát, đau chết mất, không phải chết người không thể, nhanh lên mau cứu ta ạ. Cử động lần này để Diêm gia lão hai cái không gì sánh được lo lắng, sợ Trần Hạo đem lão gia hỏa giết chết, cũng biết mở miệng khuyên giải. Lão gia tử nói ra, tiểu thân y tuyệt đối không thể, còn xin ngài cước hạ lưu tình, tha hắn đi. Lão thái thái cũng là đồng ý nói, đúng đúng đúng, chúng ta di hòa vi quý, ngài chưa khỏi con của ta, lẽ ra đạt được trọng kim tạ ơn, chúng ta cho ngươi 1 triệu, cũng đừng làm khó Tô lão. Mà đem Tô lão giới thiệu qua đến khám bệnh Hoắc Thành Húc, thì là giận không kềm được, rất là bất mãn hướng về phía Trần Hạo nghiêm nghị chất vấn. Ngươi hôn đản này muốn làm gì, còn không tranh thủ thời gian buông ra Tô lão, hắn đều lớn tuổi như vậy, nếu là xảy ra bất trắc, ngươi lấy lên được bồi thường sao? Lại gặp đến Trần Hạo phách lối bề đối, thiếu đạp mã nói nhảm, còn dám lắm miệng, lao tử ngay cả ngươi một khối thu thập. Chương 276, nói có lý. Chương 276, nói có lý. Trước mắt bao người, gặp Trần Hạo đục mạ uy hiếp Hoắc Thành Húc không khỏi xuống đài không được, khuôn mặt đỏ lên như là khỉ đít, tức hồn hển reo lên, ngươi làm sao mắng chửi người đâu, lẽ nào lại như vậy? Chỗ này không phải ngươi Dương Oai địa phương, lập tức đem người buông ra, nghe thấy được không đó? Trần Hạo căn bản không ăn hắn một bộ này, mặt đen lên hung tận mắng, ngươi nha câm miệng cho lão tử, còn dám mặc kỳ trước đánh ngươi. Mắt thấy kẻ này giống như hung thần ác sát giống như khủng bố, Hoắc Thành Húc không khỏi lòng sinh e ngại, lại hướng về phía Trịnh Đĩnh đạo cầu nhỏ, ý đồ để anh em đồng hao ngăn lại Trần Hạo hành hung. Ngươi tốt xấu cũng là chấp pháp giả đi, làm sao tùy ý hắn khi dễ lao chung ý đi, nếu là Tô lão xảy ra bất trắc, đoàn người đều được thụ liên lụy. Trịnh Đĩnh đạo hiển nhiên không muốn nhúng tay việc này, thì là lạnh nhạt nói ra, có cái gì nhưng lo lắng, Tô lão thể lực dư thừa rất, mới vừa rồi còn động thủ đánh người đâu, nào có dễ dàng như vậy lại không được. Nếu cùng Trần Hạo đánh cược thua, tự nhiên phải có cái thuyết pháp mới được. Giọt nước không lọt đáp lại, kém chút để Hoắc Thành Húc đem phế khí nổ, oán hận không thôi nói ta tính nhìn đấu, các ngươi đều là cùng một bọn, lợi dụng chức quyền tùy tiện khi dễ người, đơn giản không thể nói lý. Mà đối với hắn cực kỳ bất mãn ngôn ngữ, Trịnh Vĩnh đạo trực tiếp xem như nói nhảm, căn bản không dành để ý, có chút hăng hái nhìn xem Trần Hạo trừng phạt lao ra hỏa, trong mắt đều là tán thưởng thần sắc. Dù là Tô lão cũng là người luyện võ, bây giờ gặp ẩu đả đằng sau, đã không hề có lực hoàn thủ. Chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, thực sự khó mà chịu đựng, sợ mạch máu bạo liệt chết nơi này. Chỉ có căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ, kêu thảm chịu vua. Ta nhận thua còn không được sao, ngươi nhanh lên nhấc chân, ta cho ngươi 1 triệu thu hoạch được hài lòng trả lời chắc chắn. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi mới đem chân dịch chuyển khỏi, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, sớm một chút có chơi có chịu lời nói, làm gì bị đánh đâu. Tô lão dây rủa lấy đứng lên, quỳ gối Trần Hạo trước mặt, kiên trì bồi tội nhận lầm. Ngài mới thật sự là thần y liễu, ta thừa nhận tài nghệ không bằng người, chả là cái quốc khô gì. Trần Hạo hừ lạnh nói, cái này còn tạm được, lão tử nhất định phải để cho ngươi nhận rõ sự thật, mau đem tiền quay tới đi. Tô lão tóc trắng phơ tất cả đều sù lông, nhai răng nết miệng lộ ra chật vật không chịu nổi, cùng lúc trước đức cao vọng trọng thần ý hình tượng tưởng như hai người. sau đó run rẩy lấy điện thoại di động ra, căn cứ Trần Hạo cung cấp số thẻ, tại chỗ vòng vo 1 triệu đi qua. Theo chuyển khoản tin tức vang lên, tiền đã đánh tới Trần Hạo trong chương mục, cũng liền không còn khó xử lao ra hỏa, trầm giọng nói, ngươi có thể đi, về sau thu liễm một chút, đừng có lại khắp nơi gặp người, nếu không không có kết cục tốt. Tô lão ăn nói khép nép nói ta đã biết, chắc chắn lấy đó mà làm gương, chắc chắn sẽ không lại phạm sai lầm. Lập tức tốn sức ba lực đứng dậy, quay đầu hung hăng trừng Hoắc Thành Húc một chút, kéo lấy thụ thương thân thể rời đi biệt thự. Trần Hạo tự nhiên lòng dạ biết rõ, lao ra hỏa sở dĩ dám can đảm tới cửa đi lừa gạt, Diêm nhà hai nữ con rể thoát không khỏi liên quan, cố ý nói ra, thực sự có người mắt bị mù hay là làm gì, thế mà đem loại này thần côn giống như lừa đảo mang tới, đến tột cùng nghĩ như thế nào đâu. Chỉ một thoáng, Diêm người nhà bất mãn ánh mắt tụ vào tại Hoắc Thành Húc trên thân, cảm thấy Trần Hạo nói có lý. Lão gia tử càng là trầm giọng chất vấn, đây là có chuyện gì, nếu không phải ngươi đại tỷ phu mang theo bác sĩ trở tới, không phải bị cậu thí Tô lão lừa gạt táng ra bại sản không thể. Hoắc Thành Húc cuống quýt rũ sạch cùng Tô lão quan hệ trong đó, cuống quýt giải thích, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là một lần tình cờ trải qua bằng hữu giới thiệu, mới quen lão gia hỏa, bị hắn biểu diễn ý thuật thần kỳ lừa bịp. Ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, suy nghĩ muốn đem em vợ trị hết bệnh, mới đem hắn lĩnh tới, cũng là có hảo ý. Lão thái thái từ trước đến nay tiên vị biết ăn nói hai nữ con rể, vội vàng hướng về phía lão đầu tử nói ra, Thành Húc có thể có cái gì ý đồ xấu, còn không phải một lòng vì con của chúng ta suy nghĩ, mới bị lao đầu xấu xa kia lừa gạt, ngươi cũng đừng lại trách cứ hắn. Vì gia đình hòa thuận, tránh cho không cần thiết mâu thuẫn, lao ra tử lựa chọn tin tưởng hai nữ con rể, chỉ có như vậy coi như thôi. Lại dặn dò Hoắc Thành Húc vài câu, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, để tránh mắc lừa bị lừa. Hoắc Thành Húc thái độ khiêm tốn gật đầu nói phải, không khỏi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hoang sưng muốn cùng thương gia nói chuyện làm ăn, bước chân vội vàng đi ra biệt thự. Trần Hạo tự nhiên được phong làm Diêm nhà thượng khách, lão lương khẩu luôn miệng nói tạ ơn đồng thời, lại mặt mũi tràn đầy áy náy biểu thị xin lỗi, không nên đối với thần y có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Bây giờ Trần Hạo ở trong thành thị sở soạn lân mò, đã luyện thành gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự, rộng lượng biểu thị không quan hệ. Vũ trộm thì là một trận đầu đen rau muống, nếu không phải xem ở Trịnh lĩnh đạo trên mặt mũi, liền hai người các ngươi giả mà hồ đồ trước đó thái độ, còn trông cậy vào lao tử xuất lực cứu người, nằm mơ đi thôi. Làm trên quan trường kẻ giả đời, Trịnh lĩnh đạo hiểu được chuyện gì xảy ra, đối với Trần Hạo bản sự cùng làm người rất là khâm phục. Liên mời đối phương đến thư phòng nói chuyện, để lao bà pha ấm trà bưng đi qua. Hai người tới trong thư phòng, Trịnh lĩnh đạo có chút thẹn thùng nói còn có sự kiện đến làm phiền ngươi, tẩu tử ngươi không có khả năng mang thai, ta hiện tại chừng 50 tuổi, còn không có hài tử, ngươi cho nàng chẩn bệnh một chút được không? Đối với Trần Hạo mà nói, lại có cùng rút ngắn quan hệ cơ hội, tự nhiên nghĩa bất dung tử, rất sảng khoái miệng đầy đáp ứng. Sau một lát, Diêm Nhã Tĩnh bưng khay trà đi tới, là hai người trong chén rót nước trà. Nữ nhân này không đến 40 tuổi niên kỷ, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người có chút khỏe đẹp cân đối, tính cách thoải mái đại khí. Tiếc nuối duy nhất chính là không có khả năng sinh dục, có đôi khi nằm mộng cũng nhớ lấy có thể mang thai, là lão công sinh hạ một trai nửa gái, để cho người ta sinh biến đến càng thêm viên mãn. Trần Hạo khẽ cười nói, "Tẩu tử, ngươi không nổi, ngồi xuống trước, ta cho ngươi bắt mạch." Diêm Nhã Tĩnh lập tức minh bạch, khẳng định là lão công khẩn cầu thần y vì nàng Trần bệnh tình, không khỏi có chút chờ mong, liền vội vàng nói câu, "Vậy làm phiền bác sĩ Trần, ngài cho nhìn một cái ta là chuyện gì xảy ra." Theo Trần Hạo đem ngón tay khoác lên Diêm Nhã Tĩnh trên cổ tay, đưa vào khí tức thần bí tiến hành toàn thân kiểm tra, chỉ một lúc sau, đã có kết luận. Người bệnh tình này phi thường phức tạp, tiên tiên tính nhiễm sắc thể dị thường, thêm nữa nội tiết nguyên nhân đưa đến không dựng triệu chứng. Diêm Nhã Tĩnh vội vàng nói, ngài đơn giản thần, cùng ta tại các đại bệnh viện kiểm tra kết quả hoàn toàn nhất trí, còn có hy vọng chữa cho tốt sao? Trần Hạo mỉm cười, rất tự phụ đáp lại, bệnh viện lớn không chữa khỏi bệnh, ta có thể cam đoan để cho ngươi sang năm sinh cái khỏe mạnh đáng yêu hài tử. A, thật sao? Diêm Nhã Tĩnh con mắt trừng đến căng tròn, đơn giản không thể tin được. Dù sao trước đó tiếp nhận giáo sư chuyên gia trị liệu nhiều năm, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cơ hồ khiến nàng tuyệt vọng rồi. Đó là dĩ nhiên, nếu là ta làm không được, liền sẽ không như vậy chắc chắn hứa hẹn, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định sẽ trở thành mẫu thân. Một phen nghe vào Diêm Nhã Tĩnh trong tai, càng là âm thanh kích động run rẩy. Vậy nhưng quá tốt rồi, từ nay về sau, ngươi chính là ta cùng lão Trịnh đại ân nhân, ta cho ngươi quỳ xuống. Chương 277, phòng khám bệnh chương 277, phòng khám bệnh Diêm Nhã Tĩnh tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, vậy mà thật quỳ gối quỳ xuống, không phải tạ ơn thần y không thể. Nhờ có Trần Hạo tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nó kéo lại. Liên tục không ngừng nói tẩu tử, ngươi làm cái gì vậy? Để cho ta không chịu được nổi a. Lão đệ, ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Ngươi không biết, từng ấy năm tới nay như vậy, ta một mực nóng nhìn có thể có cái hài tử, nếu không luôn luôn cảm thấy tiếc nuối. Dù là Diêm Nhã Tĩnh làm bộ thuế vụ cửa cán bộ, ngày bình thường phi thường giả dặn, giờ phút này cũng là không khỏi thất thố, trong mắt lóe ra lệ quang, nghẹn ngào nói. Trần Hạo thì là từ đáy lòng nói ra, ta cùng Trịnh ca mới quen đã thân, có thể xương mạc nịch chi giao, chuyện này ta giúp định, đúng vậy mang dạng này. Theo hắn trịnh trọng hứa hẹn, Trịnh lĩnh đạo tương đương với ăn thuốc can thần, nội tâm vui sướng đơn giản không cách nào nói rõ. Lúc này lấy trà thay rượu ngỏ ý cảm ơn, không gì sánh được cảm kích nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta lão Trịnh thân đệ đệ, chúng ta sự tình bên trên gặp. Cũng làm cho Trần Hạo lòng tràn đầy vui vẻ, có thể cùng như vậy tay cầm thực quyền quan lớn trở thành minh đệ khác họ, đối với hắn về sau tiến vào tỉnh thành phát triển sự nghiệp, sẽ có trợ giúp rất lớn. Vì mau chóng để Diêm Nhã Tĩnh chuyển biến tốt đẹp thậm chí mang thai, hạn chế định kỹ càng trị liệu kế hoạch. Đầu tiên vì đó châm cứu cải thiện nội tiết, lại lấy chén thuốc phụ trợ trị liệu, sau đó về thôn về sau đi hướng vách núi treo leo, ngắt lấy linh dược chân quý, luyện chế độc môn đan dược, dùng để ổn định nhiễm sắc thể, có thể nói không gì sánh được tận trách. Việc này không nên chậm trễ, Trần Hạo cùng ngày là Diêm Nhã Tĩnh áp dụng châm cứu, đồng thời mở chén thuốc đơn thuốc, cáo chi như thế nào phục dụng, vừa rồi cáo tử về hướng khách sạn. Ngay tại hắn vội vàng xem bệnh thời khắc, một phương diện khác, Hoắc Thành Húc rời đi Diêm nhà về sau, cùng thảm tao ẩu đả Tô lão tại nào đó phòng khám bệnh tụ hợp. Phòng khám bệnh này là Tô lão thân truyền nữ đệ tử Hàn Tuyết Lộ kinh doanh, đối với hắn mà nói như là trong nhà giống như tùy tiện. Nàng này là chủ trị y sư ăn mặc phi thường xinh đẹp, chẳng những nùng trang diễm mạn, mà lại trong áo khoác trắng là viền ren nội y, cùng chỉ đen bọc lấy đôi chân dài. Thậm chí cả tới xem bệnh người bệnh lấy nam nhân chiếm đa số, cùng nàng đánh 10 phần lửa nóng, tiến tới thích thú. Một mình trong phòng bệnh, sương mặt sương mũi Tô lão kháo ngồi tại trên giường bệnh, như là thụ thương đầu bạc cứng, do bị nữ đồ đệ truyền dịch trị liệu. Hoắc Thành Húc ngồi ở bên cạnh trên ghế, nhìn chằm chằm làm điệu làm bộ Hàn Tuyết Lộ, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể một thanh ôm vào lòng hung hăng hiếm có. Đã thấy Hàn Tuyết Lộ đau lòng không thôi bước sư phụ khuôn mặt, hướng về phía hắn đoán giận nói, nhìn ngươi làm sao làm, cha vợ nhà tiền không có lấy tới, ngược lại làm cho sư phụ ta tao ương, bị đánh thảm hại như vậy. Nhắc lên cái này gốc dạng, Hoắc Thành Húc cũng là một bụng oán khí, vốn định cùng Tô lão liên thủ làm cục, cấp cho em vợ chữa bệnh làm lý do, lừa gạt nhà nhạc phụ tiền khoản. Nhưng không ngờ, nửa đường giết ra cái trình giảo kim, khiến cho vơ vét của cái kế hoạch thất bại, dẫn đến Tô lão thảm tao vận rủi, bị đánh cơ hồ không có hình người. Tên này sụ mặt oán hận không thôi nói mã, còn không phải bởi vì họ Trần tiểu xúc sinh kia, để Tô lão chịu nhiều đau khổ, khiến cho Tô lão xa vào đến thê thảm hồi ức ở trong, càng là thịt đau nói còn có lao tử mấy triệu khoản tiền lớn, cũng bị tên hôn đản kia đe dọa đi, ngươi đến gấp bội trả lại cho ta, bồi thường tổn thất của ta. Hoắc Thành Húc ngược lại là không có chôn tranh trách nhiệm, sảng khoái biểu thị chẳng những trả lại 2 triệu, sẽ còn tìm người hung hăng thu thập Trần Hạo, là Tô lão báo thù rửa hận. Cử động lần này thu hoạch được Tô lão cực lực đồng ý, mau để cho đối phương mau chóng giải quyết việc này, muốn mau chóng nhìn thấy Trần Hạo triệt để xui xẻo bộ dáng, mới có thể ra trong lòng ác khí. Hoắc Thành Húc cũng là nói đến làm đến, gọi điện thoại cùng Hoa Liên biết về già mập mạp đầu liên hệ đằng sau, xe chạy tới vùng ngoại thành Thành Hương kết hợp bộ. Nơi đây có một mảnh đôi nát nhiều năm vứt bỏ công trường, bên trong kiến tạo 5 tòa nhà phòng, đã sớm rách nát không chịu nổi. Bây giờ bị Hoa Liên sẽ chiếm căn cứ, trở thành bọn hắn ở đây hoạt động căn cứ. Trung quanh đều bị dựng thẳng lên màu thép ngói vây cản trở, Hoắc Thành Húc đem xe dừng ở cửa chính, thổi còi đằng sau, có nhân viên mở ra cửa lớn, xác nhận thân phận của hắn đằng sau, mới giúp cho đi. Trong đó một tòa nhà lầu thấp tầng trải qua đơn giản tu kiến, lắp đặt cửa sổ cửa, biến thành cỡ nhỏ sòng bạc ngầm, cùng bang hội thành viên nơi nghỉ chân. Phía trên 3 tầng vẫn như cũ là dàn khung kết cấu, lộ ra xi măng vỏ ngoài, nhìn rất không đắc điều. Lầu 1 trong đại sảnh thả ở bia bản án, hơn 10 trên thân Tô lại long hỏa phượng ra hỏa ở đây tụ tập. Cá độ bóng đá đồng thời lẫn nhau chửi rủa, ngôn ngữ ô uế không chịu nổi, hiển nhiên đều là chút địa đạo vô lại, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hung ác cảm giác. Căn cứ vào Hoắc Thành Húc cùng bàn đầu là thành anh em kết bái anh em quan hệ, bọn gia hỏa này hết sức quen thuộc, rất tùy ý chào hỏi, tùy ý nó tiến vào lao đại trong văn phòng. Bên trong tu phong cách đơn sơ lại quỷ dị, trên đất xi măng trưng bày các loại trợ đồ cũ lấy được cũ đồ dùng trong nhà, hoàn toàn là lộn xộn, dù sao không cần bỏ ra tiền là được. Duy nhất đại thủ bút là hoa văn màu bối cảnh tường, cũng là am hiểu hội họa trong bang thành viên chế tác. Xanh thẳm như tẩy mặt biển dũng động kinh thiên sóng biển, một đầu màu đen cá lớn nhảy ra mặt nước, bên cạnh là vài cái chữ to, biển rộng mặc cá bơi. Phía trước một mình trên ghế bao trùm báo vằn chăn lông, nghiễm nhiên biến thành như là trong tụ nghĩa sảnh đầu đem ghế xếp. Một cái đầu rất lớn làn da ngăm đen nam tử trung niên ngồi ở phía trên, chính là bang chủ bản đầu, cùng trong bang hai vị đầu mục ngựa miệng cùng lươn nói chuyện. Nhìn thấy Hoắc Thành Húc tiến đến, bản đầu nết miệng cười nói, làm gì anh em, nghe nói ngươi để cái dưa bở biển cho ép buộc, muốn tìm ta cho ngươi xuất khí. Hoắc Thành Húc đặt mông ngồi tại bạo ra trên ghế salon, oán hận không thôi nói còn không phải sao, cái kia khốn nạn phách lối rất, còn dám đe dọa ta 1 triệu, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Ngoa tào, anh em ngươi gần nhất không phải sinh ý thất bại không có tiền sao, còn để cho người ta gõ lớn như vậy một bút, hay là có vốn liếng à? Bàn đầu chật chật đạo, có cái quạp lông, đây là lao tử mới vừa ở nơi khác lựa gạt tới, còn không có che nóng hồi đâu, liền bị cậu tạm toái làm đi. Hoắc Thành Húc địa chuyện tám liệt đáp lại, từ trước đến nay nói láo không làm bản nháp, tuyệt đối là trên xã hội tên giàu hạn. Đừng nhìn ban đầu từ ở bề ngoài tới nói, có chút không quá thông minh dáng vẻ, trên thực tế làm người giàu hoạt, cũng là vô lợi không dậy sớm mặt hàng, khẳng định không có khả năng giúp không bận điệu. Lấy thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng làm lý do, hỏi thăm có thể được đến chỗ tốt gì. Phản ứng như thế đều ở Hoắc Thành Húc trong dự liệu, liền nói Trần Hạo đến từ địa phương nhỏ, lái một chiếc mới tinh mẹ xe đét ben đại dê, để ban đầu phái người đem nó bắt góc, bắt chẹt 3 triệu. Trong đó 2 triệu về hắn tất cả, mặt khác 1 triệu cùng mẹ xe đét ben xe sang trọng cho ban đầu, lẫn nhau có đại thu hoạch, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Nghe được ban đầu hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ đến chính mình tọa giá mới là một cố đời cũ tọa dễ dỗ, căn bản không có mặt bài. Nếu là lái lên giá trị 2 triệu mẹ xe đét ben đại dê, tương đương với súng hơi đổi pháo, chắc chắn để các phương đại lao lao mắt mà nhìn. Còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 1 triệu khoản tiền lớn, đơn giản quá có lời, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, lúc này phái người tiến đến bắt Trần Hạo, áp dụng phát tài kế hoạch. Chương 278, Hoa Liên sẽ chương 278, Hoa Liên sẽ khách sạn trong phòng, Trần Hạo đang cùng 3 vị mỹ nữ dùng cơm, đoàn người lười nhác ra ngoài ăn, hắn điểm giá cả đắt đỏ thức ăn ngoài. Có phi thường mỹ vị bánh bao nhân cua, sủi cảo tôm, trứng xương sườn các loại truyền thống ẩm thực, cùng sushi cùng kèm dạ các loại đông doanh xử lý, tổng tốn hao hơn 2000 nguyên, ăn rất không tệ. Đông nhiên có người phanh phanh gõ cửa, Y Lìa Đằng Tuyết Huệ liền vội vàng đứng lên đi qua, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài, nội tâm tràn ngập cảnh giác. Lập tức bay đầu thấp giọng báo cáo, tới một đám người xa lạ, nhìn xem rất hung dáng vẻ. Trần Hạo ngược lại là từ trước đến nay không sợ phiền phức, lúc này phát ra chỉ lệnh, mở cửa đi. Y Lìa Đằng Tuyết Huệ tuân theo chủ nhân phân phó mở cửa phòng, vội vàng hướng lui lại đi. Chỉ gặp hơn 10 nam tử bưu hãn xâm nhập trong phòng, phản phất khắp nơi kiếm ăn chó hoang, nghiễm nhiên khí thế hùng hăng tư thế. Dẫn đầu nam tử chẳng những xấu xí, hay là cái bao tiền, tên hiệu ngựa miệng, là Hoa Liên sẽ trọng yếu đầu mục một trong, phục lao đại chỉ lệnh đến đây bắt người. Đi vào bên trong xem xét, không khỏi ghen ghét dữ dội, con mắt chừng đến cùng cua giống như, khó tránh khỏi trong lòng không công bằng. Đối phương chẳng những có 3 vị đỉnh cấp mỹ nữ làm bạn, ăn chính là sắc hương vị đều đủ mỹ thực, uống là đắc nhất địa, đơn giản không gì sánh được hưởng thụ. So sánh với, tự thân làm lưu manh nhiều lắm là ăn chút thiếu nướng, phối rượu phổ thông nước, có thể cầm xuống đùng trang diễm mạn tiểu thư, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tên này nhịn không được mắng, mã, vẫn rất thoải mái, tranh thủ thời gian cùng lão tử đi một chuyến đi, lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Mà theo Trần Hạo sự nghiệp càng làm càng lớn, thủ hạ không ngừng tăng nhiều, đã trở thành chân chính xã hội đại lão, có thể khống chế chính mình tính tình nóng nảy, cũng không tại chỗ phát đi. Nếu là đổi lại lúc trước mới từ Hưng Nghiệp thôn đi vào trong thành hắn, đã sớm một cái lớn bức đấu đập tới đi, làm cho đối phương răng rơi đầy đất. Giờ phút này thì là áp chế lửa giận trong lòng, hỏi dò, xin hỏi các ngươi là ai, lão đại là vị nào? Ngựa miệng cho là mình uy phong lẫm liệt, triệt để đem kẻ này kinh hãi, Nưu Thiểm Điện nói Hoa Liên sẽ nghe nói qua chứ, lão đại của chúng ta tên hiệu Béo Đầu, toàn bộ tỉnh thành cơ hồ không có người không biết được. Ân, ta nghe nói qua, giống như rất lợi hại. Trên thực tế, Trần Hạo cũng không biết đối phương đề cập chính là cái dạng gì bang hội, nội tâm rất là hiếu kỳ. Cũng phải nhìn một cái đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao huy động nhân lực tìm tới cửa. Vậy cũng chớ nhiều lời, theo chúng ta đi đi, lão đại vẫn chờ đâu. Đúng rồi, ngươi có một cố mẹ xe Mercedes-Benz đại dê đi, cũng lái qua ngựa miệng Diêu Võ Dương ngoại đạo. Nếu lão đại muốn đem xe sang trọng chiếm làm của riêng, tự nhiên không thể bỏ qua, lúc này mở miệng nhắc nhở. Cứ việc Trần Hạo trên mặt không có chút rung động nào, thành thật đáp ứng nói, có thể, ta đã biết. Vụ trộm lại là nhịn không được đầu đen rau muống, mù mắt chó của các ngươi, còn muốn bắt chẹt lão tử xe sang trọng, thuần túy thích ăn đòn. Muốn cho các ngươi đắc ý một hồi, đến lúc đó tính tổng nợ tốt. Mắt thấy bạn trai muốn bị cưỡng ép mang đi, Lam Hải Chân nội tâm rất là lo lắng, cũng quýt mở miệng ngăn lại. Không được, bọn hắn dựa vào cái gì mang đi ngươi, ngươi đừng quấn lấy đi qua. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, an ủi bạn gái nói không cần đến lo lắng, ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta thua thiệt qua, rất nhanh liền có thể trở về giúp ngươi. Y Lìa Đằng tạm bợ tự nhiên muốn đi theo tại lão bản bên người, trăm miệng một lời nói, ta cùng ngài đi qua. Nhưng mà Trần Hạo không yên lòng lưu lại bạn gái một mình tại khách sạn, đáp lại nói chỉ có thể có một người cùng đi, một người khác muốn cho Lam Thải Chân làm bạn, để tránh xảy ra bất trắc. Y Tô Dĩ Cả thì là vượt lên trước một bước, không kịp chờ đợi biểu thị, để tỷ tỷ lưu tại khách sạn, mình cùng lão bản đồng hành. Tại một đám Hoa Liên sẽ trở thành viên trong tiếng thúc giục, Trần Hạo cùng Y Tô Dĩ Cả ra khỏi phòng, điều khiển mẹ xe Mercedes-Benz đại dê đi theo ba chiếc xe nát phía sau, đến vùng ngoại ô Lạn Vĩ lâu khu vực. Bốn đại xe lái vào công trường, ngựa miệng bọn người dẫn lĩnh một đôi nam nữ đi vào phòng làm việc. Béo hạng nhất hơn 10 nam tử ở đây tụ tập, trong đó rất nhiều người tay cầm chùy thủ cùng khảm đao, diện mục dữ tợn giống như hung thần ác sát, mang cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Cũng may Trần Hạo gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, căn bản xem thường, nên ngang ngồi tại một mình trên ghế salon, phảng phất tới nói chuyện làm ăn đại lão bản. Một bộ màu xám trang phục nghề nghiệp quấn tại Y Tô Dĩ Cả hiệu điệu trên thân thể, trên đôi chân dài bọc lấy tất đen, giống như nữ bí thư giống như mang theo bao, đứng ở chủ nhân phía sau. Mắt thấy ngồi đối diện nam tử chính là Hoắc Thanh Húc, Trần Hạo nội tâm bí ẩn đột nhiên giải khai, cười lạnh nói, Hoắc tổng, chúng ta lại gặp mặt, xem ra là ngươi dở trò quỷ, nhường đất du côn đem ta làm tới. Bây giờ ở vào Hoa Liên biết địa bàn, Hoắc Thanh Húc có cậy vào, cũng liền không sợ hãi, tức giận tâm tình như là giếng phun giống như đột nhiên bộc phát. Tên này dùng tay chỉ Trần Hạo cái mũi, không chút kiêng kỵ cản trở mang to. Người tên khốn đáng chết này, dám hỏng lão tử chuyện tốt, nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trần Hạo cũng không tức giận, hạ quyết tâm đợi chút nữa cùng tính một lượt sổ sách, chắc chắn sẽ không buông tha đối phương, thản nhiên tự đắc đáp lại. Có đúng không? Vậy ta cũng phải nhìn một cái, các ngươi có thể đem ta thế nào? Theo hắn khẽ vươn tay, Y Tô Dĩ Cả đã hiểu được lão bản ý tứ, từ trong bọc lấy ra xì gà, thành thạo cắt đứt đầu, ôn nhu quan tâm đưa tới. Trước mắt bao người, Trần Hạo cũng không cái gì khẩn trương, dùng thuần kim bật lửa nhóm lửa xì gà, không coi ai ra gì thôn vân thổ bụ, hiển nhiên cũng không đem hắc bang thành viên để vào mắt. Giờ phút này, tổng cộng có hơn 30 tên bang hội thành viên xuất hiện tại rộng rãi trong văn phòng, nhìn chằm chằm nhìn về phía Trần Hạo, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Béo Đầu không khỏi giận tím mặt, điềm nhiên nói, "Tiểu tử ngươi vẫn rất cuồng, mã, dám đe dọa bản thân của ta thì tài, ngươi chẳng sống. Lập tức giao ra 3 triệu bảng mệnh, nếu không đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạn, để cho ngươi hải cốt không còn." Mắt thấy anh em báo nổi, Hoắc Thanh Húc mừng thầm trong lòng, ánh mắt lóe lên ánh mắt đắc ý, cảm thấy mình đơn giản chính là một thiên tài, đem sự tình làm xảo diệu như thế, đơn giản tuyệt. Thậm chí kìm nén không được, cáo mượn oai hùng uy hiếp. Nghe thấy được không đó, lập tức đem tiền chuộc giao, mới có thể lưu lại ngươi một cái mạng, không phải vậy ngươi sẽ không may cực độ. Vương Bát Đản, trước đó ngươi có bao nhiêu phép lối, hiện tại liền phải nhiều trung thực, nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không đem ngươi làm tàn phế càng là triệt để đốt lên Trần Hạo lửa giận trong lòng, mặt đen lên mang câu, đi ngươi mã, muốn chết sao? Phúc Chốc đột nhiên đứng dậy, đống nhiên một cước đạp tới. chính giữa Hoắc Thành Húc ngực bộ vị, bị đá gãy mất 3 cây xương sườn, trong miệng phun ra máu tươi, tính cả ghế sofa ngửa về đằng sau đi. Phốc thông té ngã trên đất, thống khổ rãy rủa đồng thời, phát ra không người khiếp người tiếng kêu rên. Má ơi, đau chết mất, các ngươi nhanh lên động thủ a, cho ta hung hăng thu thập hôn đàn này, tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Cử động lần này chọc giận Hoa Liên biết về giả mập mặt đầu, càng trở nên mặt như đáy nổi, cắn răng nghiến lợi mắng, đều cho lão tử cùng tiến lên, nhất định phải phế đi hôn đàn này. Chương 279, nếu không đòi mạng ngươi. Chương 279, nếu không đòi mạng ngươi. Đông đảo Hoa Liên sẽ trở thành viên đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người, nghe nói lao đại hạ lệnh, không chút do dự, cơ chủy thủ cùng khảm đao giống như thủy triều trào lên đi. Hàn quang lấp lóe ở trong, hướng về Trần Hạo khởi sướng vây công, lộ ra cực kỳ hung hãn. Chỉ bất quá, gặp ôn thần giống như Trần Hạo, hiển nhiên khó đối phó, để phía trước một đám gia hỏa ăn nhiều đau khổ. Theo Trần Hạo nhanh như thiểm điện quyền đấm cước đá, tiếng kêu rên không ngừng truyền ra, trong đó mấy người bị đánh ngã trên mặt đất, đau toàn thân run rẩy. Mà Trần Hạo trên tay nhiều hai thanh khảm đao, chính là đến từ vừa rồi thụ thương địch nhân, bị hắn dễ như trở bàn tay đoạt tới. Song đao vũ động để cho người ta hoa mắt, giống như cối xay thịt giống như khủng bố. Chỗ đến, Hoa Liên sẽ trở thành viên liên tiếp chúng đao bị thương, không gián đoạn ngã trong vũng máu. Bọn gia hỏa này vừa rồi ý thức được, thanh niên trước mặt có thể so với đỉnh cấp sát thủ, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là có chút sơ sẩy, liền sẽ trở nên vô cùng thê thảm, có lẽ biến thành trung thân tàn phế. Cùng lúc đó, càng thêm nghe rợn cả người một màn xuất hiện. Bị Hoa Liên sẽ trở thành viên sơ sót tiểu nhi tử ý tổ gì cả, thật nhanh đem bao đeo nghiêng lấy, từ đó lấy ra hai thanh sắc bén đoạn đao. Chỉ một thoáng khí chất đại biến, trong mắt hiện lên hung quang, phút chốc tiến lên, chuyên môn ở sau lưng hướng một đám gia hỏa đâm đao, đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Trong đó bốn người phần eo hoặc là cái mông bị đoạn đao đâm trúng, đau ngao ngao hô hoán lên, thất kinh hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc mà thôi, liền từng có hơn 10 Hoa Liên sẽ trở thành viên thụ thương ngã sắp xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hiện trường khắp nơi trên đất bừa bộn, có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Không hề nghi ngờ, lần này sống mái với nhau tương đương với năm gần đây Hoa Liên sẽ thảm thiết nhất một lần, rất nhiều thành viên dọa đến hồn bất phụ thể, gần như không dám lại tiến lên. Ở vào quan chiến ở trong bàn đầu cực kỳ rung động, đơn giản khó có thể tin, chỉ có tự thân xuất mã, muốn đem nó ném lăn trên mặt đất. Tên này chạy đến ngăn tủ bên kia, cấp tốc mở ra cửa tủ, bên trong thả ở rất nhiều vũ khí. Trong đó có một cây tinh cương chế tạo hai cỗ xiên, là bản đầu chuyên dụng vũ khí, lúc này lấy ra nắm trong tay. Trong mắt hiện lên máu đỏ kia, cuồng loạn cuồng hống lên tiếng. Đồ chó con, còn dám phản kháng đúng không? Ta một cái nĩa đâm chết ngươi. Tiến tới một cái bước xa vào tới, xiên thép đột nhiên đâm về Trần Hạo, lực đạo cực kỳ hung hãn, sát thực không phải tầm thường. Trần Hạo phút chốc lách mình tránh đi, lấy cực nhanh tốc độ vứt bỏ khảm đao, một phát bắt được hai cỗ xiên cột, phát ra chấn nhiếp lòng người cuồng hống âm thanh. Mã, cho lão tử buông tay. Không gì sánh được hùng hậu cự lực đột nhiên truyền lại, khiến cho bản đầu hai tay run lên, thậm chí bất đắc dĩ buông tay, căn bản kháng chịu không nổi. Hai cỗ xiên đã rơi vào Trần Hạo trong tay, đột nhiên vung lên đến, khiến cho cột quét trúng bản đầu cái cổ, kêu thảm lui về phía sau. Ngay sau đó, Trần Hạo dùng cái nĩa chỉ hướng một đám nam tử, hung tợn mắng, "Mã, ai dám lại tới, lao tử đem hắn giết chết." Một đám Hoa Liên sẽ trở thành viên dọa đến mặt không còn chút máu, cuống quýt dừng bước lại, thậm chí không dám nhìn hướng đối phương. Mắt thấy kinh hãi bọn hắn, Trần Hạo mặt lộ vẻ tự đắc, dùng hai cỗ xiên chỉ hướng vừa muốn bò dậy Hoắc Thành Húc, sâm nhiên uy hiếp nói, "Cho lão tử quỳ xuống, không phải vậy trước tiên đem người cho nãng." Hoắc Thành Húc bị dọa đến mặt không còn chút máu, không có trước đó thần khí, chỉ có run giọng cầu xin tha thứ. "Trần tổng, ta biết sai, cầu ngươi tuyệt đối đừng tổn thương ta." Bớt nói nhảm, cho lão tử quỳ thẳng tắp, nếu không đòi mạng ngươi. Ngay sau đó, Trần Hạo vừa nhìn về phía chật vật không chịu nổi bản đầu, khinh thường nói, cậu tạp thoái, nếu không muốn chết, lập tức cho lão tử quay lại đây quỳ xuống. Ngay tại bản đầu có chút do dự thời khắc, ỷ tô gì cả dẫm lên giày cao gót đi qua, phát ra tiếng lách cách vang. Đầu ngón tay nắm hai thanh nhiễm lấy vết máu đòn đao, như là lấy mạng nữ quỷ giống như, để cho người ta không rét mà run. Cho dù cả phòng thủ hạ đều rất biết đánh nhau, nhưng vẫn là không cách nào cùng một đôi thần bí nam nữ chống lại, hiển nhiên đại thế đã mất. Bản đầu không còn dám trì hoãn, vội vàng run giọng đáp ứng, chịu đựng vết thương đau đớn đi tới gần, phốc thông bị trên mặt đất, vô liêm sỉ thỉnh cầu buông tha. Đối với lao đại như vậy hành vi, một nhóm lớn Hoa Liên sẽ trở thành biên phi thường lý giải, cũng không cảm thấy mất mặt, dù sao giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Chỉ trách Hoắc Thành Húc cái kia đuôi mù xuất sinh, mê hoặc bàn đầu bắt cóc không gì sánh được cường hãn nhân vật thần bí, dẫn đến đoàn người gặp tai họa ngập đầu. Trần Hạo hung ác ánh mắt liếc qua đến, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha đối phương, tới cái lấy đạo của người trả lại cho người. Cậu vật, còn dám dọa dẫm bắt chẹt lão tử, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên ngươi lấy tiền chuộc mạng. Lập tức giao ra 6 triệu, có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không đừng trách ta không khách khí. Con số này khoản tiền lớn đối với bản đầu tới nói, không khác muốn đem vốn liếng móc sạch, chỉ có vẻ mặt đưa làm nói, ngài muốn nhiều lắm, ta căn bản không bỏ ra nổi đến đi ngươi mã, với ai hai khóc than đâu. Trước ngươi hướng lao tử yêu cầu 3 triệu, hiện tại chỉ là để cho ngươi xuất ra gấp đôi mà thôi, ta nhìn ngươi là liệu mình không bỏ tài, chính là thích ăn đòn. Theo Trần Hạo khoát tay chặt lại, đứng ở bàn đầu phía sau ỷ tổ gì cả lúc này khai thác hành động, trực tiếp dùng đoạn đao vạch xuống. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, bàn đầu phía sau lưng xuất hiện một đường vết rách, máu tươi nhuộm đỏ Hoa Liên hình xăm, đau diện mục bầm mèo. Trần Hạo cười gần nói, tư vị này không sai đi, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, sau đó chính là đem ngươi thịt trên người phiến xuống tới, làm thành xạ xì mì để cho thủ hạ no bụng, miễn cho lãng phí hết. Những cái kia trong bang thành viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra không gì sánh được khủng hoảng. Biết rõ đối diện ra hỏa chuyện gì đều làm được, sợ lao đại không đồng ý, làm hại bọn hắn không bằng cầm thú. Đến tình trạng như thế, ban đầu trong lòng sáng như gương, lại không lấy tiền ra, không phải bị thiên đao vạn quả không thể. Đến mức triệt để sụp đổ, cuốn quýt biểu thị hoàn toàn phục, chỉ vào góc tường cao cỡ một người sắt ngăn tủ, nói bên trong có tiền. Tiến tới tại Trần Hạo thúc giục bên trong, cố nén đau đớn đứng dậy đi qua, từ bên hông gỡ xuống chìa khóa cho đường dây mở khóa, rất là thịt đau mở ra cửa tủ. Bên trong trưng bày rất nhiều tiền giấy, là mở sòng bạc ngầm tiền vốn, tổng cộng có hơn 530 vạn. Ito gì cả đi tới gần, bước bách ban đầu đem tiền toàn bộ cất vào cái túi, vừa rồi thu hồi đòn đao, đem chịu nặng hai túi tiền mặt sách ở trong tay. Đối với làm sằng làm bậy đến hắc bang lão đại, Trần Hạo không có chút nào thương hại, không buông tha cao mày nói, còn kém 650,000 đâu, cái này cũng không đủ à, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nó tàn nhẫn tắt phong để ban đầu không gì sánh được sợ hãi, dọa đến lần nữa quỳ xuống, ta thực sự hết tiền, ngài thư thả ta một đoạn thời gian, cam đoan đem còn lại đều cho bổ sung. Ai có thể nghĩ tới, dĩ vãng nhường đường thượng nhân nghe tin đã sợ mất mật kẻ tàn nhẫn, giờ phút này trở nên chó giống như nghe lời, hiển nhiên bị đánh phục, không còn dám có chút phản kháng. Mà lấy Trần Hạo trước mắt giá trị bản thân, cũng không đem mấy trăm ngàn coi ra gì, nhất là đã cầm tới hơn 5 triệu tình huống dưới, tương đương với ngoài định mức thu nhập. Lại sẽ không như vậy bỏ qua, chuẩn bị đem nó xem như ưng khuyển giống như sai sự. Như vậy đi, ngươi đem điện thoại lưu cho ta, về sau giúp lao tử làm ít chuyện, thì tương đương với đem tiền nợ cho triệt tiêu.